Chương 30. Để hắn tự mình đến nói chuyện với ta. Tê trong đại điện, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, nhìn xem đạo thân ảnh kia, toàn thân run lên. Tiểu tử này khẩu khí thật lớn, đúng là điên. Trấn Nam Vương là Nam Giang tỉnh Long Đầu lão đại, toàn bộ Nam Giang đều thuộc về hắn quản, mà thủ hạ của hắn càng là có mấy vạn binh mã. Trong đó Hắc Long vệ chính là Trấn Nam Vương dưới tay tinh nhuệ, có trọn vẹn một vạn nhân mã. Lý Tùng Phụng Hắc Long tổng giáo đầu vương võ mệnh lệnh đến Trương gia bái phòng Trương Long Hổ, Dạ Phong lại không cho bề mặt. Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Khẩu khí thật lớn. Trấn Nam Vương là Nam Giang trời, vương võ tổng giáo đầu càng là trông coi 10.000 Hắc Long vệ, muốn giết Trương Long Hổ cũng phải đi qua Trấn Nam Vương đồng ý. Ngươi ở đâu ra tư cách? Lý Tùng cười lạnh. Cái này Dạ Phong thật đúng là không biết sống chết, thậm chí ngay cả Trấn Nam Vương đều không để vào mắt, hắn lần này liền là phụng vương võ chi mệnh tới. Trương Long Hổ bí mật thế nhưng là cho vương võ thượng cũng không ít đồ tốt, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem mình cây dụng tiền chết. Lan. Ba Dạ Phong một bàn tay, Lý Tùng thân thể giống như là chó chết một dạng bay ngược ra ngoài, người trên không trung, máu tươi đã cuồn phún đi ra. Rơi trên mặt đất lăn vài vòng, lăn đến Trương Thiết Cương dưới lòng bàn chân, triệt để bất động. Trương Thiết Cương không nghĩ tới, Dạ Phong ai cũng dám giết, ngay cả ông tổ nhà họ Lý Lý Tùng đều một bàn tay quất chết. Trương Long Hổ vì ứng đối Thiên Quân tập đoàn, cố ý đem Lý Tùng mời tới, liền là muốn lưng tựa Trấn Nam Vương, cho dù là Thiên Quân tập đoàn hắn cũng không sợ. Nhưng bây giờ, không riêng gì Trương gia, hôm nay tới chỗ này rất nhiều đại lao cường giả đều muốn tao ương. Ha 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 ha, thật là lớn gan chó, cũng dám giết ta người. Nam Giang tỉnh nội, lão tử còn không có gặp qua như thế tiểu tử cản rỡ. Ngươi nếu là dám động đến hắn một ngón tay, ta để ngươi đem nhà tuyệt chủng. Đột nhiên, Trương gia ngoài cửa, một đạo bá khí thân ảnh từ ngoài cửa bập vào, hắn mặc một thân nặng nề áo giáp, trên mặt lộ ra một cỗ tan thương, nhưng người này lại là toàn thân mùi rượu, uống linh đinh say mềm. Nhìn thấy người tới, Trương Long Hổ giống như là bắt lấy một cọn cỏ cứu mạng vương đại nhân, ngươi nhất định phải cứu ta. Ngươi là ai? Dạ Phong lánh lánh nhìn xem nam tử một chút. Ta là ai? Ta chính là Trấn Nam Vương thủ hạ, Hắc Long tổng giáo đầu vương võ. Ta mặc kệ ngươi cùng Trương Long Hổ có cái gì thù, cái gì oán, hiện tại, lập tức, từ trước mắt ta lăn ra ngoài. Vương võ một phát lời nói, người Trương gia lập tức giật nảy cả mình, vương võ bọn hắn đều từng nghe nói qua. Nghe nói Trấn Nam Vương dưới tay có tứ đại cao thủ, cái này vương võ liền là Hắc Long tổng giáo đầu, dưới tay còn trông coi hơn một vạn người. Cho dù cái này Dạ Phong có thiên đại bản sự, cũng tuyệt không có khả năng cùng trước mắt vương võ đối kháng. Vương võ quyền thế ngập trời, Nam Giang tỉnh không người nào dám trêu chọc người này, tựa như Long Thành không người nào dám trêu chọc Trương Long Hổ một dạng. Trương gia chủ, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể giết ngươi. Nếu như hắn dám động thủ, cái kia chính là cùng Trấn Nam Vương đối nghịch. Nghe nói như thế, Trương Long Hổ trong lòng một lần nữa dấy lên một chút hy vọng sống. Dạ Phong nhìn một chút cái này vương võ, lãnh đạm vô cùng, đường ngươi cũng muốn muốn chết. Lời này vừa nói ra, ngay cả vương võ đô dùng một loại đối đãi đồ đần ánh mắt nhìn về phía Dạ Phong. Hắn lần thứ nhất gặp như thế có loại người trẻ tuổi, khẩu khí thậm chí so với hắn còn muốn đại, thậm chí ngay cả Trấn Nam Vương đều không để vào mắt. Chỉ thấy vương võ ra lệnh một tiếng, Hắc Long vệ, đem tiểu tử này cho ta bắt. Tiếng nói vừa ra, hơn trăm người tinh nhuệ bộ đội bỗng nhiên từ Trương gia ngoài cửa bập vào, đám người này cùng vương võ một dạng mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, trong tay còn cầm cương đao. Cái kia hơn trăm người phát ra khí thế ép tới toàn bộ Trương gia không thở nổi, ngay cả những cái kia võ giả đều khiếp sợ không thôi. Đây chính là Hắc Long vệ, chỉ là cố khí thế này liền kinh khủng như vậy. Cái này 100 người, chỉ sợ đều là võ giả, tiểu tử này coi như lợi hại hơn nữa, đối mặt nhiều người như vậy, sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Trước mấy tên Hắc Long vệ nhất quyền liền hướng về phía Dạ Phong mặt đập đi lên. Mà cái này cũng tương Dạ Phong triệt để chọc giận, chỉ thấy hắn bỗng nhiên bật khí, song trưởng vừa thu lại, đợi cho hơn 10 người Hắc Long vệ đi đến trước mặt, bỗng nhiên oanh ra hai trưởng. Hai đạo kinh khủng trưởng phong tựa như bài sơn đảo hải, cái kia phía trước nhất mấy chục tên Hắc Long vệ, vậy mà đồng loạt bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dạ Phong giống như là một đạo thiểm điện xông vào đám người, sau một lát, bách nhân đội ngũ người ngã ngựa đổ, đánh tới bầy, tất cả đều ngã trên mặt đất. Mà Dạ Phong đi đến vương võ trước mặt, vương võ triệt để mộng bức, cho dù là hắn đối đầu 100 tên Hắc Long vệ, cũng không chịu nổi 30 chiêu. Nhưng làm sao, hôm nay tới thời điểm, vương võ cũng chỉ là mang theo 100 tên Hắc Long vệ. Vương đại nhân, tiểu tử này tay không tiếp mấy chục viên đạn. Với lại, ta vương ra 20 tên võ giả, không phải hắn một chiêu chi địch. Trương Thiết Cương ở bên cạnh run rẩy nói. Lời này vừa nói ra, vương võ triệt để mắt tròn váng, con mẹ nó, vừa mới tại sao không nói. Ta vương võ lời nói còn chưa nói ra miệng, Dạ Phong một bàn tay liền đem vương võ đánh bay ra ngoài tổng giáo đầu, không gì hơn cái này. Xác thực, vương võ tu vi so Trương Long Hổ mạnh lên một chút, nhưng cũng bồi hồi tại thối thể kỳ, mà Dạ Phong đã sớm bước vào khai nguyên đỉnh phong. Đừng nói 100 Hắc Long vệ, liền xem như 1000 Hắc Long vệ, Dạ Phong cũng không sợ chút nào. Chỉ bất quá, thu thập khả năng cần hao chút thời gian thôi. Trương Long Hổ ném đi hai cái cánh tay, khí tức của hắn đã yếu tới cực điểm, thẳng đến lúc này, hắn mới cảm nhận được tử vong ngươi mang theo ngươi Hắc Long vệ, lăn ra Trương gia, nếu không, ta để ngươi chết. Dạ Phong lanh lanh trừng mắt liếc trên mặt đất vương võ. Vương võ cho tới bây giờ liền không có bị người như thế nhục nhã qua, hắn Hắc Long tổng giáo đầu, chưa từng sợ qua người nào. Chỉ thấy vương võ vội vàng hấp tấp từ dưới đất bò dậy để cho chúng ta Hắc Long vệ xéo đi. Con mẹ nó, ngươi liền là đang nằm mơ. Ngươi muốn chết. Còn không đợi vương võ giao động người, Dạ Phong một thanh nắm cổ của hắn, giang giác. Một tiếng, tại Trương Long Hổ cùng Trương Thiết Cương hoảng sợ ánh mắt bên trong, vương võ triệt để không có khí tức. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà thật dám giết hắn, cho đến chết một khắc này, vương võ trong mắt còn nhìn chòng chọc vào Dạ Phong. Băng lãnh ý lạnh quét sạch Trương Long Hổ cùng Trương Thiết Cương, Trương Thiết Cương nhìn thấy Dạ Phong cái này như lôi đỉnh thủ đoạn, triệt để không kiên trì nổi. "Dạ thiếu gia, van cầu ngươi, cuốn ta một mạng. Ta không muốn chết." Trương Thiết Cương quỳ trên mặt đất, phanh phanh thẳng dập đầu. Đối với cái này, Trương Long Hổ liền xem như hận, cũng vô pháp ngăn cản. Dạ Phong vừa bấm ở Trương Long Hổ cổ, đem nó nhấc lên. Nói, "Năm đó diệt ta đêm nhà chính là không phải ngươi. Đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết, nếu không, ta để cho các ngươi Trương gia chó gà không tha." Tiết Hầu truyền đến ngạt thở cảm giác, triệt để đánh tan Trương Long Hổ cuối cùng một tia tâm lý phòng tuyến. Hắn biết, Dạ Phong có cái năng lực kia, để hắn Trương gia tuyệt hậu, hắn cũng rốt cục tin tưởng Dạ Phong vừa mới bắt đầu nói câu nói đầu tiên, hắn liền là Thiên Quân tập đoàn phía sau thiếu chủ. "Ta nói, ta tất cả đều nói." Trương Long Hổ hoảng sợ dãy rủa lấy. Chương 31. Trong nháy mắt tan thành mây khói, "Nếu ta nói cho ngươi, xin ngươi tha ta vợ con một mạng." Trương Long Hổ run rẩy nói, "Hiện tại, ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao?" Dạ Phong tùng khai Trương Long Hổ, một cước đá vào hai đầu gối của hắn, xương vỡ vụn, Trương Long Hổ tứ chi triệt để bị phế. Từ trên xuống dưới nhà họ Trương một mảnh thê thảm, những cái kia cầm thương hộ vệ, trông thấy Dạ Phong, từng cái tê cả da đầu, nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay. Càng có thậm chí bị Dạ Phong một ánh mắt dọa đến toàn thân sủi lơ theo, từ nóc phòng rơi xuống. "Ngươi giết Hắc Long tổng giáo đầu." Phía dưới, trên trăm Hắc Long vệ phát ra rung trời gào thét, thanh âm như là quần quần kinh lôi, tại trong đại điện quân quần, ánh mắt của bọn hắn hận không thể tương Dạ Phong xé nát. "Không muốn chết đều cút cho ta, nếu là dám tiến lên một bước, vương võ chính là các ngươi hạ tràng." Dạ Phong thanh âm lạnh đến cực hạn. Đây là Dạ gia cùng Trương gia ở giữa huyết hải thâm cửu, bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Mà Dạ Phong một câu, trên trăm Hắc Long vệ, vậy mà cùng nhau dừng lại, không một người dám động. "Không nghe thấy lời của ta sao?" "Lan!" Một tiếng quát lớn, xen lẫn bành trướng nội lực, đúng là đem cái kia trên trăm Hắc Long vệ trấn miệng phun máu tươi, ngã nhào trên đất. Một lát, trên trăm tên Hắc Long vệ như là chó nhà có tang, lộn nhào, cũng không quay đầu lại thoát đi. Giữa sân, chỉ còn lại có Trương gia hộ vệ, người Trương gia, cùng Trương Long Hổ cái kia run lẩy bẩy nhi tử. Dạ Phong nhìn xuống Trương Long Hổ, cao cao tại thượng, tựa như thần minh. "Năm đó đồ ngươi Dạ gia chính là ta, nhưng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Chuyện này, chính là Thanh Long chiến thần sai sự, ta cùng bọn hắn một dạng, đều là mai nho nhỏ con cờ, cầu ngươi thả ta lão tiểu một mạng." Trương Long Hổ tự biết, hôm nay hắn tội chết khó thoát, nhưng nếu là có thể sử dụng mạng của mình, đổi lấy Trương gia một hạt hỏa chủng, hắn cũng vừa lòng thỏa ý nghe được hắn. Dạ Phong con mắt xích hồng như máu, quả nhiên, sự tình xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. "Nói cho ta biết, còn có ai?" Dạ Phong lạnh lùng nói. "Còn có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ, hai người này hôm nay đã sớm không tại Long Thành, ta chỉ biết là hai người bọn họ chính là Giang Nam tông sư, giết ta như là giết gà một dạng đơn giản." "Tông sư?" Dạ Phong nhướng mày, "Nam Giang tông sư, Phượng Mao Lân Giác, hai cái bàn tay đều có thể đếm ra. Long Quốc tôn trọng võ đạo, đã từng có vô số ẩn thế hào môn, cổ võ gia tộc, mà phàm nhân trong miệng, có thể bước vào khai nguyên chi cảnh, cũng đã có thể hoành tại Long Thành đi. Khai nguyên cảnh phía trên, cũng được xưng chi vì tông sư. Năm đó, Dạ gia thời kỳ cường thịnh, trong gia tộc cũng có võ giả, tông sư tọa trấn, Dạ Phong đã sớm biết, vẻn vẹn bằng vào Trương Long Hổ thực lực, dùng cái gì để Dạ nhà trong vòng một đêm biến mất. Nguyên lai, ở trong đó có Thanh Long chiến thần cùng cổ võ tông sư nhúng tay. Ngươi có thể đi chết." Dạ Phong một trường rơi xuống, hung hồn trưởng lực mang theo không thể ngăn cản sát khí, đem Trương Long Hổ đầu đập cái yếm nát. "Mặc kệ là Thanh Long chiến thần, vẫn là cổ võ tông sư, liền là chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, ta cũng phải tìm ra các ngươi." Trương gia tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, doa đến hồn bất phụ thể. Long Thành hoàng đế, danh chấn một thế Trương Long Hổ cứ như vậy bị người một trường vỗ chết. "Cha!" Trương Thiết Cương nha thử một lúc, trong hốc mắt tràn ngập hận ý ngập trời. "Ngươi giết cha ta, ta liều mạng với ngươi." Trương Thiết Cương bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, coi như lại sợ, cũng hướng phía Dạ Phong mà tới. "Ngươi cũng đi cùng chết đi." Dạ Phong một quyền đánh vào Trương Thiết Cương ngực, Trương Thiết Cương bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, bị Dạ Phong đấm một nhát chết tươi. Bên trong còn thừa mấy trăm người, đồng loạt té quỵ dưới đất, ánh mắt hoảng sợ, khóc ròng ròng. "Gia gia tha mạng, mặc kệ chuyện của chúng ta a, cầu ngươi thả chúng ta a." Trương gia gia quyến hộ vệ, liên quan cái kia 20 tên võ giả, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng Dạ Phong tôn này sát thần con mắt. "Yên tâm, năm đó không có nhiễm ta đêm nhà máu tươi, ta tất cả đều có thể buông tha. Còn lại, một tên cũng không để lại." Dạ Phong lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, trong chớp mắt, ủy gối Dạ Phong dưới chân mấy tên võ giả bắt đầu xác nhận, không đến nửa phút thời gian, lại có hơn 10 người võ giả cùng mấy chục tên hộ vệ bị xác nhận đi ra. "Đều đi cho ta phụ mẫu cùng muội muội chôn cùng a." Sau một lát, từ trên xuống dưới nhà họ Trương một mảnh kêu rên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một ngày này, máu chảy thành sông. Long Thành Hà Môn, dưới mặt đất hoàng đế Trương Long Hổ tính cả Trương gia không còn tồn tại, một ngày này, toàn bộ Long Thành tiền tượng là nhuộm một tầng màu đỏ máu. Mà một tôn huyết nhân, từ Trương gia một mình rời đi. Ra cửa, Dạ Phong đổi một bộ quần áo, cũng không quay đầu lại rời đi Trương gia. Thanh Long chiến thần, Long Quốc chiến thần bảng bài danh thứ 8, thực lực đã đạt khai nguyên đỉnh phong. Đã từng dẫn đầu bách nhân đội ngũ, giết vượt ngoại 10.000 đội cảm tử sát thủ, từ đó danh chấn thiên hạ. Long Quốc bát đại chiến thần, Thanh Long chiến thần mặc dù sắp xếp thứ 8, nhưng phía sau dựa vào cổ võ gia tộc, quyền thế ngập trời. Long Thành, Thiên Quân tập đoàn tổng bộ, Dạ Phong chắp tay sau lưng đứng tại tầng cao nhất cửa sổ phía trước, một bóng người vội vàng hấp tấp từ ngoài cửa đi đến. "Dạ thiếu gia." Người tới chính là Triệu Phúc. Ngay tại vừa rồi, Triệu Phúc nhận được tin tức, Trương gia bị diệt, không hề nghi ngờ, là Dạ thiếu gia làm. "Giúp ta điều tra thêm Nam Giang tông sư, còn có Thanh Long chiến thần phía sau quan hệ." Lời này vừa nói ra, Triệu Phúc tâm thần bị chấn, không nghĩ tới Trương gia nước sâu như thế, vậy mà tra được Nam Giang tông sư trên đầu, còn có Thanh Long chiến thần. Triệu Phúc lĩnh mệnh, sau mười mấy phút, nhanh chóng từ bên ngoài phòng làm việc vọt vào Dạ thiếu gia, Nam Giang tông sư tổng cộng có 4 người. Nam Quyền Võ Học Nghĩa, Bắc Hồng Môn Trương Vĩnh Sơn, Hải Thành Triệu gia Triệu Vô Cực, còn có Vân Thành tông sư Trần Thọ An. Trong đó có 2 người mấy năm trước từng tới Long Thành, về sau lại không hiểu thấu mất tích. Triệu Phúc tiếng nói vừa ra, Dạ Phong đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như là vạn năm băng cứng. Hai người kia là ai? Là Trương Vĩnh Sơn cùng Triệu Vô Cực. Biết. Dạ Phong âm thầm đem tên của hai người khắc vào trong lòng. Trương Long Hổ hủy diệt tin tức giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Long Thành. Trương Long Hổ tứ chi bị phế, chết không nhắm mắt, danh xưng Long Thành phách lối nhất phú nhị đại. Trương Thiết vừa chết thảm trong nhà, từ trên xuống dưới nhà họ Trương hơn 10 người toàn bộ nuốt hận. Tin tức này như là núi kêu biển gầm bình thường, cấp tốc tại toàn bộ Long Thành truyền bá ra. Long Thành hào môn thế gia từng cái chấn động vô cùng, Lý gia đại đường, Lý Tự Hồng trừng lớn con ngươi. Giang giác. Một tiếng, chén trà trong tay đứng thanh rơi xuống đất, còn trở thành vỡ nát. Ngươi nói cha ta chết? Lý Tự Hồng hoảng sợ nhìn xem tiểu đệ. Nhà gia chủ, thiên chân vạn sắc, Dạ Phong độc thân giết vào Lý gia. Ngay cả Vương Võ tổng giáo đầu đều chết tại trong tay của hắn. Nghe xong báo cáo, Lý Tự Hồng đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, một canh giờ trước, hắn cha ruột Lý Tùng lĩnh mệnh tiến về Trương gia, chính là vì từ phía trên quân tập đoàn trong tay bảo vệ Trương Long Hổ. Bây giờ, người không có bảo trụ, ngay cả mình cha ruột đều đã chết. Dạ Phong. Dạ Phong trở về báo thủ. Lý Tự Hồng ánh mắt hoảng sợ. Chương 32. Long Thành biến thiên, Lý gia hộ vệ liều chết từ Trương gia có được tin tức tuyệt sẽ không sai. Lý Tự Hồng sau lưng, một tên hơn 20 tuổi, tướng mạo âm nhu, sắc mặt trắng bệch bóng người nhướng mày cha. Cái này Dạ Phong là ai? Chấn kinh một lát sau, Lý Tự Hồng lúc này mới từ cái kia cỗ thất thố bên trong lấy lại tinh thần là 3 năm trước đây, Dạ nhà để lại nghiệt chủng. Lúc trước Dạ gia cá lọt lưới, hắn vậy mà không chết, bây giờ lại trở về còn giết Trương Long Hổ cùng Trương Thiết Ương. Lý Tự Hồng trầm giọng nói. Nghe nói lời này, Lý Tiểu Thiên tâm bên trong chấn kinh, bọn hắn Lý gia có thể đi đến hôm nay tình trạng này, liền là chia cắt Dạ gia tài sinh. Mà năm đó Dạ gia hủy diệt sự tình, Long Thành không ai biết, cũng không ai dám nghị luận, Lý Tiểu Thiên chưa từng có nghe Lý Tùng nói qua. Chẳng lẽ năm đó sự tình cùng Lý gia cũng có quan hệ? Bất chấp gì khác, Lý Tự Hồng lập tức bấm một số điện thoại dãy số Lâm gia chủ, nhanh đi mời Lưu lão đến đây nói chuyện. Dạ Phong trở về. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, hồi lâu sau, rồi mới hồi đáp ta đã biết. Rất nhanh, Lý gia biệt thự tới hai vị mặc cung dung hoa quý nam nhân. Một người trong đó nhìn qua hơn 50 tuổi, trải lấy đại bối đầu, mang theo dây chuyền vàng, một ngụm răng vàng, trên mặt của hắn giữ lại một đầu thật sâu mặt sẹo. Một người khác, chống vải trượng đầu rồng, mặc một thân kiểu áo tôn trùng sơn màu đen, hắn khí tức trầm ổn, trên mặt uy nghiêm, tóc hoa râm, lại tinh thần sáng láng. Trong thân thể của hắn thường thường truyền đến một trận bá đạo nội lực, nhìn ra, người này là một tên võ giả. Người này chính là ông tổ nhà họ Lưu Lưu Tề Sơn, một người khác thì là Lâm gia người cầm quyền, Lâm Chấn. Vừa vào cửa, Lý Tự Hồng vung tay lên, tất cả hộ vệ cùng thị nữ nhao nhao lui ra, trong đại điện bầu không khí có chút nghiêm trọng. Lý Tự Hồng lúc này mới toát ra một cỗ nồng đậm bi thương cha. Nhìn ngài trên trời có linh thiêng, phù hộ ta Lý gia bình yên vô sự. Hừ, tiểu tử này nếu như dám tìm tới cửa đến, vậy chúng ta liền giết hắn. Lâm Chấn âm trầm nói. Giết hắn? Ngay cả Trương Long Hổ đều bị tiểu tử này giết. Vương Võ Đô chết tại trong tay của hắn. Cái kia trăm tên Hắc Long vệ, tức thì bị hắn một cuống họng kinh hai chật vật thoát đi, ba nhà chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Lý Tự Hồng thấp giọng nói. Vậy ý của ngươi, chẳng lẽ chúng ta liền nên chờ lấy bị tiểu tử này tiêu diệt? Lâm Chấn ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Trên mặt hắn đầu này mặt sẹo, liền là 3 năm trước đây, tại Dạ nhà lưu lại. Còn bên cạnh, chỉ có Lưu gia lão gia tử Lưu Tề Sơn biểu lộ lãnh đạm, trong con ngươi cất giấu một cỗ không có chút rung động nào. Hắc Long vệ đó là cái gì người? Đó là Trấn Nam Vương dưới tay tinh nhuệ, Trương gia võ giả hơn 10 người, tăng thêm Vương Võ tổng giáo đầu cùng Trấn Nam Vương dưới tay Hắc Long vệ. Thực lực cường đại như vậy, đều có thể quét ngang toàn bộ Long Thành, nhưng như cũ chết tại tiểu tử kia trong tay. Hắn thực lực hôm nay nên đã cường đại đến loại tình trạng nào, Lý Tự Hồng không dám nghĩ. Cái kia Dạ Phong, bây giờ đã là võ đạo tông sư, bên trong tòa Long Thành, ngay cả tông sư đều không có, ba nhà chúng ta cho dù liên thủ, cũng chỉ có một cái hủy diệt vận mệnh. Thực sự không được, ta nguyện ý kính dâng Lý gia một nửa tài sản, chỉ cần có thể lắng lại Dạ Phong lửa giận, bảo đảm ta Lý gia một cái an bình. Nghe được Lý Tự Hồng lời nói, Lâm Chấn lập tức giận dữ mắng mỏ ta không đồng ý. Chẳng lẽ ta Lâm gia cũng muốn phân ra một nửa gia sản đưa cho Dạ Phong? Năm đó sự tình, ba nhà chúng ta cũng không nhúng tay, chỉ là phân Dạ nhà một bộ phận tài sản, bây giờ lại muốn để ta đưa ra một nửa. Lại nói, coi như chúng ta đem tài sản dâng lên, tiểu tử này chẳng lẽ liền sẽ bỏ qua cho chúng ta? Hắn ngay cả Vương Võ Trương Long Hổ cũng dám giết. Long Thành, còn có ai không dám giết? Lâm Chấn một ngụm từ chối, hắn cũng không phải là không có đạo lý, nếu quả thật đến lúc đó, bọn hắn liền là cái thớt gỗ bên trên thì cá, mặc cho Dạ Phong xâm lược. Nếu như bây giờ liên hợp lại phản kháng, không thể nói còn có một chút hy vọng sống, với lại, bọn hắn phía sau còn có Trấn Nam Vương tòa này Đại Sơn, còn có Nam Giang hai vị tông sư bảo hộ, bây giờ, bọn họ đều là trên một cái thuyền châu chấu. Cha, không thể nào. Ngươi nói cái kia Dạ Phong mới bao nhiêu lớn? Còn nhỏ hơn ta a. Lý Tiểu Thiên cao mày nói. Không sai, nếu thật là Dạ Phong làm, vậy hắn năm nay bất quá mới 24 tuổi. Không có khả năng. 24 tuổi tông sư. Long Quốc Bát Đại Chiến Thần đệ nhất Tu La Chiến Thần cũng mới tông sư chi cảnh. Năm đó, Tu La Chiến Thần trấn thủ Bắc Cương, tàn sát mấy chục vạn quân địch, hắn hơn 20 tuổi thời điểm, vẫn là một cái nho nhỏ tôi thể cảnh võ giả. Đây chính là được xưng là Long Quốc Thiên Phú đệ nhất nhân, Dạ Phong là cái thá gì? Lâm Chấn căn bản không tin tưởng Dạ Phong là tông sư cường giả. Không phải tông sư, như thế nào diệt Trương gia? Lý Tự Hồng tranh luận đường. Ta cũng không tin việc này là một mình hắn làm. Ngươi thấy được sao? Không thể nói cái này Dạ Phong phía sau có cao nhân tồn tại. Lâm Chấn một mặt khinh thường nói. Ông tổ nhà họ Lưu chừng hai người bọn họ một chút, quát lớn chớ ồn ào. Người tới. Hiện tại lập tức đi tra cho ta Minh tiểu tử này lai lịch. Mặt khác, ta muốn đích thân đi gặp mặt Trấn Nam Vương, một cái nho nhỏ chó nhà có tang, cũng dám giữa ban ngày giết Hắc Long vệ tổng giáo đầu, to gan lớn mật. Lưu Thể Sơn hai mắt híp lại khe hở, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ kinh người hàn ý. Lâm Chấn cùng Lý Tự Hồng nhìn xem hắn, nhao nhao không nói chuyện. Lưu Thể Sơn trong mắt bọn hắn phân lượng rất nặng, bởi vì năm đó, Lưu Thể Sơn từng đi theo một vị tông sư học tập võ đạo. Mặc dù tư chất ngu dốt, nhưng bây giờ mấy chục năm tu luyện cũng làm cho hắn thành công bước vào tôi thể đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trùng kích người kia người kính ngưỡng khai nguyên tông sư chi cảnh. Long Thành trong vòng 30 năm còn chưa từng xuất hiện một vị tông sư, toàn bằng Lưu lão định đoạt. Tiểu tử này đã dám ở Long Thành giết người, vậy liền để hắn có đến mà không có về. Chẳng thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Lâm Chấn tâm tình kích động. Dạ Phong rời đi Thiên Quân tập đoàn, trước tiên về tới Tôn gia biệt thự, Tôn Trung Hải cùng Trần Tâm Di lo lắng vô cùng. Vừa mới, hai người bọn họ mới từ Tôn Mục Thanh trong miệng đạt được tin tức, nghe được Trương Long Hổ phái tới sát thủ, Tôn Trung Hải dọa đến thất kinh. Trần Tâm Di nhìn xem bề ngoài thời gian, Phong Nhi đi ra ngoài đã được ngày, làm sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Năm đó nàng đã đáp ứng Phong Nhi phụ mẫu, nhất định phải chiếu cố tốt hắn, nếu là Phong Nhi xảy ra chuyện, nàng làm sao có mặt sống xuống dưới? Ngay tại lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, Dạ Phong đi đến. Trần Tâm Di nhìn thấy Dạ Phong, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Phong Nhi, ngươi đây là đi đâu? Lo lắng chết ta rồi. Trương Long Hổ không có đem ngươi thế nào a? Trần Tâm Di lôi kéo Dạ Phong cánh tay, trên dưới đánh giá một phiên. Mẹ nuôi, ta không sao, từ nay về sau, Long Thành lại không trương ra. Lời này vừa nói ra, cả kinh Tôn Mộc Thanh cùng Tôn Trung Hải mở to hai mắt nhìn, bây giờ, Dạ Phong chính tay đâm cái thứ nhất tiểu ra. Sau này, chỉ sợ vẫn là càng nhiều nguy hiểm, hắn không nghĩ liên lụy mẹ nuôi người một nhà, hôm nay tới đây, là đến nói từ biệt. Chương 33. Trấn Nam Vương năm đó, ta nhìn tận mắt cửu nhân giết ta đêm nhà trên dưới mấy trăm miệng, muội muội chết thảm tại mẫu thân trong ngực. Ta chạy trốn 3 ngày 3 đêm, bản thân bị trọng thương, lại về sau mới tiến vào ngục giam, tránh thoát một kiếp. Trương Long Hổ trên tay nhiễm lấy cha mẹ ta máu tươi, hôm nay ta rốt cục báo thù. Mẹ nuôi, ta muốn đi cho ta cha mẹ thắp nén hương. Dạ Phong đưa tay lưới đao Trương Long Hổ sự tình nói cho mình mẹ nuôi, loại chuyện này không đạt được. Mà nghe được tin tức này Tôn Trung Hải lại là ngây ra như phỗng, toàn thân run rẩy. Dạ Phong, trầm tĩnh một lát sau, Trần Tâm Di không có lựa chọn cự tuyệt, mà là mỉm cười tốt. Ta cùng ngươi đi. Trần Tâm Di lúc này lôi kéo Dạ Phong tay, liền muốn đi ra ngoài. Năm đó đêm nhà hủy diệt, Trần Tâm Di cho Dạ Phong phụ mẫu dựng lên bài vị. Bọn hắn mộ địa cách nơi này chỉ có mấy cây số. Ngay tại lúc này, Tôn Trung Hải bỗng nhiên đứng dậy, biểu lộ biến nghiêm túc vô cùng không cho phép đi. Muốn đi, liền để một mình hắn đi thôi. Tôn Trung Hải. Trần Tâm Di một mặt nộ khí. Lão bà, ngươi biết Trương Long Hổ là ai sao? Ngươi biết sau lưng của hắn có bao nhiêu hảo môn đại lão, nam giang cường giả sao? Năm đó đêm nhà phát sinh sự tình, Tôn Trung Hải làm sao có thể không biết, coi như nghe người khác nói, hắn cũng biết một hai. Nhưng những năm này, Long Thành tất cả mọi người đem việc này chôn ở trong lòng, không người dám vì đêm nhà phát biểu. Cũng là bởi vì Trương Long Hổ phía sau có cường giả bí ẩn, ai cũng không dám nói bậy bạ gì đó. Mà năm đó bởi vì cho Dạ Phong một nhà lập bia sự tình, Trần Tâm Di liền cùng Tôn Trung Hải đại ầm ĩ một trận, sợ cho Tôn gia đưa tới họa sát thân. Bây giờ, Dạ Phong trở về, lại còn nói đem Trương Long Hổ một nhà tiêu diệt, cái này khiến Tôn Trung Hải trong lòng cũng nhịn không được nữa. Chán ôi! Hôm nay, ta đến vậy là cho ngài nói từ biệt. Nơi này có chút tiền, xem như ta hiếu kính ngài nhị lão. Đêm nhà sự tình, cùng ngài không quan hệ, cảm tạ mẹ nuôi vì ta phụ mẫu mội mội lập địa. Nói xong, Dạ Phong cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Trần Tâm Di cũng nhịn không được nữa, hướng phía Tôn Trung Hải quát tầm lên. Tôn Trung Hải, cái nhà này coi như tản, ta hôm nay cũng muốn đi. Dạ Phong là con nuôi ta, chuyện của hắn chính là ta sự tình, ngươi nếu là có ý kiến, vậy chúng ta liền ly hôn. Trần Tâm Di cũng tức giận hò hét ra cửa, tiếp lấy, nàng lái xe lôi kéo Dạ Phong rời đi biệt thự. Tôn Mộc Thanh nhìn xem mẫu thân rời đi bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ là Dạ Phong vừa mới nói lời. Trương gia thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Tôn Mộc Thanh khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, nhưng rất nhanh, tin tức này tựa như là núi lửa phun trào, truyền vào trong thai của nàng. Long Thành mấy cây số bên ngoài một tòa nghĩa địa công cộng, Dạ Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra nồng đậm bi thương. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi thôi. Nhi tử hôm nay báo thù cho các ngươi, nhưng vẫn chưa xong, ta nhất định phải làm cho các ngươi trên trời có linh tiên có thể nghỉ ngơi. Muội muội, ta mang đến ngươi thích ăn nhất hoa quả. Dạ Phong đem tế phẩm từng cái dọn xong, Nam Nhi không dễ rơi lệ, bây giờ cặp mắt của hắn lại là rốt cuộc khống chế không nổi, lệ rơi đầy mặt. Trần Tâm Di ngay tại bên cạnh nhìn xem, một mực chờ thêm vài phút đồng hồ, Dạ Phong lúc này mới trùng điệp hướng mộ bia dập đầu lạy ba cái. Mẹ nuôi, ta đi. Ngươi muốn đi đâu? Dạ Phong. Trần Tâm Di trên mặt cũng mang theo bi thương, nhưng Dạ Phong không nói gì, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy lạnh lùng, đầu hắn cũng không trở về rời đi nghĩa địa công cộng. Lần này, hắn muốn đi tìm hai vị kia tông sư. Cùng ngày đồng thời, ông tổ nhà họ Lưu Lưu Tề Sơn đã tự mình lái xe đi tới một tòa to lớn vô cùng cửa trang viên. Xa xa nhìn lại, tòa trang viên này trắng lệ, lớn một chút không nhìn thấy bờ, trang viên chung quanh đứng đấy hai hàng người mặc áo giáp hộ vệ đội. Những này chính là trấn Nam Vương Từ Thương dưới tay tinh nhuệ nhất Hắc Long vệ. Giờ phút này, đại điện bên trong, một đạo người khoác chiến bào, thân cao 8 thước trung niên nam nhân chính diện tức giận lửa, chằm chằm vào quỷ gối trên đại điện Hắc Long vệ tiểu đội trưởng. "Chủ thượng, vậy cái kia tiểu tử giết Vương giáo đầu, còn giết từ trên xuống dưới nhà họ Trương trăm miệng. Chúng ta căn bản ngăn không được a." Hắc Long vệ tiểu đội trưởng trên mặt hoảng sợ, nằm sấp trên mặt đất. "Báo, chủ thượng, Long Thành ông tổ nhà họ Lưu Lưu Tề Sơn cầu kiến." Đột nhiên, lại có một người vội vã từ đại điện ngoài cửa vào. Từ Thương sắc mặt âm trầm vô cùng, trong ánh mắt càng là cất giấu ngập trời sát khí để hắn tiến đến. Rất nhanh, Lưu Tề Sơn liền vội vàng từ trong sân bước vào đại điện. Trấn Nam Vương chủ, tại hạ Lưu Tề Sơn, Dạ Phong tiểu tử kia diệt Trương gia, dưới ban ngày ban mặt, giết người phóng hỏa, ngay cả ông tổ nhà họ Lý cùng thủ hạ của ngài Vương Võ Đô giết đi. Xin ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta, ngoại trừ cái này Dạ nhà Dương Nghiệt, đưa ta Long Thành một mảnh an bình. Lưu Tề Sơn đã sớm nhận biết Trấn Nam Vương, năm đó chia cắt Dạ gia, Lưu, Lý, Lâm Tam gia cùng Trương Long Hổ hứa hẹn, hàng năm cho Trấn Nam Vương cống lên vàng bạc tài bảo. Bây giờ, Trương gia bị diệt, ngay cả mình bộ hạ đều bị người chém giết, Trấn Nam Vương đã sớm liệu đường ba người bọn họ sẽ đến cầu kiến. Một cái nghiệt chủng, lại còn dám ở trên địa bàn của ta Dương Ai. Người tới. Truyền mệnh lệnh của ta, để Triệu Vô Cực cùng Trương Vĩnh Sơn mau tới. Nam Giang tông sư 4 người, Triệu Vô Cực cùng Trương Vĩnh Sơn chính là Trấn Nam Vương thượng khách, với lại, năm đó Thanh Long chiến thần liền là để Trấn Nam Vương đi diệt Dạ gia mà cũng là Trấn Nam Vương sai xử hai người bọn họ làm. Để hắn không nghĩ tới sự tình, cái kia Dạ gia chạy trốn nghiệt chướng, vậy mà còn sống trở về hơn nữa còn diệt Trương gia, chém giết dưới tay mình một thành viên đại tướng. Thật sự là thật lớn gan chó. Giết thủ hạ ta, ta muốn để tiểu tử này còn sống không thể rời bỏ Long Thành. Nghe nói lời này, Lưu Tề Sơn trên mặt rốt cục lộ ra một đạo tiêu dung. Có Nam Giang hai đại tông sư xuất thủ, tiểu tử này xem như sống đến đầu, sai liền lỗi tại hắn treo chọc phải không nên treo chọc người. Đối với cái này, Dạ Phong lại là không chút nào biết. Hắn giờ phút này chính lái xe chạy tới Hải Thành Triệu gia hôm nay chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt. Bởi vì hôm nay chính là Triệu Vô Cực ngày đại hỷ, 5 năm trước, Triệu Vô Cực bước vào khai nguyên chi cảnh, thành tựu tông sư. Năm đó hắn lập xuống lời thề, không thành tông sư, thề không kết hôn, hôm nay đúng là hắn 50 tuổi sinh nhật, cũng là hắn ngày đại hỷ. Triệu gia môn khẩu, từng dãy hộ vệ tiếp thu Hải Thành hào môn đưa tới hạ lễ. Mà liền tại lúc này, cách đó không xa, một cỗ màu đen lao vụt lao đến, thẳng tắp nằm ngang ở Triệu gia môn khẩu. Vô số tân khách ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Dạ Phong. Dạ Phong xuống xe, chăm chăm vào Triệu gia bảng hiệu bên trên cái kia hai cái chữ to, ánh mắt bên trong tràn đầy ngập trời sát khí. Triệu Vô Cực, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Thanh âm giống như một đạo kinh lôi, chấn động đến bên cạnh đám người liên tiếp lui về phía sau. Đại viện bên trong, vô số tân khách nhìn thấy cửa chính Dạ Phong. Đây là cái nào thứ không biết chết sống, cũng dám để Triệu tông sư cút ra đây. Hải Thành hào môn khiếp sợ nhìn xem cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, mà cách đó không xa hướng về bên này chạy tới đám người, cũng nhao nhao mặt lộ kinh sợ. Nơi này là Hải Thành Triệu gia. Từ đâu tới cậu vật, dám ở đến tông sư cổng Dương Ai? Một tên hoàn cố phú nhị đại nhìn từ trên xuống dưới Dạ Phong, ai ngờ vừa dứt lời, Dạ Phong một bàn tay quất lên. Tên kia phú nhị đại thẳng tắp bay vào Triệu gia, đập ầm ầm trên mặt đất, đã là chết không thể chết lại. Chương 34. Nam Giang tông sư, cậu thí không phải biến cố bất thình lình, trong nháy mắt chấn động ở đây tất cả Hải Thành hào môn. Hôm nay là Triệu tông sư ngày đại hỷ, lại có người tìm đến phiền toái. Ở đâu ra tiểu tử, cuồng vọng như vậy? Dám ngay ở Triệu tông sư mặt giết người. Vô số bóng người chấn kinh chằm chằm vào cái kia đạo gương mặt, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bộc phát ra từng đợt chế giễu. Xem ra là có người muốn tới khiêu chiến tông sư quyền uy, loại người này ta thấy cũng nhiều. Đợi chút nữa, sợ là lại muốn thành Triệu tông sư thủ hạ vong hồn. Võ giả so đấu, có tổn thương có chết, Triệu Vô Cực danh hào đừng nói là Hải Thành, liền là đặt ở toàn bộ Nam Giang, đều không ai không biết, không người không hiểu. Đã từng chết tại Triệu Vô Cực dưới tay người khiêu chiến sớm đã vô số kể, bọn hắn chỉ cho là Dạ Phong là tới khiêu chiến từng cái trên mặt khinh thường. Lúc này, Triệu gia đại điện, một vị mặc câu phục, khuôn mặt vàng như nến trung niên nam nhân đi ra. Nhìn kỹ lại, hắn quanh thân tản ra một cỗ bá đạo cương khí, hùng hồn nội lực trong lúc lơ đãng toát ra tới, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Nam nhân xa xa liền nhìn thấy cổng Dạ Phong tiểu tử. Hôm nay là ta ngày đại hỷ, có việc, chờ qua hôm nay lại nói. Nếu ngươi không ra, ta hôm nay đổ ngươi Triệu gia cả nhà. Băng lãnh thanh âm truyền vào Triệu Vô Cực lốt hai. Lời này vừa nói ra, vô số tân khách trong lòng run sợ, tiểu tử này như thế cuồng vọng. Vậy mà tuyên bố đổ Triệu gia cả nhà. Ha ha ha. Ta Triệu mỗi người dưới gối không có con cái, bên trên không cha mẹ người thân, chỉ có ta một người. Ngươi muốn đổ, vậy liền đến đổ ta đi. Thật sự là khẩu khí thật lớn, nếu không phải hôm nay đại hỷ, Triệu Vô Cực đã sớm lao ra, làm thịt tiểu tử này, nhưng hôm nay, hắn thực sự không nghĩ mất hứng. Cộng hơn 10 người hộ vệ, tất cả đều cười lạnh, tiểu tử này thật coi nơi này là địa phương nào. Dám đến muốn chết, hôm nay ta liền thế sư phụ phế bỏ ngươi. Những người này đều là Triệu Vô Cực dưới gối đồ đệ, bởi vì Triệu Vô Cực bước vào tông sư chi cảnh, Triệu gia môn hạm đều sắp bị người đả bằng. Mỗi ngày đều có vô số người tới cửa, muốn bái tại Triệu Vô Cực môn hạm. Đều là người đồng lứa, Dạ Phong một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, tự nhiên không có người để ở trong lòng. Cái kia hơn 10 người võ giả, giống như nước thủy triều hướng Dạ Phong xông tới, bọn hắn đều muốn cầm xuống Dạ Phong, tại Triệu Vô Cực trước mặt biểu hiện một phiên. Nhưng mà, Dạ Phong có chút đưa tay, mười mấy mai cương châm bay ra, trong chớp mắt, hơn 10 người võ giả như là dao cắt lúa mạch, ngã đầy đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Hải Thành Hào môn tâm giống như là bị đồ vật gì hung hăng nắm lấy. Còn chưa xuất thủ, liền giết mười mấy người, tiểu tử này, thật sự là một tôn sát thần. Không muốn chết đều cút cho ta. Quát to một tiếng, trong nháy mắt dọa lùi mấy chục người. Dạ Phong hai cái chân bước vào Triệu gia đại viện răng đèn kết hoa, nhưng này tơ lụa, tại Dạ Phong trong mắt, như là máu nhuộm đồng dạng. Còn có người chưa từ bỏ ý định, hướng phía Dạ Phong xông lên phía trước, nhưng lại từng cái ngã xuống, cuối cùng, Dạ Phong rốt cục đứng tại Triệu Vô Cực 10 mét có hơn. Mà phía sau hắn, cũng đã nằm xuống một chỗ thi thể, kinh khủng bầu không khí, triệt để bao phủ toàn bộ Triệu gia. Thẳng đến lúc này, Triệu Vô Cực rốt cục ý thức được không thích hợp tiểu tử. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dạ Phong mặt có chút lạ lẫm, Triệu Vô Cực tự tin, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu tử này. Nhưng Dạ Phong cái kia khí thế kinh khủng, lại là ẩn ẩn đem Triệu Vô Cực cho áp chế xuống dưới, ngay cả trong thân thể của hắn hộ thể cương khí đều kìm lòng không được bộc lộ mà ra. Cái kia cường hãn cảm giác áp bách, để Triệu Vô Cực tâm đông nhiên run một cái. Long Thành Dạ nhà, Dạ Phong. Dạ Phong lãnh đạm mở miệng. Trong đáy mắt, Triệu Vô Cực con ngươi lại là thu rụt, ngươi là Dạ gia. Không có khả năng, Dạ người nhà đã sớm chết hết. Triệu Vô Cực liên tiếp lui lại mấy bước, Hải Thành tông sư, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi bức bách liên tục rút lui. Vô số hào môn tử đệ, Hải Thành quân quý, tất cả đều tâm thần rung mạnh, vừa mới bọn hắn cảm thấy Dạ Phong liền là đến tìm cái chết. Giờ phút này, cũng là bị cái kia xung huyết hai mắt dọa đến toàn thân run rẩy, không dám nói lời nào. Chết sạch. Ta chính là năm đó giết chết cái kia Dạ gia. Là ngươi, giết cha mẹ ta. Dạ Phong chất vấn. Từ Triệu Vô Cực trong giọng nói, Dạ Phong rốt cục xác định, năm đó, hắn cũng là hung thủ, không nghĩ tới hôm nay nhiễm Dạ gia máu tươi sát thủ lại vẫn trôi qua như thế tiêu dao khoái hoạt. Để bọn hắn sống lâu mấy năm, đã là đủ tiện nghi bọn hắn. Chính đáng Dạ Phong chuẩn bị động thủ thời điểm, bên cạnh một bóng người bỗng nhiên bật ra, bóng người kia thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Mặc trường bào, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, thanh niên chầm chậm vào Dạ Phong, mặt mũi tràn đầy lạnh như băng nói tiểu tử, dám ở ta thúc ngày đại hỉ đến Dương Oai, ngươi sống trắng đấy. Hiện tại quỳ xuống, tự đoạn hai tay, ta liền để ta thúc phụ tha cho ngươi một cái mạng chó. Triệu Nguyên Dương giống nhìn xem người chết một dạng nhìn xem Dạ Phong, hắn là Triệu Vô Cực cháu ruột, trước đó không lâu vừa mới tu ra kiếm khí. Triệu Nguyên Dương tu cổ võ, là Triệu gia đệ tử thiên phú tốt nhất, Triệu Vô Cực thậm chí tiên đoán, mấy chục năm sau, Triệu Nguyên Dương thành tựu tất tại chính mình phía trên. Mà như vậy a một câu, dẫn tới Hải Thành vô số hảo môn phú nhị đại nhao nhao hướng Triệu Nguyên Dương lấy lòng. Triệu Nguyên Dương đã sớm tự xưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Dạ Phong nhìn đều chẳng muốn nhìn cái này Triệu Nguyên Dương một chút. Loại này tầm mao, căn bản cũng không có để cho mình động thủ tư cách. Gặp Dạ Phong trực tiếp đem chính mình không nhìn, Triệu Nguyên Dương tức hồn hẹn, giơ lên trong tay trường kiếm, một kiếm đối Dạ Phong đâm tới. Nguyên Dương dừng tay. Triệu Vô Cực muốn ngăn trở, cũng đã lúc này đã muộn. Vừa mới, hắn đã sớm chăm chú dò xét Dạ Phong một phiên, Dạ Phong trong thân thể nội lực, như là vực sâu bình thường tinh khủng. Cổ võ tu luyện, cùng cảnh giới, công pháp khác biệt, cũng là ngày đêm khác biệt. Mà bây giờ, Triệu Vô Cực khai nguyên trung kỳ thực lực, đã khinh thường quần hùng, nhưng hắn không chút nào nhìn không thấu Dạ Phong. Đã muốn chết, vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dạ Phong rối ràng ngón tay, hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy Triệu Nguyên Dương mũi kiếm, chỉ nghe băng một tiếng vang dọn. Tinh thiết chế tạo lưỡi kiếm liền bị Dạ Phong bẻ gãy, Triệu Nguyên Dương quá sợ hãi. Dạ Phong vung tay lên, lưỡi kiếm đâm thủng hư không, chớp mắt cắt Triệu Nguyên Dương huyết hầu, máu tươi như là suối phun bình thường, bắn tung tóe Triệu Vô Cực một thân. Một chiêu, Hải Thành Tiên Kiêu số 1, chết. Người người giết Nguyên Dương, ta muốn làm thịt ngươi. Triệu Vô Cực cũng nhịn không được nữa, cuồng loạn giống giận. Vô số thế gia đệ tử nhìn xem cái này hoảng sợ một màn, tất cả đều vô cùng hoảng sợ, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử này cũng là tông sư. Trong lúc bối rối, không biết là ai nói một tiếng, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến Dạ Phong trên thân. Người cũng đi chết đi. Dạ Phong đấm ra một quyền. Triệu Vô Cực thân thể giống như là một viên tăng khí khí cầu, ầm vang một tiếng, nổ thành mảnh vỡ, đầy trời vết máu rơi xuống. Từ trên xuống dưới nhà họ Triệu, tràn ngập sợ hãi kêu thảm, đạo thân ảnh kia rời đi Triệu gia, không người dám cản, không người dám ngăn trở. Từ nay về sau, Hải Thành lại không tông sư Triệu Vô Cực. Một bên khác, Lưu Tể Sơn tiền chân mới vừa từ trấn Nam Vương phủ đi ra, sau trấn Nam Vương liền tiếp vào một đầu tin tức. Người nói cái gì? Triệu Vô Cực chết. Trấn Nam Vương chấn kinh hãi nghe thành âm trong điện thoại. Chương 35. Ta rất xem trọng Thiên Kỳ chết như thế nào. Trấn Nam Vương trừng to mắt, không thể tin được tin tức này. Hắn vừa mới phái người tiến đến thông tri Triệu Vô Cực, lúc này mới qua một cái giờ đồng hồ, người liền chết. Thuộc hạ không biết. Đầu bên kia điện thoại âm thanh run rẩy. Mẹ, còn không cho lão tử nhanh tra. Điên rồi, đúng là điên trong thời gian ngắn như vậy, không riêng gì Long Thành Trương gia cùng hắn thủ hạ đắc lực nhất bị diệt. Thậm chí ngay cả Nam Giang tông sư Triệu Vô Cực đều tại một ngày ngắn ngủi bên trong chết. Thật chẳng lẽ là đêm nhà cái kia nghiệt chứng làm? Không có khả năng. Đây chính là tông sư, ngay cả trấn Nam Vương cũng không dám tin tưởng Dạ Phong năng đem Triệu Vô Cực giết đi. Không tới mấy phút thời gian, lại có trấn Nam Vương thủ hạ báo lại hồi bẩm chủ thượng, đã điều tra rõ ràng, giết Triệu Vô Cực tên người gọi Dạ Phong. Vâng. Tiếng nói vừa ra, trấn Nam Vương ngơ ngác cứ thế ngay tại chỗ. Nam Giang tông sư, trấn Nam Vương phụ tọa thượng tần, vậy mà thật bị Dạ Phong giết, nói như vậy, tiểu tử kia thực lực không tại tông sư phía dưới. Trấn Nam Vương cả kinh nói không ra lời, nhưng sau một lát, một cô khò nói lên lời lửa giận đem trấn Nam Vương nuốt chửng lấy người tới. nhanh chóng triệu tập tam đại thống lĩnh đến đây phục mệnh. Kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Truyền mệnh lệnh của ta, ta muốn toàn lực rảo sát tiểu tử này. Trấn Nam Vương phủ trên dưới một mảnh khẩn trương, mà Hải Thành Triệu gia tông sư Triệu Vô Cực tử vong tin tức giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt truyền vào Trương Vĩnh Sơn khẩu bên trong. Bắc Hồng môn tổng đường miệng, một tên người mặc trường bào trung niên nam nhân nhìn thấy tin tức này, đông nhiên từ trên ghế đứng dậy. Triệu Vô Cực chết? Cái này sao có thể? Sư phụ, Trấn Nam Vương để ngài nhanh chóng tiến đến Trấn Nam Vương phủ thương nghị việc này. Nam nhân bên cạnh, một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Trương Vĩnh Sơn sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, Triệu Vô Cực cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, tuy nói Nam Giang tứ đại tông sư các thành một phái, riêng phần mình vì thế, hùng cứ một phương, nhưng Nam Quyền tông sư Võ Học Nghĩa, cùng Vân Thành tông sư Trần Thọ An từ trước đến nay cùng hắn không cùng, thậm chí có thể nói nước sôi lửa bỏng. Chỉ có Hải Thành Triệu Vô Cực cùng Trương Vĩnh Sơn quan hệ rất tốt, thậm chí có thể được xưng là huynh đệ. Chính vì vậy, Nam Giang tứ đại tông sư ở giữa tài năng hình thành một loại trải qua thời gian dài, khó mà đánh vỡ cục diện giằng co. Mà Triệu Vô Cực một chết, cũng liền đại biểu cho từ nay về sau, Nam Giang tứ đại tông sư không còn tồn tại, Trương Vĩnh Sơn trở thành một người. Nếu là Võ Học Nghĩa cùng Trần Thọ An liên lên tay đến đối kháng hắn, vẹn vẹn bằng vào hắn một người thực lực, cũng không phải hai người đối thủ. Tin tức này, đối với Bắc Hồng môn bên trên xuống tới nói, như là sấm sét giữa trời quang. Bất chấp gì khác, Trương Vĩnh Sơn lập tức đem dưới tay tất cả sự vật giao cho thân truyền đệ tử Sử Dũng xử lý. Lái lên mình lao tư lai tư, cấp tốc xử xuất Bắc Hồng môn đường cầu. Bên này, Dạ Phong rời đi Hải Thành, lập tức cho Triệu Phúc gọi một cú điện thoại. Triệu Vô Cực đã chết. Dạ thiếu gia. Triệu Phúc đang tại Thiên Quân tập đoàn chờ lấy Dạ Phong tin tức. Như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, để Triệu Phúc cả kinh nói không ra lời, không hổ là Thiên Quân tập đoàn thiếu chủ, Triệu Phúc đối Dạ Phong cung kính trình độ tột đỉnh. Dạ Phong cũng tại lúc này nói ra một chút tình hình thực tế. Triệu Vô Cực cùng Trương Vĩnh Sơn diệt cả nhà của ta, hai người bọn họ cũng là bị người sai xử. Mà bây giờ, Triệu Vô Cực đã chết, chỉ còn lại có Trương Vĩnh Sơn một người. Nghe nói, Bắc Hồng môn tại Nam Giang nước rất sâu. Dạ Phong dò hỏi. Đúng vậy. Dạ thiếu gia, Bắc Hồng môn là Nam Giang uy tín lâu năm thế lực, dưới tay võ giả trải rộng toàn bộ Nam Giang tỉnh, đồng thời khắp nơi đều có bọn hắn đường khẩu. Cùng Trương Vĩnh Sơn quan hệ rất tốt, Nam Giang người người đều biết, hai người bọn họ lựa chọn liên thủ, là muốn đối kháng hai gã khác tông sư. Mặt khác, hai người này là Trấn Nam Vương phủ thượng khách. Cũng liền nói cũng tức là nói, ta giết bọn hắn hai người, Trấn Nam Vương sẽ tìm phiền phức của ta. Dạ Phong lánh cười một tiếng. Triệu Phúc từ chối cho ý kiến, Dạ Phong lại là không sợ chút nào, hắn ngay cả Vương Võ Đô rằng giết, còn sợ Trấn Nam Vương tìm tới cửa. Bây giờ, Triệu Vô Cực một chết, Trương Vĩnh Sơn khẳng định sẽ nhận được tin tức. Liên để bọn hắn tự mình đến tìm ta tốt. Ta Dạ Phong, tại Long Thành chờ lấy. Dứt lời, Dạ Phong cúp điện thoại, để cái này Trương Vĩnh Sơn lại sống thêm mấy ngày. Giờ này khắc này, Long Thành Doãn gia, Doãn Thiên Kỳ mừng rỡ như điên, ngay tại vừa rồi hắn nhận được tin tức, Trương gia lại bị Thiên Quân tập đoàn phía sau vậy thì thần bí đại lao tiêu diệt. Lo âu trong lòng hắn bỗng nhiên tiêu tán vô tung vô ảnh, hắn lập tức cho Tôn Mộc Thanh gọi điện thoại. Một Thanh a, ngươi biết không biết, Trương Long Hổ chết. Hiện tại, ta an toàn. Ha ha ha. Doãn Thiên Kỳ mừng thầm đường. Đầu bên kia điện thoại, Tôn Mộc Thanh không biết đáp lại như thế nào, hắn hiện tại từ Dạ Phong trong miệng biết được, người Trương gia chính là hắn giết. Hơn nữa còn biết Trương gia liền là vài thập niên trước hủy diệt Dạ gia hung thủ, Dạ Phong làm đây hết thảy cũng là vì báo thù. Nhưng Dạ Phong lần trước từ đám kia võ giả trong tay cứu mình, Tôn Mộc Thanh trong lòng vẫn còn có chút cảm kích. Mặc dù nàng không thích Dạ Phong, cảm thấy Dạ Phong rất chứa, nhưng bây giờ Dạ Phong đống nhiên vừa đi, Tôn Mộc Thanh trong lòng đột nhiên có loại cảm giác mất mát. Là Thiên Kỳ a, ta thường nghe Mộc Thanh nói qua ngươi, có rảnh tới nhà ăn cơm. Tôn Trung Hải nghe được Doãn Thiếu Bình thanh âm, đội vàng lộ ra nhiệt tình. Thúc thúc, tốt tốt tốt, ta liền tới đây. Nghe được Tôn Trung Hải thanh âm, Doãn Thiếu Bình trong lòng càng thêm kích động. Hắn lúc này đổi mặc đồ tây, mang lên hai dương rượu ngon tráng ngon lá, lái xe tiến về Tôn gia. Cơ hội tốt như vậy, Doãn Thiên Kỳ làm sao có thể từ bỏ? Cha, ngươi để hắn tới nhà làm gì? Tôn Mộc Thanh đại lông mày cau lại. Cái gì thường xuyên nói lên, rõ ràng là mình lao ba tại nói hiệu nói vượng. Doãn Thiên Kỳ trước kia đến nghĩ đến nhà nàng, Tôn Mộc Thanh đều là lấy các loại lý do từ chối. Còn làm cái gì? Nhân gia Doãn Thiếu đối ngươi nhiệt tình như vậy, tới nhà ăn bữa cơm thế nào? Với lại hiện tại Dạ Phong không tại, các ngươi hai cái vừa vặn bồi dưỡng một chút tình cảm. Ta rất xem trọng Thiên Kỳ. Doãn gia nói thế nào cũng là Long Thành nhị lưu thế gia, thực lực không tại chúng ta Tôn gia phía dưới. Ta đây là cho ngươi tìm tốt kết cục. Tôn Trung Hải thẳng thắn. Nghe được hắn, Tôn Mộc Thanh hơi đỏ mặt, ngay sau đó cũng có chút nổi giận. Ta đối Doãn Thiên Kỳ không tâm tư. Hắn đã cứu ta, ta cũng chỉ là cảm kích hắn mà thôi. Tôn Mộc Thanh hung hăng chừng Tôn Trung Hải một chút. Ngươi nhanh cho mẹ gọi điện thoại, nàng từ giữa trưa liền không có trở về. Trần Tâm Di một ngày không có về nhà, Tôn Mộc Thanh lo lắng không thôi. Mà Tôn Trung Hải lại là một mặt ủy khuất trêu chọc nói, còn không phải Dạ Phong, đều là bởi vì hắn, mẹ ngươi mới cùng ta giận dỗi. Mộc Thanh, Dạ gia sự việc tỉnh, ngươi tuyệt đối không nên lại để lên, hắn cho là mình cánh cứng cắp rồi, liền có thể kiếm ra một phiên thành tựu. Ngươi chờ xem đi, Dạ Phong xung họa, sớm muộn sẽ có người tìm tới trên đầu của hắn. Tôn Trung Hải nhắc nhở nói. Hắn không biết Dạ Phong từ nơi nào học được công phu, cũng không biết Dạ Phong như thế nào từ Trương gia cái kia đầm rồng hang hổ bên trong sông đi ra. Chỉ là, trong lòng đối đứa con trai nuôi này càng phát ra bất mãn, Tôn gia tuyệt không thể lưu hắn, nếu không, Dạ Phong nhất định sẽ cho Tôn gia mang đến họa sát thân. Chương 36. Chúng kiến Dạ gia Doãn Thiên Kỳ mở ra mình xe sang trọng đến mang Tôn gia cổng. Hắn vừa mới đến, Tôn Trung Hải liền từ to lớn cửa sổ sắt đất thấy được Doãn Thiên Kỳ thân ảnh, Tôn Trung Hải không nói hai lời, liền vội vã liền xông ra ngoài. "Thiên Kỳ nha, ai nha, ngươi tới thì tới còn mang nhiều đồ như vậy, cái này nhiều không có ý tứ." Tôn Trung Hải vội vàng nhận lấy Doãn Thiên Kỳ bật trong tay, Doãn Thiên Kỳ ánh mắt không ngừng nhìn về phía trong biệt thự, đang tìm kiếm cái gì thân ảnh. Tôn Trung Hải thấy thế, nhướng mày một thanh. "Khách nhân tới, còn không tranh thủ thời gian đi ra ngoài nên đón." "Bất đắc dĩ." Tôn Mục Thanh lúc này mới từ trong biệt thự đi ra, nàng hướng phía Doãn Thiên Kỳ cười cười. "Mục Thanh a, Dạ Phong đâu?" Doãn Thiên Kỳ gặp bốn phía không ai, trong lòng có chút nghi hoặc. "Hắn đi ra ngoài, lần sau đến đừng mang đồ vật." Tôn Mục Thanh không nghĩ thiếu Doãn Thiên Kỳ nhân tình gì, trước kia thiếu nhân tình, nàng còn muốn từ từ trả thanh đâu. "Đều do mình lão ba, loạn điểm yên nương phụ, bằng không hắn chắc chắn sẽ không để Doãn Thiên Kỳ đến nhà hắn." "Tốt, Thiên Kỳ a, tranh thủ thời gian đi vào đi." Mục Thanh nghe nói ngươi một tới, chuẩn bị cho ngươi tốt một bàn lớn rau. "Ngươi còn không có hưởng qua thủ nghệ của nàng a. Ta khuê nữ làm đồ ăn rất ngon đấy." Tôn Trung Hải nhìn xem Doãn Thiên Kỳ lấy tới quý báo lá trà, lại hồi tưởng lại Dạ Phong lấy ra hàng tiện nghi rẻ tiền, trong lòng hảo cảm không khỏi tăng lên rất nhiều. Một cái Dạ Phong, như thế nào cùng Doãn gia loại này đại gia tộc so, hắn là Tôn gia gia chủ, làm hết thể tự nhiên muốn vì Tôn gia cân nhắc. Bây giờ, Tôn Mục Thanh tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm cho mình nữ nhi này thật tốt tìm bạn trai, cũng tốt có thể có người để ý tới còn hắn. Doãn Thiên Kỳ thoạt nhìn liền rất thích hợp, vào cửa, Tôn Trung Hải càng là lôi kéo Doãn Thiên Kỳ cánh tay, trò chuyện quên cả trời đất. "Tới tới tới, Mục Thanh, kính Thiên Kỳ một chén, về sau các ngươi hai cái muốn nhiều hơn tiếp xúc, không cần theo Dạ Phong tiểu tử kia lan lộn." Tôn Trung Hải lời nói này càng làm cho Doãn Thiên Kỳ vui mừng quá đỗi, hắn vội vàng giơ ly rượu lên, kính Tôn Trung Hải một chén rượu. "Doãn thiếu, ta cũng kính ngươi một chén." Tôn Mục Thanh cũng bưng chén rượu lên uống gấp hai rượu. Ba người cứ như vậy, một mực uống đến đêm khuya, Doãn Thiên Kỳ lúc này mới huýt sáo lưu luyến không rời trở về. Chính đáng Doãn Thiên Kỳ từ Tôn gia đi ra, chỉ thấy một bóng người từ đằng xa đi tới, bốn mắt nhìn nhau, Doãn Thiên Kỳ đầu tiên là giật mình, một giây sau, lại đối người tới nở nụ cười nhạo. "Ư, đây không phải đem đại thiếu gia sao? Người tại sao lại tới? Nơi này là Tôn gia không phải là các ngươi đem nhà. Ta nhạc phụ tương lai đại nhân nói, về sau muốn đem một thanh gà cho ta, còn để cho chúng ta hơn hai tiếp xúc nhiều, cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi xen lẫn trong cùng một chỗ. Còn nói cái gì bằng ngươi một cái đem nhà gì cô, còn chưa xứng cho ta Doãn gia xét dạy. Nhắc tới cũng là, Dạ Phong, ngươi lấy cái gì đổ bật so với ta? Tài nguyên, nhân mạch, tiền tài, tài lực, ngươi lời này cũng không xứng với Tôn Mục Thanh, nàng chỉ có thể là ta người." Doãn Thiên Kỳ uống linh đinh say mềm, không ngừng thêm mắm thêm muối, chào phúng Dạ Phong. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Trần Tâm Di mặt tâm trầm, một mặt tức giận từ Dạ Phong sau lưng đi ra. Trần Tâm Di một bước tiến lên, ba một tiếng, không nói hai lời, một bàn tay liền quất vào Doãn Thiên Kỳ trên mặt. "Doãn Thiên Kỳ đúng không? Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi thân phận gì, thực lực gì, chỉ cần ta sống một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ bước vào chúng ta Tôn gia một bước. Ta càng sẽ không đem nữ nhi của ta gả cho ngươi dạng này một cái nát người. Ngươi nhanh cút cho ta." Trần Tâm Di giọng rất lớn, cái này một tăng tử, giống đến Doãn Thiên Kỳ từ say rượu bên trong bừng tỉnh, hắn lúc này mới thấy rõ ràng Trần Tâm Di mặt Doãn Thiên Kỳ lập tức cảm giác sắc mặt một trận xanh lét, giống như là ăn mấy cái con rồi mở dạng. Nhưng vị này chính là Tôn Mục Thanh mụ mụ, cũng là tương lai mình mẹ vợ, Doãn Thiên Kỳ lập tức không biết như thế nào phản bác. Lời nói đến trong miệng, như nghẹn ở cổ họng, lại nhìn một chút Dạ Phong cái kia tràn ngập sát khí mặt, Doãn Thiên Kỳ xám xịt tranh thủ thời gian chạy trốn. Đợi đến Doãn Thiên Kỳ sau khi đi, Dạ Phong lúc này mới có chút lo lắng nói: "Mẹ ơi, cái này Doãn Thiên Kỳ không phải cái gì đồ tốt. Ngày đó học lớp, ta hoài nghi là tiểu tử này tại một thanh trong rượu hạ độc. Ta lo lắng một thanh cùng cha nuôi bị hắn mê hoặc. Theo lý thuyết, đây không phải Dạ Phong được nhà, Dạ Phong coi như mặc kệ cũng không ai có thể nói hắn cái gì, nhưng mẹ nuôi đối nàng tốt như vậy, mình vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ tốt mẹ nuôi người một nhà an toàn." Nghe vậy, Trần Tâm Di sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Tôn Trung Hải cái này đồ bỏ đi, nếu là hắn dám đem nữ nhi gả cho cái này hỗn đản, ta không để yên cho hắn." "Cơn gió, may mắn mà có ngươi bảo hộ Mục Thanh. Ngươi vẫn là không cần đi, đợi trong nhà, ngươi làm chuyện lớn như vậy, ta lo lắng." Trần Tâm Di lôi kéo Dạ Phong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Nhưng Dạ Phong không nghĩ tại quấy rầy, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. "Mẹ nuôi, ngươi yên tâm đi. Long Thành có ta Dạ nhà nhất tịch chi địa. Trong khoảng thời gian này, ta ngay tại Long Thành, cũng là không đi. Ngươi có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho ta." Dạ Phong bàn giao vài câu, sau đó liền vội vã rời đi. Bên này, Doãn Thiên Kỳ về đến nhà, một cước đem trong phòng khách bàn trà, đạp cái vỡ nát cái này Dạ Phong, hỏng ta chuyện tốt, ta nhất định không để yên cho ngươi. "Tôn Mục Thanh, ngươi là người của ta, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Nhưng mà, ngay tại Doãn Thiên Kỳ nói dứt lời trong nháy mắt, hắc ám dưới ánh đèn, một thanh sâm lanh khô lâu ngón tay nắm cổ của hắn. Trong bóng tối, Doãn Thiên Kỳ nhìn thấy một cái toàn thân hất lên áo bào đen, tướng mạo cực giống khô lâu bóng người chính chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Một cỗ khí tức tử vong thẳng gọn Doãn Thiên Kỳ đỉnh đầu. "Quỷ, có quỷ a. Kiệt kiệt, ngươi nếu là lại để một cái, ta liền để ngươi hóa thành một vũng máu." Khô lâu nam nhân trong miệng phát ra từng đợt dùng mình tiếng cười. "Ngươi là người hay quỷ?" Doãn Thiên Kỳ đều muốn sợ tè ra quần. "Ngươi không phải muốn giết tiểu tử kia sao? Cưới Tôn gia tiểu thư sao? Ta có thể giúp ngươi." Khô lâu nam đem Doãn Thiên Kỳ nhét vào trên mặt đất, tiếp lấy, từ trong ngực móc ra một tờ lá bùa, phía trên nhiễm lấy máu tươi, còn không ngừng bốc lên huyết quang. đem thứ này phóng tới Tôn Mục Thanh trên thân, ngươi muốn tự nhiên sẽ thực hiện. Áo đen nam âm trầm cười nói. Nghe vậy, Doãn Thiên Kỳ giật mình, ngươi là ai? Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Rất đơn giản, ngươi nếu là không xử lý, ta liền giết ngươi. Ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống? Lộc cộc. Doãn Thiên Kỳ nuốt nước miếng một cái, Doãn gia trải rộng bảo tiêu. Người nam nhân trước mắt này có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Doãn gia, không bị phát hiện, vậy hắn nhất định có cực kỳ khủng bố thực lực. Doãn Thiên Kỳ khủng hoảng nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sáng sớm hôm sau, Long Thành, Dạ gia cựu chỉ, Dạ Phong chầm chậm vào trước mắt hoang phế tổ trạch. Nơi này là đã từng Dạ gia, bây giờ đã là một vùng phế tích, hôm nay, Dạ Phong muốn ở chỗ này trùng kiến Dạ gia. Long Thành, Dạ gia, ta Dạ Phong trở về mấy chục chiếc xe sang trọng xếp thành trường long, dừng ở cửa nhà của Dạ gia. Triệu Phúc mang theo cả đám ngựa đến nơi này, Dạ Phong quay người, ánh mắt vô cùng kiên nghị nói cho tất cả mọi người, từ hôm nay trở đi, Long Thành Dạ nhà tiếp quản Trương gia tất cả sản nghiệp. Chương 37. Thiết Yến mời theo từng đạo mệnh lệnh phát ra, tất cả truyền thông cạnh tương báo đường cái này một kinh người tin tức. Dạ Phong muốn tại Long Thành tái hiện Dạ gia huy hoàng sự tình, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, truyền khắp Long Thành tất cả gia tộc. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Dạ nhà vậy mà buông lời, muốn tiếp quản Trương Long Hổ tất cả sản nghiệp. Phải biết, Trương Long Hổ những năm này thế nhưng là tụ họp vô số tài sản, minh tối chung vào một chỗ, đó là một món của cải kinh người. Long Thành nhất lưu thế gia bên trong, không ai có thể cùng nó chống lại, hiện tại, Dạ nhà lại muốn tiếp quản Trương Long Hổ tài sản. Trương gia đại điện, Trương gia lão tổ cùng một đám người Trương gia trên mặt tức giận, Trương Đào nhìn xem tin tức này, càng là một đấm nện ở trên mặt bàn hử. Gia gia, cái này Dạ Phong là cái thứ gì? Một cái Dạ gia nghiệt chủng, mới từ trong ngục giam đi ra tội phạm đang bị cải tạo, vậy mà kêu gào muốn tiếp quản Trương gia tài sản, là chán sống mùi sao? Lý Nhã Tình cũng tại trong đại điện, nghe được tin tức này sau, Lý Nhã Tình đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó liền lộ ra một cỗ nồng đậm vẻ trào phúng. Cái này Dạ Phong quả thực là cái ngu dốt, lúc này nhảy ra muốn chết, là cảm thấy mình cánh cứng cắp rồi. Trương gia lão tổ Trương Sĩ Hàng đối xử lạnh nhạt Đường Long Thành các đại thế gia cùng Trương Long Hổ đều có lợi ích tranh chấp, ta Trương gia cũng là, tiểu tử này cũng dám tuyên bố tiếp quản Trương gia thế lực. Đây là không có đem chúng ta Long Thành gia tộc khác để vào mắt. Trương Sĩ Hàng giận dữ, bên cạnh Trương Đào lập tức nhảy dựng lên, phẫn hận Đường gia gia. Cái này Dạ Phong không biết thế nào, ôm lên Trần gia đuổi. Hai ngày trước, Trần gia đáp ứng bán cho chúng ta mảnh đất trống kia, ta hoài nghi liền là tiểu tử này cản trở, Trần An chuyển tay cho Tôn Mục Thanh, còn đánh ta. Với lại bởi vì hắn, Trần gia mới bên trong gãy mất cùng chúng ta Trương gia tất cả liên hệ. 3. Trương Sĩ Hằng một tay đem chén trà trên bàn quẳng xuống đất, ngã cái yếu nát. Kinh người quá đáng. Đắc tội ta Trương gia, ta để hắn từ Long Thành biến mất. Long Thành không ít người đều có cùng Trương gia một dạng ý nghĩ, ai cũng không hy vọng Dạ Phong đống nhiên xuống tới, từ trong tay bọn họ phân đi khối này đại bánh gà tổ. Bọn hắn càng không khả năng đem ích lợi nhà mình chắp tay nhường cho. Ngay tại Trương gia lão tổ đang chuẩn bị cùng gia tộc khác thương nghị, cùng tiến lên môn diệt Dạ Phong khí diễm thời điểm, Trương gia hộ vệ vội vã xông vào, trong tay còn cầm một phong màu đỏ thiệp mời. Báo, lão tổ, là Dạ Phong sai người đưa tới thiệp mời, để cho chúng ta tiến đến tham gia yến hội. Hộ vệ đem thiệp mời đưa đến Trương gia lão tổ Trương Sĩ Hằng trên tay, nhìn xem thiệp mời, người Trương gia sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Vậy ta liền đi chiếu cố tiểu tử này, để hắn nhận rõ ràng mình bao nhiêu cân lượng. Rất nhanh, nhất hành xa đội từ Trương gia đi ra, hướng về Dạ gia tổ xuất phát. Cùng một thời gian, cơ hồ Long Thành tất cả gia tộc đều thu vào Dạ nhà đưa tới thư mời. Trần gia trang bên trong vườn, Trần Tử Phong cùng Trần An nhìn xem trong tay kim quang lóng lánh thư mời, trong hốc mắt cất giấu kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhi tử, trời cũng giúp ta. Ngươi nhanh chóng triệu tập tất cả nhân viên, chúng ta muốn chuẩn bị tốt quý giá nhất lễ vật, tự mình tiến về Dạ nhà. Trần An mặc long trọng nhất quần áo, đem đầu tóc chải bóng loáng bóng lưỡng. Một lát sau, Trần An cười lạnh nói Trương Long Hổ đây là tự tìm đường chết, năm đó sự kiện kia, ta đã sớm hoài nghi là hắn làm. Nhi tử, ngươi bây giờ tin tưởng lời nói của ta đi. Trần Tử Phong cũng một mặt kích động, trong lòng càng là đối với mình cha ruột phục sát đất. Nếu không phải hắn, mình sợ là đem Trần gia tương lai cho bị mất rơi mất, ngay cả không ai bị nổi Trương Long Hổ đều tại trong vòng một đêm bị diệt. Ngoại trừ đi Trấn Long Quốc Thiên Quân tập đoàn, ngoại trừ Dạ thiếu gia, còn có ai có thể làm được? Ta cái này đi thông chi nhị thúc nhị thẩm, còn có thành viên khác. Trần Tử Phong đội vã chạy ra ngoài. Tôn gia, Tôn Mục Thanh cùng thu vào một phong thiệp mời, nhìn xem phía trên Dạ Phong hai chữ, Tôn Mục Thanh trong lòng có loại không nói được cảm giác. Mục Thanh, ngươi nhanh đi, mặc quần áo tử tế, chúng ta bây giờ liền đi tìm cơn gió. Đi cái gì đi? Đều cho ta thành thật thật đợi. Các ngươi muốn đi chịu chết sao? Dạ Phong như vậy giống trống thua chiêng, liền là công khai đang tìm cái chết. Để hắn đi khoe khoang a, chúng ta không đi. Tôn Trung Hải thái độ cường ngạnh. Tôn Trung Hải, ngươi vong ân phụ nghĩa, năm đó, Dạ gia đối ngươi dốc túi tương trợ, bây giờ, Dạ Phong muốn tại Long Thành trùng kiến Dạ gia, ngươi không nói chúc mừng còn chưa tính, còn ở lại chỗ này nói ngồi trầm trọng. Trần Tâm Di đối cái này nam nhân quá thất vọng rồi, Tôn Mục Thanh cũng tình thế khó xử, một bên là mình mẹ ruột, một bên là cha ruột, đến cùng nghe ai? Ngay tại lúc này, ngoài cửa, một cỗ xe thể thao bỗng nhiên thắng xe một cái, đứng tại Tôn gia cổng. Doãn Thiên Kỳ từ trên xe bước xuống, nhìn thấy hắn, Trần Tâm Di càng là kéo một cái Tôn Mục Thanh tay, liền tiến vào phòng ngủ. Tôn thúc thúc, Thiên Kỳ a, ngươi mau vào. Doãn Thiên Kỳ thấp thỏm trong lòng, nhưng hít một hơi thật sâu, vẫn là đi vào. Đợi đến Tôn Mục Thanh đổi một bộ quần áo từ bên trong đi ra, Doãn Thiên Kỳ lúc này mới liền vội vàng đứng lên. Mục Thanh, ngươi muốn đi Dạ nhà, ta cùng ngươi đi a. Cũng hay. Trần Tâm Di hận không thể một bàn tay quất vào Doãn Thiên Kỳ trên mặt. Doãn Thiên Kỳ sắc mặt lúng túng tới cực điểm, nhưng chỉ có thể kiên trì, Trần Tâm Di thì là lôi kéo Tôn Mục Thanh tay hướng về ngoài cửa đi đến. "Trở về." "Ai nha." "Tôn thúc thúc, đừng lo lắng, có ta đây, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Mục Thanh." Doãn Thiên Kỳ giả mù sa mưa đường. Nghe vậy, Tôn Trung Hải vội vàng đẩy hắn một thanh đi, "Ngươi đi theo Mục Thanh." Doãn Thiên Kỳ tay mắt lênh lẹ, vội vàng đuổi theo, Trần Tâm Di gặp Doãn Thiên Kỳ đuổi theo, liền muốn xoay người lại. Doãn Thiên Kỳ lại là nút ở Tôn Mục Thanh sau lưng, "A Di, ta cùng Dạ Phong ở giữa có chút ít mâu thuẫn, ngài tuyệt đối không nên giận ta." "Cái này không, Dạ Phong trả lại cho ta đưa tới thì mời, để cho ta đi tham gia yến hội. Ta cảnh cáo ngươi, cách nữ nhi của ta xa một chút." Trần Tâm Di chỉ vào Doãn Thiên Kỳ nổi giận nói. Thấy thế, Tôn Mục Thanh cũng đứng ra cho Doãn Thiên Kỳ nói chuyện mẹ. Kỳ thật Doãn thiếu người rất tốt. Thừa dịp Tôn Mục Thanh vì chính mình nói chuyện trong lúc đó, Doãn Thiên Kỳ tay mắt lênh lẹ, thừa cơ đem tấm đùa kia giấy nhét vào Tôn Mục Thanh trong bọc. Làm xong đây hết thảy, Doãn Thiên Kỳ giả bộ như vô sự người một dạng. "Tốt, biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi về sau nếu là cùng hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng đừng nhận ta cái này mẹ." Trần Tâm Di lôi kéo Tôn Mục Thanh lên xe, sau đó lái xe cũng không quay đầu lại đi. Doãn Thiên Kỳ thấy thế, cũng chỉ có thể vội vàng theo sau. Một bên khác, mấy chục tên người hầu tương Dạ gia đình tử quét dọn sạch sẽ. Dạ gia trong nhà bên ngoài, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, 3 năm trước đây, Dạ gia hủy diệt, Dạ gia đại viện lại giữ lại. Bởi vì nơi này chết quá nhiều người, căn bản là bán không được, không ai nguyện ý mua như thế một tòa nhà có ma, với lại không ít người còn chuyển luôn nơi này ban đêm náo quỷ. Cứ như vậy, càng thêm không ai mua, bây giờ Dạ Phong trở về, nơi này cũng thuận lý thành trương bị hắn tiếp quản. Trần gia đến. Đột nhiên, một đạo to lớn tiếng nói vang lên. Đám người quay đầu, chỉ thấy nơi xa, mười mấy lượng hào hoa lao tư lai tư hướng Dạ nhà lái tới. Rất nhanh, Trần gia đội xe ngừng lại, ngay sau đó, Trần An mang theo Trần Tử Phong từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Dạ Phong, Trần An ức chế không nổi kích động trong lòng, giống như là nhìn thấy mình cha ruột một dạng chạy tới Dạ thiếu gia. "Chúc mừng ngài trở về Dạ nhà. Đây là ta Trần gia tấm lòng thành, xin ngài nhận lấy." Chương 38. Nhục ta Dạ gia, muốn chết. Chỉ thấy Trần An vẫy tay một cái, hai tên người áo đen giơ lên một tòa to lớn cái dương, chậm rãi đến. Cái dương dùng vải đỏ che quất, Trần An một tay đem cái kia vải đỏ xốc lên, ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị phía dưới đồ vật hấp dẫn lấy. Đó là một kiện toàn thân xanh biết vị Thủy Thiên Thủ Quan Âm, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, phát ra nhiếp nhân tâm phách lục quang. Tất cả mọi người bị trước mắt đồ vật khiếp sợ đến, Dạ Phong cũng là cả kinh. "Dạ thiếu, đây là năm đó nhà ngươi từ đường cung phụng Quan Âm Phật tượng, cũng là mẫu thân ngươi yêu thích nhất một kiện đồ vật. Trước đó không lâu, ta từ một vị lão bằng hữu trong tay đem nó chuộc trở về, hôm nay liền vật quy nguyên chủ, tạm thời cho là tặng cho ngươi làm quà tặng. Đáng tiếc, nhị lão bây giờ đã không tại, nếu là bọn hắn nhìn thấy ngài trở về, nhất định sẽ hết sức cao hứng." Tôn này Phật tượng dòng dã bỏ ra Trần An bắt ngàn vạn, nhưng hắn tuyệt không đau lòng, hắn biết cái này đồ vật đối Dạ thiếu ý vị như thế nào. Tất cả mọi người ở đây không khỏi hâm mộ nhìn xem Trần An, trong lòng càng lại ám đạo lao già này không khéo. Biết Dạ thiếu nhìn thấy cái này đồ vật nhất định sẽ vui vẻ, cho nên không tiếc tốn hao giá tiền rất lớn đem nó mua về. Quả nhiên, Dạ Phong nhìn thấy cái này phỉ thúy Phật tượng, hốc mắt một nhuận Trần gia chủ có lòng. "Phần ân tình này, ta nhất định sẽ nhớ cho kỹ." Một câu nói kia, để Trần An mừng rỡ như điên, hắn tựa như là một cái thu được đường đứa trẻ mở dạng, cười đến không ngậm miệng được. "Dạ thiếu quá khách khí." "Quản gia, tiếp khách." Theo Dạ Phong ra lệnh một tiếng, người Trần gia lộ ra thì mời, quản gia lão gia đem Trần gia tất cả mọi người đón bảo. Không nhiều lúc, lại là từng dãy đội xe hướng phía Dạ gia lái tới, rất nhanh, Dạ Phong liền thấy bóng người quen thuộc. Doãn Thiên Kỳ, Tôn Mục Thanh, còn có Trương gia một đám, cộng thêm Long Thành vị nhất lưu thế gia gia chủ. Long Thành Trương gia lão tổ đến. Lại là một giọng nói, Trương gia đám người trùng trùng điệp điệp xuống xe, kinh thẳng hướng Dạ Phong đi tới, Lý Nhã Tỉnh kéo Trương Đào cánh tay. "Dạ Phong, Trương gia lão tổ đến, còn không mau mau nên đón." Trương gia lão tổ bên cạnh, một tên nhân cao mã đại bảo tiêu ánh mắt âm trầm chằm chằm vào Dạ Phong. Trần Tử Phong vừa muốn vào cửa, nghe phía sau động tĩnh, vội vàng lôi kéo Trần An cánh tay, Trần An gặp Trương gia lão tổ tới, lúc này nhướng mày. Nhưng gặp Trương gia một cái nho nhỏ bảo tiêu vậy mà đối Dạ thiếu bất kính, Trần An đột nhiên xông trước núi đi, một bàn tay quất vào tên kia bảo tiêu trên mặt. "Ở đâu ra cẩu vật, cũng dám như thế cùng Dạ thiếu nói chuyện? Trương gia, các ngươi là cái thá gì?" Trần An chắp tay sau lưng, hắn một cử động kia, trong nháy mắt đốt lên người Trương gia lửa giận. Trương gia lão tổ biết Dạ Phong ôm lên Trần gia đuổi, nhưng không nghĩ tới quan hệ bọn hắn tốt như vậy, Trần An vậy mà không nói hai lời, đem hắn cận vệ đánh. "Trần An, ngươi đừng quá làm càn." Trương gia lão tổ nhìn hằm hằm Trần An. Trần An lại là cười lạnh một tiếng, "Trương sĩ hằng, ta nhìn ngươi già rồi, đầu óc không dùng được cũng dám để ngươi người ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ngươi Trương gia nói cái gì, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn. Ngươi đánh cháu của ta, bút chướng này ta còn không có tính với ngươi đâu." Trương gia lão tổ vốn không muốn cùng Trần gia chơi cứng, nhưng bây giờ, Trần gia lại lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ bọn hắn. "Hừ, lần sau nếu là lại để cho ta nhìn thấy nhà ngươi cái tiêm lịch tử, ngươi nhìn ta đánh không đánh hắn liền xong rồi." Trần An cười lạnh một tiếng. "Các loại lưu lão lai ta muốn ngươi để mặt." Trương sĩ hằng một câu, Trần An đốn lúc cứ thế ngay tại chỗ. Trong miệng hắn lưu lão, tự nhiên chính là ông tổ nhà họ Lưu, Lưu Tề Sơn. Lưu Tề Sơn đức cao vọng trọng, bây giờ Trương Long Hổ một chết, cũng thuộc về Lưu gia thế lực lớn nhất mạnh nhất. Với lại Lưu Tề Sơn là chân chính võ đạo cao thủ, chỉ kém trước khi không một cước liền có thể bước vào khai nguyên cảnh giới, khi đó, Lưu gia danh vọng chỉ sợ còn muốn so trước đó Trương Long Hổ tốt hơn. Dù sao, đến cảnh giới tông sư, cơ hồ có thể hoành tại Nam Giang đi. Vậy chúng ta liền đi lấy nhìn. Trần An nói dứt lời, không để ý Trương gia lão tổ, cũng không quay đầu lại vào cửa. Mà Trương gia ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại Dạ Phong trên thân. Sau đó, Trương gia lão tổ ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt cao ngạo vào cửa, quản gia nhìn thoáng qua người Trương gia thư mời. Nụ cười trên mặt lập tức biến đổi, tiếp lấy liền dẫn bọn hắn đạt tới trong đại viện một cái chỗ ngoặt. Chuyện gì xảy ra? Mẹ, làm sao đem chúng ta người Trương gia an bài tại như vậy một cái góc? Trương Đào nhìn xem ngồi vây quanh tại trong đại điện Trần An bọn người, lập tức trên mặt sắc mặt giận dữ. Phổ thông thư mời, chỉ có thể ngồi ở chỗ này, các ngươi nếu là không ưa thích có thể ra ngoài. Phòng trước là hoàng kim thư mời, đại điện bên trong thì là tử kim thư mời, đây là Dạ thiếu phân phó, các ngươi ngay ở chỗ này ngồi à? Quản gia cực kỳ lãnh đạm đường. Người Trương gia từng cái tức giận không thôi, Lý Nhã Tỉnh càng là cảm thấy vô cùng mất mặt, Trương gia lão tổ tức giận đến ngực chập trùng. Bọn hắn tự nhiên không biết cái này thư mời còn phân đủ loại khác biệt, đối với những cái kia cùng Dạ Phong quan hệ không tốt người, Dạ Phong đều phát phổ thông thư mời. Rất nhanh, càng nhiều người đi tới Dạ gia, liền xem như Lưu, Lý, Lâm Tam gia đều kiên trì tới. Bọn hắn đương nhiên sợ Dạ Phong tìm tới đầu đến, mà toàn bộ Long Thành có thể thu được tử kim thư mời bất quá giải rác mấy nhà. Ở trong đó liền có Trần An, nhìn xem đám người kia kinh ngạc, Trần An tâm trùng vô cùng sảng khoái. Rất nhanh, yến hội bắt đầu, Dạ Phong hai mắt lánh lánh liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Lưu Tề Sơn trên mặt. Hôm nay, ta Dạ gia tiếp quản Trương gia tài sản, mặt khác, năm đó ta Dạ gia mất đi đồ vật, hôm nay ta cùng nhau cầm về. Lâm Chấn, Lý Tự Hồng, Lưu Tề Sơn ba người cùng nhau chấn động thân thể, bọn hắn đều không dám nói chuyện, bởi vì chỉ có ba người bọn họ biết, người trước mắt này là một tôn sát thần. Hừ, Dạ Phong, ngươi thật đúng là coi là hôm nay chúng ta là đến dự tiệc sao? Trương gia tài sản cũng không phải ngươi định đoạt. Đương nhiên, Trương Đào nhảy ra ngoài, hắn chỉ vào Dạ Phong cái mũi, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, Trương gia lão tổ một mặt trào phúng Long Thành Dạ gia, bất quá là một chuyện cười. Dạ Phong, ngươi còn chưa có tư cách đón lấy Trương Long hộ phạm vi thế lực. Một cái Dạ gia di chủng, coi như ngươi cha ruột, mẹ ruột còn sống, cũng không có tư cách nói loại lời này. Ngươi là cái thá gì? Liên là, thứ chó má gì, cũng dám tuyên bố trọng trấn Dạ gia huy hoàng. Ha ha ha. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Từng đạo ánh mắt trào phúng nhìn về phía Dạ Phong, những người này căn bản không biết Dạ Phong lấy ở đâu khẩu khí lớn như vậy, càng không biết là Dạ Phong giống như là nghiền chết con kiến một dạng, đem Trương gia dẫm chết. Mà nhìn thấy Trương gia lão tổ nói như vậy, Dạ Phong lại là nhướng mày, ta là thông chi ngươi, không phải tại hỏi thăm ngươi. Còn có, nhục ta Dạ gia, nhục cha mẹ ta, đáng chết. Dạ Phong con mắt chảy ra băng lãnh sát khí, hắn nhảy lên thật cao, lăng không một trường, đối Trương gia lão tổ đỉnh đầu vỗ tới. Kinh khủng kinh phong ở trên mặt đất mà lên, Trương gia lão tổ quá sợ hãi, nhưng mà chờ đợi hắn chỉ có vô tận tử khí. Oeng! Một trường vô dưới, Trương Sĩ Hằng thất khiếu chảy máu, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Phong. Đột nhiên xuất hiện một màn, triệt để đem người Trương gia dọa cho đi tiểu. Chương 39. Hướng Dạ Phong làm loạn ra ra. Người giết ra ra của ta. Trương Đào Nha thử một nước, hai con mắt trừng mắt Dạ Phong, hắn nhục ta Dạ gia, nhục cha mẹ ta, đáng chết. Dạ Phong lạnh nhạt nói. Trương gia hôm nay trình diện mấy chục người, mắt thấy lao tổ bởi vì một câu, chết tại Dạ Phong thủ hạ. Bọn hắn từng cái trợn mắt trừng trừng, hận không thể tương Dạ Phong xé nát. Dạ gia khinh người quá đáng. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có loại đem chúng ta tất cả đều giết. Trương Đào chỉ vào Dạ Phong cái mũi. Lâm, Lý, Lưu, ba nhà gia chủ trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng lại căn bản muốn không dám đem điểm nào nhất bất mãn biểu hiện ra ngoài. Liền ngay cả từ trước đến nay đức cao vọng trọng Lưu Tề Sơn đều không dám nói chuyện, toàn bộ Dạ gia tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Ai có thể nghĩ tới, Dạ Phong cái này không có danh tiếng gì tiểu tử nhảy một cái đi ra, liền đem Trương gia lão tổ làm thịt rồi. Loại này lôi đỉnh thủ đoạn, thậm chí sánh vai năm đó Trương Long Hổ. Những cái kia nhị tam lưu thế gia gia chủ từng cái kinh hồn táng đảm, Trương Long Hổ là chết, nhưng Long Thành lại ra một cái so Trương Long Hổ hùng tàn hơn người. Trương Đào thấy không có người vì hắn phát biểu, lập tức xúc động phẫn nộ đường Dạ Phong, từ hôm nay trở đi ta Trương gia cùng ngươi không chết không thôi. Trương Đào phụ thân Trương Chấn Nhạc cũng nhảy ra, hận không thể tương Dạ Phong thiên đào bạc quả. Tất cả mọi người nhìn xem, Dạ gia cái này nghiệt chướng là cái bộ dáng gì, về sau, nếu ai dám không nghe lời, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Chẳng lẽ các ngươi đều muốn được tên tiểu tạp chủng này khi dễ sao? Chẳng lẽ ta Long Thành không người dám đứng ra sao? Lời nói này lập tức dẫn tới rất nhiều gia tộc quần tình xúc động, bọn hắn nhao nhao châu đầu ghé tai, từng cái giống chằm chằm vào Sài Lang một dạng nhìn xem Dạ Phong. Liền đúng vậy a, hắn giết người, báo động, đem tiểu tử này đưa vào ngục giam. Một cái tiểu tạp chủng muốn giết cứ giết, thật coi chúng ta Long Thành người người đều sợ hắn sao? Trong lúc nhất thời, phía dưới những gia tộc kia thu về băng đến đúng lấy Dạ Phong làm loạn. Long Quốc tôn trọng võ đạo, võ giả đi tới chỗ nào đều là người người sùng bái đối tượng, Nam Giang tông sư cái kia trong tay không có dính qua máu tươi. Những gia tộc này bên trong, càng là có không ít người hoành hành bá đạo, ước hiếp nhỏ yếu. Nhưng nếu không có thực lực, ai có thể đem một tên võ giả đưa vào ngục giam đại lao? Dạ Phong nhìn xuống đám người này, đem bọn hắn mặt thật sâu khắc sâu vào não hải. Trần An gặp bọn này tạp chủng dám can đảm như thế hướng Dạ thiếu gia nói chuyện, lập tức cười lạnh một tiếng, 3 năm trước đây, Long Thành biến thiên, Dạ gia trong vòng một đêm bị người hủy diệt. Lúc kia, chúng ta làm sao không gặp các ngươi đứng ra, đem hung thủ đưa vào ngục giam đại lao? Hiện tại từng cái đứng ra làm người tốt. Thật con mẹ nó dối trá. Đám người này thật sự là dối trá đến cực điểm. Trần An cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này vô liêm sỉ chi đồ. Nhắc tới một số người, chỉ sợ có nhiều hơn một nửa đều đã từng ngấp nghé qua đêm ra tài sản. Bất quá là năm đó sự kiện kia phát sinh sau, Trương Long Hổ sau lưng cùng mấy người còn lại, Tương Dạ gia chia cắt sạch sẽ, lúc này mới không để cho bọn hắn mò được nửa điểm chỗ tốt. Hiện tại, Trương Long Hổ chết, những người này lại như là thấy được một đầu cơ hội, thừa cơ đối Dạ thiếu gia làm loạn, thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Bất quá Trần An căn bản muốn không lo lắng đám người này có thể chọc ra cái gì yêu thiêu thần đến. Đã bọn hắn muốn chết, vậy mình cũng không cần ngăn đón. Trương Chấn Nhạc gặp có người hướng Dạ Phong làm loạn, vội vàng nhìn về phía cách đó không xa Lưu Tề Sơn Lưu lão. "Xin ngài nhất định phải giúp chúng ta Trương gia làm chủ a." Câu nói này, cả kinh Lưu Tề Sơn mí mắt chực nhảy, Trương gia bọn này đáng chết hỗn đản, muốn chết, tại sao phải lôi kéo mình? Lưu Tề Sơn lạnh nhạt nói, "Trương gia chủ, ta cảm thấy Dạ tiên sinh nói không phải không có lý. Bên trong là Dạ gia, ngài vẫn là chú ý một chút cấp bậc lễ nghĩa." Sau đó, Lưu Tề Sơn lại đứng dậy, ra vẻ trấn định hướng phía Dạ Phong cười cười, "Dạ thiếu gia, ta đồng ý ngài tiếp quản Trương Long Hổ toàn bộ tài sản. Ta đã sớm nhìn Trương Long Hổ khó chịu, hắn làm đủ cho xấu, chết chưa hết tội." Nghe vậy, Lâm Chấn cùng Lý gia gia chủ nhau nhau chấn kinh, nhưng bọn hắn giống như là ý thức được cái gì, hai người liên tục gật đầu. "Đúng đúng đúng, Lưu lão nói là, chuyện này chúng ta cũng đồng ý." Lâm Chấn lúng túng cười nói. Dạ Phong âm lãnh cười một tiếng, "Đồng ý thì sao? Không đồng ý thì sao?" Ba người này thật đúng là được cười. Ngay tại lúc này, Dạ gia môn bên ngoài, hai đạo nhân ảnh vội vã đi đến, là Trần Tâm Di hòa Tôn Mộc Thanh. "Dạ Phong, mẹ nuôi." Dạ Phong nhìn thấy Trần Tâm Di, trên mặt băng lãnh biến mất không thấy gì nữa, hắn vội vàng tiến lên đem Trần Tâm Di hòa Tôn Mộc Thanh nên tiến đến Dạ gia đại điện. Chỉ là lúc này, lại có hai đạo nhân ảnh từ ngoài cửa vội vã bước vào, là Tôn Trung Hải cùng Doãn Tiên Kỳ. Giờ này khắc này, cơ hồ Long Thành quyền quý đều đến nơi này, nhìn xem trận thế này, Tôn Trung Hải cùng Doãn Tiên Kỳ đều trong lòng giật mình. Nhưng Tôn Trung Hải sắc mặt lại cấp tốc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cái này Dạ Phong, hắn chẳng lẽ là điên rồi sao? "Cha nuôi." Dạ Phong tiến lên nên đón, Tôn Trung Hải lại là không nghĩ để ý đến hắn. "Tôn gia chủ, ngài có tư kim tư mời, mời tại đại điện ngồi xuống." Quản gia vội vàng tiến lên ra hiệu Tôn Trung Hải đến bên trong đi. "Tính toán, ta ngay ở chỗ này ngồi là được, bên trong ta thì không đi được." Tôn Trung Hải không muốn đi vào, trực tiếp tìm một cái chỗ ngoặc cùng Doãn Thiên Kỳ hai người ngồi xuống, gặp hắn dạng này, Dạ Phong cũng không tốt nói cái gì. Hắn biết, Tôn Trung Hải cũng không xem trọng hắn, bất quá, cũng may mẹ nuôi đã tới, hôm nay loại này rầm rộ, làm sao ý nàng. "Tôn gia chủ, ngươi thật sự là nuôi dưỡng một cái hảo nhi tử a." Lưu Thể Sơn giả mù sa mưa tiến lên. Nay lúc không giống ngày xưa, đặt ở trước kia, hắn căn bản sẽ không đem Tôn gia để vào mắt. Nhưng bây giờ, Dạ Phong tại cái này, bọn hắn tự nhiên muốn đối Tôn gia nhân biểu hiện cùng kính một điểm. Các loại Trấn Nam Vương cùng hai vị kia tông sư đến tương Dạ Phong chém giết, đến lúc đó, ai còn sẽ phản ứng Tôn gia nhân. Hôm nay, ngoại trừ muốn tiếp quản Trương Long Hổ tài sản, còn có một khoản, hôm nay cũng phải thanh toán một chút. Chỉ thấy Dạ Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt chỉ Lưu Tề Sơn cùng Lâm, Lý hai người. "Năm đó, ta Dạ gia bị diệt, Lưu Tề Sơn, là ngươi ba người, cùng Trương Long Hổ chia cắt ta Dạ gia tư sinh." Dạ Phong đi thẳng vào vấn đề, cao mày nói. "Lâm hiểu lầm. Dạ thiếu gia, năm đó chúng ta chỉ là bị Trương Long Hổ mê hoặc, lúc này mới tiếp nhận Dạ gia sản nghiệp." Dạ Phong âm lãnh cười một tiếng, "Có đúng không? Nếu là hiểu lầm, vậy các ngươi ba người, cả gốc lẫn lãi, cùng nhau đổi lại a. Không nhiều không ít, một người 2 tỷ." Tê lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, 2 tỷ, mặc dù Lưu Tề Sơn hiện tại có tiền, nhưng duy nhất một lần móc ra 2 tỷ tiền mặt, hắn căn bản là làm không được, với lại, hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện đem số tiền kia lấy ra. Lâm Chấn cùng Lý Tự Hồng càng không cần phải nói, bọn hắn còn không bằng Lưu gia có tiền, cho ăn bể bụng có thể móc ra 1 tỷ. Nếu là đem Lâm gia tài sản bán đổi tiền, không thể nói có thể tại thời gian ngắn kiếm đủ 2 tỷ, nhưng nếu là bán, Lâm Lý hai nhà sợ là sau này khó mà tại Long Thành đặt chân. "Không có khả năng." Lâm Chấn vốn là kìm nén một bụng ngất khí, lập tức từ chối đường. Lưu Tề Sơn cũng cắn răng, vốn cho rằng Dạ Phong sẽ công phu sư tử ngoạm, tối đa cũng chính là muốn hơn mấy ức, không nghĩ tới mới mở miệng liền là 2 tỷ. Đây không phải muốn bọn hắn mạng ra sao? Chương 40. Bỏ tiền, sau đó xéo đi muốn ta Lâm gia duy nhất một lần xuất ra 2 tỷ, căn bản không có khả năng. "Họ Dạ ngươi tại sao không đi đoạt?" Năm đó Dạ gia tư sinh đại bộ phận đều rơi vào Trương Long Hổ trong tay, chúng ta bất quá uống một chút canh. Người công phu sư tử ngoạn, muốn 2 tỷ, chúng ta như thế nào đáp ứng? Lâm Chấn một mặt không vui đường. Mà Lưu Tề Sơn cùng Lý Tự Hồng không nói gì, mà là một mực quan sát đến Dạ Phong sắc mặt. Trương gia nhân gặp Lâm Chấn cùng Dạ Phong dùng bèn, lập tức lửa cháy đổ thêm dầu vào lửa, "Ta nhìn cái này Dạ Phong liền là đến rút tiền. Đừng tưởng rằng ngươi học chút công phu, liền có thể tại Long Thành hoành hành bá đạo. Muốn làm gì thì làm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mọi người chúng ta liên hợp lại, ta nhìn hắn Dạ Phong có thể thế nào?" "Liền đúng vậy a, ngươi muốn nuốt một mình Trương gia tài sản, không có khả năng. Trương Long Hổ trong tay còn có ta Vương gia 100 triệu đâu." "Đối, Trương gia cùng chúng ta có lợi ích tranh chấp, ngươi làm sao có thể nói tiếp nhận liền tiếp nhận?" Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao nổi giận đùng đùng hướng phía Dạ Phong phát tiết bất mãn, xa xa Doãn Thiên Kỳ miệng đều cười sai lệch, hắn hôm nay sở dĩ tới tham gia cái yến hội này, liền là nhìn Dạ Phong kinh ngạc. Quả nhiên, tiểu tử này thật đúng là cho là mình cánh cứng cắp rồi, không đem bọn hắn để vào mắt. Dạ Phong không để ý tới những người kia kêu gào, mà là chậm chậm vào Lưu Tề Sơn ba người bỏ tiền. Sau đó xéo đi. "Dạ Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng." Lâm Chấn kêu gào đường. Lưu Tề Sơn thấy tình huống hơi không khống chế được, đội vàng kéo lại Lâm Chấn cánh tay, "Lâm gia chủ, bớt giận." "Dạ thiếu gia, chuyện này ta đáp ứng, nhưng muốn để ta hiện tại xuất ra 2 tỷ đến, ta cũng không có lớn như vậy năng lực. Liền xem như hiện, cũng phải chờ ta trở về thanh lý tài sản. Kiếm tiền cũng phải cho ta mấy ngày thời gian. Ngay vậy, Dạ Phong cũng không có làm khó bọn hắn cái kia tốt, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, đem tiền đưa tới. Nếu không, ta không thể làm gì khác hơn là tự thân lên môn đòi hỏi. Dạ Phong mắt mang sắc khí, hắn đã rất cho 3 người này mặt mũi, nếu không, vậy cũng đừng trách mình không khách khí, để như tới cửa đi, đến lúc đó cũng không phải là 2 tỷ có thể giải quyết. Tốt, ta cái này trở về kiếm tiền. Nói xong, Lưu Tể Sơn lúc này không tại Dạ gia lưu lại, hơi buông tay, vội vã ra Dạ gia. Lâm Chấn cùng Lý Tự Hồng thấy thế, chỉ có phẫn hận rời đi, đợi đến 3 người sau khi đi xa, Lưu Tể Sơn trong mắt bộc phát ra một đạo sâm lãnh hàn ý bên này, Trương gia nhân gặp Lưu lão mấy người rời đi, lập tức không có lực lượng. Dạ Phong, ngươi chờ xem, chúng ta đi. Trương Chấn Nhạc dẫn Trương gia nhân đầu cũng không trở về rời đi. Bọn hắn tự nhận, coi như toàn bộ cộng lại, cũng không phải Dạ Phong đối thủ, Lý Nhã Tình nhìn xem cái kia đạo bá khí thân ảnh, trong lòng đã có hối hận, vừa có vô tận biệt khuất, nhưng rất nhanh, cỗ này cảm xúc liền biến mất vô tung vô ảnh hự. Đắc tội Long Thành nhiều như vậy thế lực, Dạ Phong, ngươi liền đợi đến xong đời a. Ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót mấy ngày. Rất nhanh, phía dưới lại có không ít người rời đi Dạ gia, đến cuối cùng, Dạ gia chỉ có chút ít mấy cái gia tộc. Một số người còn cầm quan sát thái độ, mà đổi thành bên ngoài lưu lại thì là Trần gia cùng Tô gia còn có Tôn gia người. Tô Thiến Thiến lôi kéo Tôn Mộc Thanh hai người ngồi xuống một khối một thanh. Cái này Dạ Phong cũng quá khoa trương. Người trẻ tuổi có chút tinh lực có thể lý giải, nhưng bằng một bầu nhiệt huyết, liền mưu toan tại giẫm lên Long Thành các đại thế gia đỉnh đầu đứng vững gót chân. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không biết tự lượng sức mình. Doan thiếu, đến, chúng ta uống 2 chén. Tô Thiến Thiến lôi kéo Tôn Mộc Thanh liền cùng Doan Thiên Kỳ uống rượu. Tôn Trung Hải cũng ngồi tại Doan Thiên Kỳ kỳ bên cạnh, mấy người hoàn toàn không để ý Dạ Phong tại cái kia uống rượu. Dạ Phong, chúc mừng ngươi, về sau ngươi cũng coi là nhất gia chi chủ. Ta cái này là mẹ, thật mừng thay cho ngươi. Đây là ta đi trong miếu, cho ngươi cầu tới hộ thân phủ, ngươi thu a. Trần Tâm Di lôi kéo Dạ Phong tay, sau đó hàng một cái màu vàng kim hộ thân phủ nhét vào Dạ Phong trong tay. Dạ Phong trong lòng chạy qua một tia ấm áp, đem nó tiếp nhận mẹ nuôi. Cảm ơn ngươi. Thiên Quân tập đoàn Triệu Phúc bái chúc. Đột nhiên, một đạo to rõ tiếng nói truyền đến, chỉ thấy Triệu Phúc dẫn mấy chục người, trùng trùng điệp điệp tiến vào Dạ gia. Nhìn thấy Triệu Phúc, Doãn Thiên Kỳ cả kinh mở to hai mắt nhìn, chuyện gì xảy ra? Thiên Quân tập đoàn cũng tới. Tôn Mộc Thanh cũng khiếp sợ nhìn qua cái kia mấy chục người đội ngũ, mà lưu lại nhóm người kia, từng cái chấn kinh liên tục. Khó trách Dạ Phong sẽ như thế phách lối, chẳng lẽ nói sau lưng của hắn có ngày quân tập đoàn chỗ dựa. Triệu Phúc sở dĩ hiện tại ra sân, liền là để còn lại đám người này biết nên như thế nào đứng đội làm ra lựa chọn. Chỉ muốn không cùng Dạ gia đối nghịch, tự nhiên không có người sẽ làm khó bọn hắn. Mà nếu là muốn tại cái này trong lúc mấu chốt, đối Dạ gia động ý đồ xấu, vậy sẽ phải thử nhìn một chút, có thể hay không tiếp nhận Thiên Quân tập đoàn lựa giận. Nhìn thấy Thiên Quân tập đoàn đều tới, Tôn Trung Hải cả người lập tức giật nảy cả mình, hắn lúc nào nhận biết Thiên Quân tập đoàn chủ tịch. Nếu như là Thiên Quân tập đoàn cho Dạ Phong chỗ dựa, vậy cái này hết thảy đều có thể nghĩ thông. Chắc không được. Thì ra là thế. Tôn Trung Hải không khỏi đối Dạ Phong thái độ có chút chuyển biến. Trong đại điện, Trần Tâm Di trong lòng nghi hoặc nhìn Triệu Phúc, lại nhìn một chút Dạ Phong. Dạ Phong, ngươi mẹ ngôi. Triệu lao gia tử cùng ta có chút quan hệ. Về sau, ngươi nếu là có khó khăn gì, có thể tìm hắn. Nghe vậy, một bên Trần gia phụ tử văng tới ánh mắt hâm mộ, Tôn gia người thật sự là tốt số, thân ở trong phúc không biết phúc. Nhất là cái kia Tôn Trung Hải, thế mà cùng một cái nhị lưu thế gia công tử gia sen lẫn trong cùng một chỗ, không cho Dạ thiếu bề mặt. Bất quá, Trần An cũng không dám đối Tôn Trung Hải khoa tay múa chân, tự mình làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự là có thể. Rất nhanh, theo yến hội bắt đầu, toàn bộ Dạ gia lâm vào một mảnh trong cảnh tượng náo nhiệt. Chỉ có Doan Thiên Kỳ tâm sự nặng nề, cái kia Khô Lâu Nam cho hắn là một lá phụ chú. Chính là vì nhằm vào Dạ Phong, xem ra tiểu tử này chọc không nên dây vào tồn tại, Doan Thiên Kỳ dám khẳng định, cái kia Khô Lâu Nam có được cực kỳ khủng bố thực lực. Với lại liền là hướng về phía Dạ Phong tới, Tôn Mộc Thanh tự mình uống rượu, hoàn toàn không có phát giác được cái gì không đúng. Từng sợi màu đỏ xương mù từ Tôn Mộc Thanh sau lưng tay lại bên trong dũng mãnh tiến ra, thần không biết bị không hay chui vào Tôn Mộc Thanh thất hiếu. Tôn Mộc Thanh con ngươi tựa như bị kín một tầng màu đỏ huyết vụ, màu đỏ bờ môi cũng biến thành tiên diễm. Mà hết thảy này, chỉ có Doãn Thiên Kỳ biết, nhìn xem Tôn Mộc Thanh trạng thái, Doãn Thiên Kỳ biết rõ, cái kia màu đỏ phụ chú tạo nên tác dụng. Cùng ngay đồng thời, Long Thành mười mấy km bên ngoài một tòa trang viên bên trong, một tên người khoác áo bào xám lao đầu bỗng nhiên mở hai mắt ra khống hồn cổ chú lấy thành. Khắc khắc. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, trong tay bóp ra từng đạo xem không hiểu pháp quyết, trong miệng còn tự lẩm bẩm. Tại phía sau hắn, một tên dáng người yêu diễm vô cùng nữ tử chính đứng an tĩnh. Một lát sau, Khô Lâu Nam đứng dậy, hắn thần tình kích động, giống như là bắt gặp cái gì thiên đại hỷ sự, hoảng sợ nói thật là tươi đẹp linh hồn. Đột nhiên, áo bào xám nam nhân liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đây là huyền âm huyền thể. Sư Minh, ngươi nói cái gì? Nữ nhân kinh ngạc nhìn hắn. Chương 41. Ta có thể cứu nàng Dạ gia, qua 3 lần rượu, đã đến đêm kia. Trần An phụ tử cùng Dạ Phong tạm biệt sau, mang theo người Trần gia rời đi. Dạ tiên sinh, ta đi trước. Triệu Phúc Lâm trước khi đi còn cùng Trần Tâm Di chào hỏi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Doãn Thiên Kỳ cùng Tôn gia 3 người. Doãn Thiên Kỳ lưu luyến không rời nhìn xem Tôn Mộc Thanh. Mộc Thanh, đưa tiễn Doãn thiếu. Tôn Trung Hải đẩy Tôn Mộc Thanh hai thanh. Tôn Mộc Thanh ánh mắt trống rỗng, nhẹ gật đầu, vậy mà đứng dậy, lôi kéo Doan Thiên Kỳ đi ra ngoài cửa. Bất thình lình một màn, để Doan Thiên Kỳ có chút ngập bức, nhìn xem cặp kia hơi đỏ lên con mắt, Doan Thiên Kỳ chỉ một miếng nước bọt. Tôn Mục Thanh trên thân lộ ra một cỗ khó nói lên lời băng lãnh cảm giác, còn ẩn chứa một cỗ sát khí, Doan Thiên Kỳ chỉ cảm thấy Tôn Mục Thanh giống như là biến thành người khác một dạng. Ra dạ nhà đại môn, Tôn Mục Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng đưa tay, một thanh nắm Doan Thiên Kỳ cổ. Doan Thiên Kỳ dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng Mục Thanh, ngươi làm gì? Thả ta ra. Doan Thiên Kỳ giãy giụa một phiên, Tôn Mục Thanh một tay đem hắn nhét vào trên mặt đất. Doan Thiên Kỳ, nhớ kỹ, về sau, ngươi chính là của ta bên người một con chó. Đúng đúng đúng, ta chính là ngài một con chó. Doan Thiên Kỳ cuống quýt dập đầu. Mồ hôi lạnh thấm ướt Doan Thiên Kỳ phía sau lưng, vừa mới hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, thậm chí cảm thấy đến chỉ cần Tôn Mục Thanh bóp, hắn liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Cái kia thần bí nam nhân đến tột cùng đối Tôn Mục Thanh làm cái gì? Mà mười mấy km bên ngoài, áo bào xám trong tay nam nhân lộ ra nụ cười gằn, thao túng Tôn Mục Thanh quay người tiến vào dạ nhà. Sư Minh, Huyền Âm Huyền Thể can hệ trọng đại, chuyện này phải chăng muốn nói cho tổng đàn đàn chủ? Sư muội, chúng ta một ngày này đã chờ lâu rồi, chỉ cần có thể đem cỗ thân thể này đầu nhập dự định, luyện thành thần đan, ta liền có thể thoát khỏi hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Linh hồn của nàng là ta gặp qua tinh khiết nhất, Doãn Thiên Kỳ cái này đồ chết tiệt, còn muốn ô nhiễm cỗ thân thể này cùng linh hồn, đơn giản muốn chết. Cô gái xinh đẹp nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra nghi hoặc lo, nhưng rất nhanh liền chuyển biến thành vui mừng tiêu dung. Không nghĩ tới, cái nữ hoa này dĩ nhiên là vạn người không được một Huyền Âm Huyền Thể, cô thân thể này toàn thân trên dưới đều là bà bối. Sư Minh, nuốt nàng, ngươi nhất định có thể thần công đại thành. Đến lúc đó, tổng đàn đàn chủ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Hai đạo âm chắc chắc tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ biệt thự. Mà bên này, Tôn Mục Thanh tiến vào dạ gia, mới vừa vào cửa, Trần Tâm Di liền vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng hướng phía trước đi đến Mục Thanh a. Ngươi hôm nay cũng không cho cơn gió chúc mừng. Nhân ra một mực quan tâm an toàn của ngươi, cái kia Doãn Thiên Kỳ không có hảo ý, ngươi làm sao còn đi tiện hắn? Mẹ, ta cho tới bây giờ liền không có ưa thích qua cái kia Doãn Thiên Kỳ. Dạ Phong ca ca, chúc mừng ngươi. Tôn Mục Thanh cười cùng Dạ Phong nắm tay. Bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ dị dạng cảm giác tràn vào Dạ Phong não hải, Dạ Phong nhướng mày. Tôn Mục Thanh trong thân thể tràn ngập một cỗ tà khí, cho hắn một loại trước nay chưa có băng lãnh cảm giác. Với lại, Tôn Mục Thanh xưa nay sẽ không xưng hô như vậy mình, Dạ Phong tay phải có chút nắm Tôn Mục Thanh thủ đoạn, thừa cơ thay nàng đem lên mạch. Lần này, cái kia cỗ tà khí càng rõ ràng, Tôn Mục Thanh vội vàng đem tay rút trở về. Khống hồn cổ chú. Dạ Phong trong lòng giật nảy cả mình, loại tà ác này phụ chú Dạ Phong cũng là lần thứ nhất gặp. Nghe đồn khống hồn cổ chú là một loại nam dương tà thuật, một khi chúng cổ lòng người thần bị người cưỡng ép khống chế, cổ độc có thể xâm nhập linh hồn. Loại này chú thuật rất khó phá giải, nếu là cưỡng ép phá giải, sẽ tổn thương linh hồn, để cho người ta lâm vào vĩnh cửu chỉ ngủ. Làm sao có thể? Một thanh bị người trộm hạ như thế ác độc chú thuật. Dạ Phong trong lòng càng chấn kinh, xem ra đã có người đem chủ ý đánh tới Tôn gia người trên đầu. Ngươi là người phương nào? Dạ Phong một phát bắt được Tôn Mục Thanh cánh tay bất thình lình một màn, để Trần Tâm Di hòa Tôn Trung Hải đều mắt tròn váng. Dạ Phong ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi xưa nay sẽ không gọi ta ca ca. Thật ác độc thủ đoạn, vậy mà tại ta không có phát giác tình huống dưới đối Mục Thanh hạ khống hồn cổ chú. Nếu để cho ta tìm tới ngươi, để ngươi chết không toàn thây. Dạ Phong tay càng bóp càng chặt, hắn ép hỏi lên trước mắt Tôn Mục Thanh mà đổi thành bên ngoài một bên, áo bào xám nam tử mặt lộ chấn kinh chi sắc. Người này vậy mà có thể nhìn thấu ta khống hồn cổ chú. Khắc khắc. Bất quá, chú thuật phía dưới, không có ta, không người có thể phá được đồ này. Nếu là dám cưỡng ép giải chú, sẽ chỉ một con đường chết. Nam nhân không lo lắng chút nào Dạ Phong có thể phá được cái này khống hồn cổ chú. Tôn Trung Hải gặp Dạ Phong bắt lấy Tôn Mục Thanh, trong nháy mắt lên cơn giận dữ Dạ Phong. Ngươi làm gì? Thả ta ra nữ nhi. Mẹ nuôi. Cha nuôi. Có người đối Mục Thanh hạ cái chú thuật. Dạ Phong sắc mặt vô cùng băng lãnh, nhưng hắn lời nói, Tôn Trung Hải cùng Trần Tâm Di căn bản là nghe không hiểu, Tôn Mục Thanh càng là đau thống khổ rẽ rủa thả ta ra. Dạ Phong, ngươi làm đau ta. Mặc cho Tôn Mục Thanh rẽ rủa như thế nào, Dạ Phong cũng không buông tay, bây giờ, đối phương đã biết mình khám phá hắn chú thuật. Một khi thả Tôn Mục Thanh, đối phương tất nhiên sẽ không chế Tôn Mục Thanh, không thể nói, ngay cả năm âm chi thể bí mật này đều đã bị người ta biết. Mục Thanh, đã tội. Chỉ thấy Dạ Phong rút ra ba cái ngân châm, thu thu. Ngân châm xuyên thấu hư không, đột nhiên đánh vào Tôn Mục Thanh ngực. Tiếp đấy, lại là hai đạo ngân châm bay ra, đâm vào Tôn Mục Thanh huyệt bách hội, Tôn Mục Thanh mắt tối sầm lại, ngã xuống Dạ Phong trong ngực. Dạ Phong, ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Ngươi cái này hỗn đản. Tôn Trung Hải uống sắc mặt đỏ bừng, hắn một thanh tiến lên, từ Dạ Phong trong ngực đoạt lấy Tôn Mục Thanh, hung tợn trừng mắt Dạ Phong. Mẹ nuôi, cha nuôi, các ngươi yên tâm, ta chỉ là phong bế Mục Thanh mấy đại huyệt vị, để nàng tạm thời mất đi cảm giác mà thôi. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, Mục Thanh tình huống hiện tại mười phần nguy hiểm. Dạ Phong lo lắng nhìn xem Tôn Mục Thanh, khống hồn cổ chú nhất định phải sớm làm giải trừ, một khi thời gian quá dài, sẽ ảnh hưởng Tôn Mục Thanh thần kinh cùng linh hồn. Nhưng bây giờ, Dạ Phong còn thiếu khuyết một mực trọng yếu dữ liệu. Tôn Trung Hải vô cùng phẫn nộ, ngươi cút cho ta, về sau đừng lại đụng nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta em đẹp làm sao lại sinh bệnh? Ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Nhìn thấy Tôn Trung Hải nổi điên dáng vẻ, Trần Tâm Di đi ra phía trước, một bàn tay liền quất vào trên mặt của hắn. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Ta tin tưởng cơn gió sẽ không hại Mục Thanh. Tôn Trung Hải bị một tát này đánh tỉnh, hắn rốt cục cấp tốc tỉnh táo lại, vội vàng thăm dò Tôn Mục Thanh hô hấp, cũng may Tôn Mục Thanh hô hấp đều đặn, hắn lúc này mới lánh lánh nhìn về phía Dạ Phong. Nữ nhi của ta nếu là xảy ra chuyện gì, ta không tha cho ngươi. Trần Tâm Di vội vàng đỡ Tôn Mục Thanh, hai người đem Tôn Mục Thanh bỏ vào trên giường. Dạ Phong không có quái Tôn Trung Hải, chỉ là sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, có người dám làm tổn thương Tôn gia, mình đặt biến chân trời góc biển, cũng muốn đem hắn bắt tới. Dám động thân nhân mình, vậy liền đáng chết. Dạ Phong cấp tốc cho Triệu Phúc gọi một cú điện thoại, để hắn phái người canh giữ ở đêm nhà, rất nhanh, mấy chục người đội ngũ tương dạ nhà bao bọc vây quanh. Chương 42. Thuần Dương 12 châm pháp một đêm qua khứ, Dạ gia còn tính là an toàn, Dạ Phong biết, người kia nhất định sẽ không dễ dàng lộ diện. Hiện tại, đối phương đã khống chế Tôn Mục Thanh mệnh, bọn hắn liệu định mình giải không được cái này khống hồn cổ chú. Mục Thanh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Dạ Phong gọi một cú điện thoại, đội vã ra đại môn, sau đó lái xe kình thẳng rời đi. Nam Giang nơi nào có tiệm thuốc, ta cần tìm một vị quý báo dược liệu. Dạ Phong trực tiếp cho Triệu Phúc gọi điện thoại. Dạ thiếu gia, Nam Giang danh y đông đảo, nhưng muốn nói nhà ai nổi danh nhất, cái kia thuộc về Vân Thành thế gia, Trần gia. Trần gia? Dạ Phong nhíu mày. Đối, Trần gia thời đại làm nghề y, với lại nhà bọn hắn chủ là hiện tại Nam Giang tông sư Trần Thọ An. Người này không riêng chỉ là Nam Giang nổi danh nhất thần y, cũng là Nam Giang thần y môn môn chủ. Trần gia dược liệu gì đều có, nhưng người bình thường lại ngay cả Trần gia môn còn không thể nào vào được. Ta nghĩ bọn hắn vậy nhất định có người thứ muốn tìm. Nghe vậy, Dạ Phong mừng rỡ trong lòng, vậy ta nhất định phải đi nhìn một chút vị thần y này. Dạ Phong cúp điện thoại, lái xe hướng phía Vân Thành mau chóng đuổi theo. Vân Thành chỗ dựa, bởi vậy Vân Thành rất nhiều gia tộc đời đời kiếp kiếp đều dựa vào lấy gieo trồng thảo dược mà sống. Trước đây thật lâu, truyền thuyết Vân Thành có cổ y dược thế gia tồn tại. Nhưng lưu truyền đến hiện tại, những cái kia cổ y dược thế gia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Trần gia lưu truyền tới nay. Cũng có người nói Trần gia là cổ võ thế gia, có cổ võ gia tộc nội tình, lúc này mới có thể lưu truyền đến nay. Nhưng Nam Giang không người không đối Trần Thọ An bội phục đến cực điểm, bởi vì Trần Thọ An làm người chính trực, ghét ác như cứu. Dạ Phong thu được Triệu Phúc địa chỉ, đi thẳng tới một tòa rất có vài phần kiểu Trung Quốc kiến trúc phong vị dược đường. Thần nông đường, khẩu khí thật lớn. Dạ Phong nhìn xem phía trên bảng hiệu, không khỏi nở nụ cười, dám dùng cái danh xưng này, cái này Trần gia khẳng định có không nhỏ bản sự. Dạ Phong đẩy cửa vào, tòa này dược đường rất lớn, bên trong bu đầy người, toàn bộ dược đường bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc, cách đó không xa trên kệ, trưng bày mấy trăm loại dược liệu. Bì bì bì. Ngươi làm cái gì? Không biết hồi thần nông đường xem bệnh cần hẹn trước sao? Một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tương Dạ Phong cho ngăn lại. Ta tìm Trần Thọ An. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiệm thuốc mấy trăm người cùng nhau xoay người lại, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Dạ Phong. Rất nhanh, đám người liền cùng nhau nở nụ cười nhạo ta nói, ngươi không có phát sốt à? Trần Thần Y Lìa là người phương nào? Đó là ngươi gặp nhau liền có thể thấy sao? Vân Thành bao nhiêu hảo môn xếp hàng đều gặp không lên Trần Thần Y Lìa một mặt, ngươi có phải hay không uống lộ thuốc? Ta nhìn tiểu tử này bệnh cũng nhẹ. Rất nhiều người chế nhạo lấy Dạ Phong. Một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử vào cửa liền nói muốn gặp Trần Thọ An Trần Tông Sư, quả thực là tại khinh nhẫn Trần Tông Sư uy nghiêm. Thanh âm huyên náo cũng đưa tới nội đường bên trong một người trung niên nam tử chú ý, nam nhân trên dưới đánh giá Dạ Phong một chút, cao mày nói nơi này là thần nông đường, xem bệnh địa phương. Gia phụ không ngồi xem bệnh, có chuyện gì, tìm ta đi. Nam nhân mang theo một bộ kính mắt, thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi, trong tay của hắn còn nắm nuốt mấy cây ngân châm. Trên giường bệnh, một tên tóc hoa dâm lao đầu chính gục ở chỗ này, Dạ Phong một chút liền nhìn ra, lao đầu kia có ám thương mang theo. Dạ Phong cũng không có nói chuyện, mà là nhìn về phía Trần Hoài Ân, chỉ thấy Trần Hoài Ân hai tay dẫn châm, ngón giữa nhẹ nhàng nén tại lao đầu trên lưng. Ngay sau đó, hai cái ngân châm rơi xuống, kim tiêm đâm thật sâu vào lao đầu phía sau lưng vốc. Một giây sau, lao đầu phun ra một ngụm đen kịt tụ huyết, hành châm kết thúc, Trần Hoài Ân đem lão nhân giúp đỡ lên hoàng lão. Nửa giờ sau, liền có thể lấy ra ngân châm, mỗi tuần một lần, 7-7-49 ngày, liền có thể khôi phục. Mặt khác, ta cho ngài phối mấy phó thuốc, ngươi ăn được mấy ngày. Khụ khụ. Lão gia tử ho khan vài tiếng, hai tay ôm quyền, hướng Trần Hoài Ân gửi tới lời cảm ơn. Lão hủ cố thân thể này sợ là ngày giờ không nhiều. Bất quá, có thể làm cho ngài tự mình ra tay cứu trị, cũng coi là không uổng công ta một chuyến tay không. Hoàng lão thái khách khí. Gia phụ có việc trong người, nắm ta tự mình cho ngài trị liệu, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho tốt bệnh của ngài. Trần Hoài Ân cười nói. Dạ Phong một chút liền nhìn biết, y thuật của người đàn ông này cao siêu, từ vừa mới cái kia vận châm thủ pháp cùng tư thế đến xem, người này sử chính là 12 đường thuần dương châm pháp. Chắc không được Trần gia được xưng là Nam Giang y học thế gia, cái này châm pháp đã sớm thất truyền, bây giờ chỉ còn lại có 8 châm truyền thế. Thật vừa đúng lúc, Dạ Phong đã sớm 12 châm luyện được lô hỏa thuần thanh. Thuần dương châm pháp trị liệu nội thương, có thể thông máu thuật khí, bất quá, trong cơ thể ngươi thương thế cực nặng, nếu như dựa theo dạng này trị liệu xong đi, cũng chỉ là kéo dài tuổi thọ thôi. Lão giả kia vừa muốn rời đi, Dạ Phong đông nhiên cười nói, nghe vậy, Trần Hoài Ân giật nảy cả mình. Tiểu tử, làm sao ngươi biết ta sử dụng chính là thuần dương châm pháp? Dạ Phong không có trả lời, mà là vung tay lên, ba cái toàn thân tản ra hàn ý kim châm bắn ra, vững vàng cắm vào lão giả ngực. Trần Hoài Ân lần nữa chấn kinh, cho dù là hắn cũng không dám vận vận nội lực như vậy cách không dẫn châm, tiểu tử này là nhà nào đại sư? Còn không đợi lão đầu kịp phản ứng, Dạ Phong vươn tay, một cô kình khí từ lão giả phía sau lưng trực tiếp đánh vào ngũ tạng lục phủ. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, lão đầu khí tức lần nữa biến hóa. Nóng nảy nội lực kém chút xông hắn đứng không vững, lão giả trong lòng hoảng sợ, vừa mới hắn cảm nhận được một cái mãnh liệt nội lực, như là biển cả. Trước mắt người trẻ tuổi kia mới bao nhiêu tuổi, nội lực này cường độ, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới tông sư đi. Tiếp lấy, Dạ Phong đem cái kia ba cái kim châm rút ra, chỉ thấy kim châm đã ảm đạm xuống. Cái này ba cái kim châm là sư phụ truyền cho hắn, tên là Cựu Truyền Thần Châm, mỗi lần sử dụng đều muốn sớm dùng thuốc ngâm 3 ngày 3 đêm, để kim châm hoàn toàn hấp thu dược lực. Lão giả lúc này thật sâu hướng phía Dạ Phong túi đầu đạt tại đại sư xuất thủ cứu rút, xin hỏi đại sư tính danh. Dạ Phong, tại hạ Hoàng Viêm, đêm đại sư nếu là có thời gian, nhất định phải tới hoàng gia làm khách. Ta chắc chắn tự mình chiêu đãi. Dạ Phong khoát tay, hiện tại hắn nhưng không rảnh đi nhà khác làm khách, người tốt nhất nghỉ ngơi 2 ngày, thương thế tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Trần Hoài Ân thay đổi trước đó thái độ, đội vàng đem Dạ Phong mời đến nội đường. Vừa mới còn tại chào phúng Dạ Phong, người từng cái á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Dạ Phong đi theo Trần Hoài Ân xuyên qua một đạo đại viện, sau đó tiến vào một gian trong phòng khách, Trần Hoài Ân lúc này mới xoay người lại. Vị tiên sinh này, vừa rồi ngươi nói muốn tìm gia phụ, cha ta hắn hiện tại đang tại Trần gia đại viện, ta sau đó mang ngài qua thứ. Bất quá, vừa mới tiên sinh khiến cho châm pháp tinh diệu tuyệt luân, có thể hay không cáo chi một hai? Ha ha, ngươi không phải vừa mới không phải mới dùng qua sao? Ta sử dụng liền là thuần dương châm pháp. Bất quá, là thuần dương 12 châm bên trong sau 4 châm. Dạ Phong cũng không có che che lấp lấp. Dứt lời, Trần Hoài Ân càng là mở to hai mắt nhìn, trong lòng nổi lên kinh đảo hãi lãng. Thuần Dương 12 châm sớm đã thất truyền, với lại cái này 8 châm vẫn là Trần gia giữ nhà đáy đồ vật, là từ tổ tiên truyền thừa người này vậy mà hiểu được Thuần Dương 12 châm pháp. Trần Hoài Ân lập tức liền muốn hướng Dạ Phong quỳ xuống, lại bị Dạ Phong một thanh nâng đi. Đừng đến những ngày khách sáo, ta đến các ngươi nơi này tìm một vị dược tài. Chương 43. Vân Thành Thế gia đại sư muốn cái gì dược liệu, cứ nói với ta, chỉ cần ta chỗ này có nhất định sẽ lấy ra. 12 đường Thuần Dương trận pháp quan hệ trọng đại, đừng nói là một vị dược tài, chính là muốn hắn nửa cái mạng, Trần Hoài Ân đều không chút do dự. Nghe vậy, Dạ Phong cũng cười cười, dược liệu này quá mức khó được, liền sợ các ngươi Trần gia không có. Ta cần một gốc trăm năm trở lên địa tinh. Nghe nói như thế, Trần Hoài Ân trong nháy mắt giật nảy cả mình, trăm năm trở lên địa tinh sinh trưởng tại rừng sâu núi thẳm, in hai lui tới địa phương. Cỏ này là dược sư thích nhất đồ vật, có bổ hồn an thần, tư thân nuôi tinh công hiệu, một gốc 50 năm địa tinh, đã là cực phẩm trong cực phẩm, quá mức khó được. Lại càng không cần phải nói trăm năm địa tinh, Trần gia chính là nam giang đệ nhất y y dược thế gia, thân y y môn càng là nam giang danh y triều bái thánh sở. Dù vậy, Trần gia cũng bất quá may mắn thu vào hai gốc trăm năm địa tinh, còn lại một gốc, tại Trần Thọ An đột phá thời điểm, đã bị dùng đi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cái kia một gốc, bị chân tàng tại Trần gia, người bình thường ngay cả gặp đều không gặp được. Đêm đại sư, ngài xem như đến đúng thứ này ta Trần gia vừa vặn có, bất quá còn cần hướng gia phụ bẩm báo. Thứ này bình thường cũng sẽ không đặt ở thần nông đường, tiên sinh cái này theo ta đi Trần gia. Trần Hoài Ân cung kính nói. Dạ Phong mừng rỡ trong lòng, quả nhiên không có tới sai chỗ, nghĩ không ra, Trần gia lại có loại này quý báo chi vật. Chỉ cần có thứ này, Dạ Phong là có thể trị tốt Tôn Mục Thanh, phá giải Tôn Mục Thanh trên người khống hồn cổ chú. Tốt. Sau đó, tại Trần Hoài Ân dẫn đầu dưới, hai người từ dược đường đi ra, lái xe tiến về Trần gia. Ước chừng sau 20 phút, một tòa xa hoa trang viên xuất hiện tại Dạ Phong trong mắt, Trần Hoài Ân kích động xuống xe cho Dạ Phong mở cửa xe. Tiên sinh xin mời đi theo ta. Tiến vào Trần gia đại viện, xuyên qua một tòa có núi có nước tiền viện, lại đi qua một mảnh rừng trúc, lúc này mới đến Trần gia đại đường. Xa xa Dạ Phong liền nhìn thấy một tên tinh thần sáng láng lão giả chính đoan ngồi tại trong hành lang, đối diện với của hắn ngồi một vị người mặc trường bào áo đen lão giả. "Cô huynh, đến ngươi là tử." Trần Thọ An mỉm cười. Nam giang thế cục như là cái này bản cờ hắc tử một dạng, biến ảo khó lường, khó mà đoán trước. Áo bào đen lão giả nắm lên một khối hắc tử, vững vàng rơi vào trên bàn cờ. Trong nháy mắt, một mảng lớn hắc tử thành vây quanh chi thế, đem bạch tử rào giết hơn phân nửa. "Theo ý ngươi, ta Trần gia là cái này hắc tử vẫn là bạch tử?" Trần Thọ An khẽ chau mày. Hắc tử bạch tử đâu không trọng yếu, đánh cờ người trọng yếu. Trần gia thế cục, liền muốn nhìn Trần huynh ứng đối ra sao. Hôm qua, ta xem thiết tượng, Đông Phương Thương Long quật khởi, Nam Giang chỉ sợ có đại sự muốn phát sinh. Trần gia tựa như cái kia trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, đều xem ngài quyết định. Áo bào đen lão giả khẽ thở dài một tiếng, Trần Thọ An biểu lộ biến có chút ngưng trọng lên. Xem ra có khách nhân đến. Trần Thọ An không tiếp tục lạc tử, mà là có chút đứng dậy, xoay người lại, ánh mắt cùng Dạ Phong đối mặt ở cùng nhau. Dạ Phong nhìn thấy Trần Thọ An trong ngáy mắt, trong lòng không khỏi sợ hãi than, Trần Thọ An đã nhanh 70 tuổi. Nhưng tinh thần khí lại là rất tốt, trong thân thể của hắn lộ ra một cỗ cường hành nội lực, vẻn vẹn một chút, Dạ Phong liền đã nhận ra thực lực của hắn, đôi trong mắt kia bên trong phảng phất cất giấu một cỗ mãnh liệt sóng cả. Người này, thực lực so Triệu Vô Cực muốn mạnh hơn quá nhiều. Mà Trần Thọ An càng là hiện lên vẻ kinh sợ, 30 năm trước, hắn liền đã bước vào tông sư chi cảnh. Đến cảnh giới này, giết người trong nháy mắt thần đều có thể đem người nhìn thấu, võ giả tầm thường tu vi bao nhiêu căn bản chạy không khỏi mình con mắt, mà bây giờ hắn làm thế nào cũng nhìn không thấu Dạ Phong. Dạ Phong khí tức trong người rất là bình ổn, hắn đã sớm đem thổ tức pháp vận dụng lô hỏa thuần thanh. Trừ phi tâm tình chập chờn, bằng không hắn người tuyệt không có khả năng nhìn ra mình thực lực tu vi. Vị tiểu huynh đệ này thật là làm cho ta giật mình, tuổi còn trẻ giống như này trầm ổn nội liễm. Hoài Ân, vị này là ai? Trần Thọ An cười nói. Trần Hoài Ân vội vàng nói cha. Vị này là Dạ đại sư, ngươi không biết, Dạ đại sư vừa mới dùng 3 châm liền chữa khỏi Hoàng lão gia tử thương thế. Với lại hắn sử dụng chính là chúng ta Trần gia 8 đường thuần dương châm pháp. Lời này vừa nói ra, Trần Thọ An càng thêm chấn kinh, thuần dương châm pháp là hắn Trần gia bí mật bất truyền, Trần gia thời đại chỉ có gia chủ tài năng học tập, người trẻ tuổi này làm sao lại thuần dương châm pháp? A, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ thuần dương chân pháp. Trần Thọ An bán tín bán nghi. Nghe vậy, Dạ Phong cười nhạt một tiếng, lao ra tử, ngươi làm sao đem lão tổ tông đồ vật đều quên mất không còn một mảnh? Cái này 12 đường thuần dương chân pháp, ngươi Trần gia cũng sẽ chỉ tám châm. Cái này hỏi một chút, trực tiếp đem Trần Thọ An cho hỏi á khẩu không trả lời được, mà hắn càng là tâm thần rung mạnh, thân thể có chút run rẩy. Ngươi nói cái gì? Ngươi dùng 12 đường thuần dương chân pháp? Trần Thọ An lo lắng nói. Cha, ngươi trước kia không phải nói ta Trần gia thuần dương chân pháp chỉ có 8 châm sao? Còn không đợi Dạ Phong trả lời, Trần Hoài Ân vượt lên trước hỏi. Trần Thọ An thấy thế, cực lực ổn tâm tình của mình, ai thán một tiếng Hoài Ân. Ta Trần gia xác thực chỉ có 8 châm, cái này thuần dương chân pháp nguyên bản có 12 đường, nhưng đã sớm thất truyền. Trần Thọ An sớm tại vài thập niên trước tìm liền toàn bộ Long Quốc, nghĩ đến có thể hay không tại sinh thời đem thất truyền còn lại 4 châm tìm đủ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Trần Thọ An căn bản cũng không có một điểm manh mối. Bởi vậy Trần gia vẫn là tiếp tục sử dụng 8 châm, hắn cũng đem cái kia 8 châm chuyển cho con trai mình Trần Hoài Ân. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thất truyền trên trăm năm 12 đường thuần dương châm pháp, bây giờ lại xuất hiện. Với lại xuất hiện tại như vậy một cái tiểu tử trên thân, không có thời gian nghĩ nhiều, Trần Thọ An vội vàng khiêm nhường đường vị tiểu huynh đệ này, cái này thuần dương châm pháp là ta Trần gia tiên tổ truyền thừa, có thể hay không đem nó truyền tụ cho chúng ta Trần gia. Về sau, chỉ cần tiên sinh có chỗ cần đến ta, chúng ta Trần gia nhất định không chối từ. Dạ Phong cười lắc đầu ha ha ha. Bộ này châm pháp ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi Trần gia cầm một gốc trăm năm điệu tinh đổi liền có thể. Dạ Phong cũng là biết Trần Thọ An là người, lúc này mới nguyện ý đem còn lại 4 châm, dốc túi tương thụ. Nói thật, một gốc trăm năm điệu tinh đổi được còn thừa 4 châm, Trần gia chiếm đại tiện nghi. Đừng nói là một gốc trăm năm điệu tinh, liền là Dạ Phong cầm Trần gia tất cả quý báo dược liệu đến đổi, Trần lao gia tử cũng tuyệt không cự tuyệt. Một khi gom góp 12 châm, bọn hắn Trần gia dù sao dựa vào bộ này châm pháp khinh thường Nam Giang, toàn bộ Long Quốc đều không ý dược thế gia có thể vượt qua bọn hắn. Nhanh, Hoài Ân, ngươi nhanh đi cầm. Trần Thọ An thúc giục nói. Rất nhanh, Trần Hoài Ân liền cầm một cái dương từ bên trong đi ra, mở ra cái dương, một cái lớn bằng cánh tay dễ cây thình lình đập vào mi mắt. Quả nhiên là trăm năm địa tinh. Lớn như vậy cái. Thứ này sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, trăm năm cũng bất quá mới trưởng lớn như vậy. Dạ đại sư. Trần Hoài Ân hai tay đem hộp đưa cho Dạ Phong. Đa tạ Trần lão gia tử. Vậy ta liền đem cuối cùng 4 châm truyền cho các ngươi, nhớ kỹ, ta chỉ đùa một lần. Chương 44. Trần đại sư chỉ thấy Dạ Phong đống nhiên từ trong tay móc ra 12 cây ngân châm, tiếp lấy hai tay không ngừng biến hóa, ngân châm sen lẫn cường hành nội lực. Thuần dương 12 châm pháp, trước 8 châm mặc dù đơn giản, người bình thường nếu có thể thời gian dài luyện tập đều có thể nắm giữ, nhưng cái này sau 4 châm, lại cần nhờ cường đại nội lực khống chế. Châm pháp biến hóa ở giữa, cần liên tục không ngừng rót vào nội lực, để nội lực cùng ngân châm cùng nhau rót vào trong cơ thể. Trần Hoài Ân nhìn thấy hoa mắt, nhưng lần nữa kiến thức đến Dạ Phong tinh chuẩn vận châm thủ pháp, Trần Hoài Ân trong lòng càng thêm kích động. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Trần Thọ An chăm chú nhìn Dạ Phong thủ đoạn, sợ bỏ lỡ một điểm kỹ xảo. Oanh nhưng một tiếng, 12 cây ngân châm mang theo bá đạo cương khí, đột nhiên đâm vào bên cạnh cây cột bên trong. Này châm pháp có thể dùng tại niệm đốc hai mạch, tất cả huyệt vị. Mỗi một đường huyệt vị, theo thứ tự gia tăng một châm, học được sau, nhưng cùng lúc thi triển 12 châm. Nhưng muốn đồng thời khống chế tinh chuẩn 12 châm, một châm không kém, rơi vào huyệt vị bên trên, liền muốn nhìn nội lực trưởng khống trình độ. Dạ Phong làm xong một bộ, Trần Thọ An đã sớm kinh ngạc không ngậm miệng được. Hắn tự hỏi, liền ngay cả hắn tông sư thực lực cũng không có nắm chắc có thể đem cái này 12 mai ngân châm khống chế như thế tinh diệu tuyệt luân. Hai người dùng đối đãi quái vật ánh mắt nhìn xem Dạ Phong, trọn vẹn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Hoài Ân, còn không cảm tạ đại sư dạy bảo. Tiên sinh, xin hỏi ngài dưới gối có không có đồ đệ, ta muốn cho nhi tử ta bái ngài làm thầy. Trần Thọ An cung kính dò hỏi. Lời này vừa nói ra, Dạ Phong đều ngây ngẩn cả người thần. Trần Hoài Ân đều 40 tuổi để hắn bái mình vi sư, cái này chuyển đi, để cho người khác thấy thế nào? Vẫn là thôi đi. Ta tin tưởng Trần lão tiên sinh nhất định sẽ đem con trai của ngài dạy bảo tốt. Bộ này châm pháp xem như đối với các ngươi đã tặng. Dạ Phong liên tục cự tuyệt. Trần Thọ An có chút thất lạc, bằng Dạ Phong thể hiện ra thực lực, khi sư phụ của mình đều dư xài. Hắn là không có ý tứ nói lời này, lúc này mới nghĩ đến để Dạ Phong thu Trần Hoài Ân làm đồ đệ. Nhưng Dạ Phong cự tuyệt, bởi vậy hắn cũng không tốt tại nói thêm cái gì, Trần Hoài Ân về sau thế nhưng là Trần gia gia chủ. Vân Thành bao nhiêu người chèn phá đầu muốn định bợ Trần gia, mà bây giờ Trần gia tương lai gia chủ muốn bái Dạ Phong vi sư, Dạ Phong đều cự tuyệt, người bên ngoài nếu là biết chuyện này, không biết làm cảm tưởng gì. Anh hùng xuất thiếu niên, tiểu huynh đệ tuổi tác nhìn xem không lớn, bản sự cũng không nhỏ a. Về sau, liền là các ngươi đám người này thiên hạ đi. Áo bào đen lão giả mười phần thưởng thức nhìn xem Dạ Phong. Dạ Phong chợt phát hiện, vừa mới sự chú ý của mình đặt ở Trần Thọ An trên thân, cũng không có chú ý đến lão đầu này. Lão đầu này cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, Dạ Phong lập tức giật mình. Quả nhiên, Trần gia có thể tại Nam Giang đặt chân, phía sau có không ít cao nhân tồn tại, không riêng gì Trần Thọ An, Dạ Phong xem chừng, cái này áo bào đen lão giả chí ít cũng là một tên tông sư. Chỉ bất quá, loại người này từ trước đến nay không lộ liễu, bí ẩn, không đến bị bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không thể hiện ra thực lực mình. Hoài Ân, còn không cho đại sư pha trà. Trần Thọ An vội vàng phân phó Trần Hoài Ân cho Dạ Phong pha trà. Dạ Phong nói khéo từ chối, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, ngày khác có thời gian, lại đến nhà bái phòng. Dạ Phong đem cái kia trăm năm địa tinh thu bảo, hiện tại hắn đến nhanh đi về, cho Tôn Mục Thanh chữa bệnh. Một chút thời gian, cũng không thể bị dở dang Trần Thọ An thấy thế, cũng không còn yêu cầu. Đại sư nếu là có thời gian, thường đến Trần gia, ta nhất định hảo hảo khoản đãi.
Hoài Ân,
vừa mới đại sư dạy bảo, ngươi lĩnh ngộ mấy phần? Trần Thọ An chắp tay sau lưng dò hỏi. Trần Hoài Ân có chút lúng túng, vừa mới dạo phong tay quá nhanh rất nhiều chiêu thức thủ pháp, còn có khống châm chi tiết căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Hắn gãi đầu một cái, tha thứ ta ngu muội, vừa mới đại sư thủ pháp, ta chỉ lĩnh ngộ 3-4 phần.
Ai?
Tính toán, quay đầu ta mới hảo hảo dạy dỗ ngươi a. Nhớ kỹ đại sư lời nói, cái này 12 châm chỉ có nội lực cường hãn người tài năng học được. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất là tăng lên mình nội lực tu vi. Trần Thọ An có chút bất đắc dĩ, chính mình cái này nhi tử thiên tư xác thực chẳng ra sao cả. Trần gia mấy thập niên cũng không có xuất hiện một cái ưu tú tử đệ, nếu là xuất hiện một cái giống Dạ Phong một dạng người, Trần Thọ An đã sớm thắp nhang cầu nguyện. Bất quá, chỉ cần có cái này 12 đường thuần dương châm pháp, lo gì Trần gia không thịnh vượng. Rất nhanh, Trần Thọ An liền đem Dạ Phong đưa đến Trần gia cổng, Dạ Phong không có lưu lại, trực tiếp rời khỏi Trần gia, thẳng đến Long Thành mà đi. Hiện tại, hắn rất lo lắng Tôn Mục Thanh tình huống thân thể, mặc dù dùng ngân châm phong bế Tôn Mục Thanh mấy đại huyệt vị, để nàng lâm vào hôn mê. Nhưng nếu là thời gian dài không đem ngân châm từ Tôn Mục Thanh trong thân thể lấy ra, Tôn Mục Thanh rất có thể cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại. Dạ Phong mới vừa vào cửa, chỉ thấy đêm dài trong đại điện bu đầy người, Tôn Trung Hải cùng Trần Tâm Di chính một mặt lo lắng chằm chằm vào cách đó không xa giường bệnh. Tôn Mục Thanh không nhúc nhích nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt nàng tái nhợt, tựa như băng sơn mỹ nhân. Bên cạnh giường bệnh, một vị người mặc áo khoác trắng nam tử trung niên chính có chút vật khí, chuẩn bị đem Tôn Mục Thanh tâm mạch bên trong cái kia mấy cây ngân châm bước đi ra. Dừng tay, một đạo quát lớn âm thanh, đem nam nhân quát lớn lại. Ngươi là ai? Dạ Phong nhíu mày nhìn chằm chằm trước nam nhân một chút. Nghe được thanh âm, Tôn Trung Hải quay người lại, gặp Dạ Phong trở về, Tôn Trung Hải lập tức cả giận nói, Dạ Phong, ngươi còn có mặt mũi trở về? Một ngày một đêm nữ nhi của ta còn không có tỉnh lại. Trần Thông đại sư là ta mời đến cứu chữa nữ nhi của ta, ngươi giống cái gì giống? Tôn Trung Hải tràn ngập địch ý trừng Dạ Phong một chút. Đại sư, ở đâu ra lang băm? Dám tự xưng đại sư? Dạ Phong lạnh lùng nói. May mắn mình trở về nhanh, vừa mới nếu là đến chậm vài phút, cái này lang băm đem Tôn Mục Thanh trong cơ thể ngân châm bức đi ra, Tôn Mục Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân châm kia, cần Dạ Phong dùng nội lực thâm hậu dần dần bức ra, nhưng ở cái này trước đó, Dạ Phong muốn trước cho Tôn Mục Thanh uống thuốc. Đông nhiên bị người đánh gãy, Trần Thông nhướng mày, nhìn thấy là một cái tiểu tử, Trần Thông trong nháy mắt khinh thường nói, Tôn tiểu thư tâm mạch đại huyệt, liền là ngươi phong bế. Không phải ta vẫn là ngươi. Dạ Phong ngáp, đem trăm năm hoàng tinh đưa cho bên cạnh quản gia. Đem cái này hoàng tinh xay nghiền thành phấn, cùng những dược liệu này cùng nhau nấu chín, sau đó bưng tới. Quản gia gật đầu, sau đó cầm Dạ Phong dược liệu cũng không quay đầu lại ra đại điện. Ở đâu ra tiểu tử, khẩu khí cuồng vọng như vậy? Ngươi biết biết, cái này tâm mạch đại huyệt bị phong bế, thời gian dài là muốn người chết. Ta vừa mới cho Tôn tiểu thư trần mạch, Tôn tiểu thư trong cơ thể có cỗ trọc khí, muốn đem nó cấp tốc bài xuất, ngươi phong bế huyệt bị, như thế nào bài xuất? Trần Thông một bộ cao cao tại thượng khiển trách. Dạ Phong căn bản muốn không cùng cái này lang băm nói chuyện, hắn một bước tiến lên, không nhìn thẳng Trần Thông, sau đó nắm Tôn Mục Thanh thủ đoạn. Gặp Tôn Mục Thanh trạng thái bình ổn, lúc này mới yên lòng lại mẹ vui. Ta cũng đã sớm nói, Mục Thanh bên trong chú thuật, các ngươi làm sao tùy tiện tìm người liền cho nàng trị liệu? Vừa mới nếu là đến chậm một bước, ai cũng không cứu sống Mục Thanh. Ngươi nói Tôn tiểu thư bên trong chú thuật. Trần Thông nghe xong lời này, trong lòng khinh thường càng thêm hơn mấy phần. Hoàn toàn liền là nói hiệu nói vượng, xã hội hiện nay, lấy ở đâu chú thuật loại vật này? Trần Thông căn bản là không có nghe qua cái gì chú thuật. Xác thực, khống hồn cổ chú loại này nam dương tà thuật, Long Quốc cực ít có người nhìn thấy qua, Trần Thông tự nhiên nhận không ra. Chương 45. Danh y đi. Là lang băng a tiểu tử ngươi mau để cho đến, nếu là làm trễ lại ta trị liệu, Tôn tiểu thư sợ là không tỉnh lại. Trần Thông xác thực hiểu chút y thuật, nhưng hắn y thuật chẳng ra sao cả, mấy năm trước tại Vân Thành chữa chết một vị phú hào sau, Trần Thông thanh danh liền xấu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bị ép rời đi Vân Thành, đi vào Long Thành lan lộn. Vừa mới, hắn phát giác được Tôn Mục Thanh trong thân thể có một cố khó nói lên lời dị dạng khí tức, cũng là bị Dạ Phong ngân châm cho phong bế. Cho nên hắn vừa mới nghĩ đến lấy ra Tôn Mục Thanh trong cơ thể ngân châm, đem cái kia cố trọc khí cho bài xuất đi. Nhưng hắn không biết là, vậy căn bản cũng không phải là cái gì trọc khí, mà là khống hồn cổ chú tẩm bổ đi ra tà khí. Những này tà khí không chống chân phá hư Tôn Mục Thanh thân thể, càng là không giờ khắc nào không tại phá hư Tôn Mục Thanh tâm thần. Dạ Phong đã bà châm phong bế Tôn Mục Thanh tâm mạch đại huyệt, chính là vì bảo hộ Tôn Mục Thanh trái tim khỏi bị tà khí ăn mòn. Vừa mới, kém chút bị Trần Thông hỏng chuyện tốt. Dạ Phong, ngươi làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, Trần Thân Y Điền là ta tự mình mời tới, hắn là Long Thành danh Y Điền, nhất định có thể trị hết Mục Thanh. Tôn Trung Hải ngăn lại nói. Dạ Phong lánh cười một tiếng hử. Danh Y Điền, ta xem là lang băm a. Chán ôi, ngươi có thể không tin tưởng ta, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện tìm người đến cho Mục Thanh chữa bệnh a. Ta nói, chỉ có ta có thể phá cái này chú thuật. Dạ Phong xoay người, lanh lanh chừng Trần Thông nhất mắt, ngươi bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta. Dạng này lang băm, liền là đi ra hại người mình không có giáo huấn hắn, đã là rất cho hắn mặt mũi. Ngươi Trần Thông bị một cái so với chính mình tiểu nhị hơn 10 tuổi người giáo huấn, lập tức cảm giác mất mặt vô cùng, khí mặt đỏ lên. Tôn gia chủ, tốt, ngươi mời ta đến khám bệnh, hiện tại lại để cho như thế một cái tiểu tử nhục nhã ta, ta không trị. Để ngươi nữ nhi tự sinh tự diệt a. Ta đoán tiểu tử này không cứu sống nàng. Nói thật cho ngươi biết a, vừa mới ta đã dò xét qua Tôn tiểu thư tâm hồn bị hao tổn, coi như tỉnh lại cũng sẽ biến thành một cái đồ đần, mất đi toàn bộ ký ức. Các ngươi chờ coi a. Trần Thông nhất vung tay, liền muốn rời khỏi, vừa mới hắn đáp ứng Tôn Trung Hải muốn cứu tốt Tôn Mục Thanh. với lại Tôn Trung Hải hứa hẹn, chỉ cần Tôn Mục thanh tỉnh, liền cho mình 10 triệu thù lao. Không nghĩ tới êm đẹp một cuộc làm ăn, bị một cái tiểu tử cho quấy nhiễu, tiểu tử này đơn giản liền là đến nện mình bắt cơm. Đã hắn tướng nện mình bắt cơm, mình tuyệt không thể để hắn tốt hơn. Gặp Trần Thông muốn đi, Tôn Trung Hải cấp kém chút nhảy dựng lên, hắn vội vàng đi lên một thanh níu lại Trần Thông cánh tay. Trần đại sư, ngươi không thể đi. Hiện tại chỉ có ngươi có thể trị hết nữ nhi của ta. Ta cho ngươi 20 triệu, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta a. Dạ Phong, ngươi cái đồ hỗn trướng, ngươi cút ra ngoài cho ta. Tôn Trung Hải tức giận tới mức cắn răng, hắn nổi giận mắng. Nhưng Dạ Phong cũng không muốn để ý tới, nếu như hắn đi thật, có lẽ giống Trần Thông nói như thế, cho dù Tôn Mộc Thanh tỉnh lại, cũng sẽ biến thành một cái đồ đần, lại có lẽ, Tôn Mộc Thanh cả một đời đều tỉnh không đến. Ngươi tên hỗn đản biết cái gì y thuật? Ngươi là muốn tức chết ta sao? Đi. Tôn Trung Hải, ngươi bất ở chỗ này hô to gọi nhỏ, để Phong Nhi chỉ a. Trần Tâm Di mặt âm trầm nói. Nghe vậy, Tôn Trung Hải tức thì bị tức giận đến nói không ra lời. Ngươi thật tin tưởng hắn biết y thuật? Dạ Phong trong ngục giam ngồi sổ 3 năm, lúc này mới đi ra không đến một tháng thời gian, cùng với học y đi. Tôn Trung Hải căn bản không tin tưởng Dạ Phong biết cái gì y thuật, chỉ coi Dạ Phong nói hiệu nói vượng. Mà một bên Trần Thông không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Dạ Phong làm sao chữa, các loại Dạ Phong trị không hết, mình lại ra tay. Tôn Mục Thanh tỉnh đến, mình liền cầm lấy tiền, phủi mông một cái rời đi. Đến lúc đó, đem tất cả trách nhiệm đều giao cho tiểu tử này, để hắn chịu không nổi. Trần Tâm Di một tay đem Tôn Trung Hải kéo tới, ta tin tưởng Dạ Phong. Không có nắm chắc, hắn sẽ không nói nếu như vậy. Tốt tốt tốt. Ngươi tin tưởng hắn, không tin tưởng Trần đại sư. Dạ Phong, ngươi nếu là trị không hết nữ nhi của ta, liền dùng mệnh của ngươi đến trả a. Tôn Trung Hải quẳng xuống một câu ngoan thoại, kinh thẳng rời đi đại điện, hắn hiện tại không dám nhìn, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện nữ nhi của mình bình an vô sự. Dạ Phong hít sâu một hơi, ước chừng mười mấy phút về sau, quản gia bưng một chén canh thuốc từ ngoài cửa đi đến. Dạ Phong tiếp nhận chén thuốc, sau đó đem Tôn Mục Thanh cho đỡ lên, hắn một cái tay nhẹ nhàng đẩy ra Tôn Mục Thanh bờ môi, đem cái kia một chén canh thuốc chậm rãi rót đi vào. Theo chén thuốc vào trong bụng, Tôn Mục Thanh sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Không hổ là trăm năm địa tinh, dược hiệu coi là thật cứng hãn. Dựa vào địa tinh cường đại công hiệu, có thể bảo hộ Tôn Mục Thanh tâm hồn không bị tà khí ô nhiễm, đây là người bình thường không có được đồ vật. Trần Thọ An lúc trước đột phá lúc, đều dựa vào lấy cái kia mặt khác một gốc địa tinh vừa rồi bình an vô sự, có thể nghĩ, thứ này hiệu quả đến cỡ nào cường đại. Mà một bên xem trò vui Trần Thông, nghe được Dạ Phong lời nói, trong lòng lập tức nổi lên kinh đào hãi lãng. Trăm năm địa tinh, đây không phải là người Trần gia bảo bối sao? Toàn bộ Nam Giang cũng chỉ có Trần gia có thứ này, Trần Thông bản liền là Vân Thành người. Đã sớm biết chuyện này, tiểu tử này từ nơi nào lấy được trăm năm địa tinh? Còn không đợi hắn ngạc nhiên, chỉ thấy Dạ Phong bật khí, một cỗ kinh khủng nội lực gào thét, một trưởng vỗ tại Tôn Mục Thanh trên lưng. Một viên ngân châm từ Tôn Mục Thanh ngực ngã bay ra ngoài, Trần Thông trong lòng hoảng sợ vô cùng. Cái này tiểu tử này lấy ở đâu cường đại như vậy nội lực? Trần Thông cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Đây không phải phổ thông một trưởng, Trần Thông là tôi thể cảnh sơ kỳ võ giả, vừa mới một trưởng kia nếu là đánh chúng mình khẳng định không cản được sao? Một tay, Dạ Phong ngón tay tại Tôn Mục Thanh phía sau lưng hai thốn chỗ điểm đi lên, chỉ thấy Tôn Mục Thanh một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ. Sau đó, dưới một cây ngân châm lại bị Dạ Phong lấy ra ngoài, Tôn Mục Thanh sắc mặt một chút xíu biến hóa. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một cây ngân châm lấy ra thời điểm, Tôn Mục Thanh chậm rãi mở mắt. Trong mắt của nàng lần nữa khôi phục ngày xưa thanh tịnh, chỉ có từng sợi màu đỏ tà khí từ Tôn Mục Thanh trong thất khiếu chui ra ngoài. Những cái kia tà khí tiêu tán trong hư không, Dạ Phong lại dò xét một phiên, Tôn Mục Thanh trong cơ thể tà khí rốt cục toàn bộ tiêu tán sạch sẽ. Mà cái kia mấy cây ngân châm cũng thay đổi trở thành màu đen, Trần Tâm Di gặp nữ nhi tỉnh lại. Hốc mắt lập tức không cầm được chảy ra nước mắt một thanh. Ngươi thế nào? Dạ Phong. Mẹ nuôi. Yên tâm đi. Mục Thanh đã tốt. Dạ Phong cười cười. Mẹ. Các ngươi đây là Tôn Mục Thanh cảm giác thân thể đoán rung rung. Những cái kia dược lực tràn vào Tôn Mục Thanh thân thể, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ chịu vô cùng. Đợi đến tất cả dược lực hấp thu hoàn tất, Tôn Mục Thanh sắc mặt triệt để khôi phục. Thậm chí so trước kia nhiều hơn mấy phần linh động chi khí. Ngoài cửa, Tôn Trung Hải nghe được trong phòng động tĩnh, lộn nhào vào. Mục Thanh, người đã tỉnh. Thật tỉnh. Ai nha? Ngươi thế nhưng là lo lắng chết ta rồi. Tôn Trung Hải tâm tình kích động, nhìn xem Dạ Phong, đột nhiên cảm giác được mình vừa mới lời nói rất là quá phận, lung túng cúi đầu. Tôn Trung Hải, ngươi về sau nếu là còn dám hoài nghi Dạ Phong, ta sẽ không bao giờ lại về cái nhà kia. Trần Tâm Di tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái. Đúng đúng đúng. Lão bà, lần này là ta tính sai. Ta không nên nói như vậy Dạ Phong. Tôn Trung Hải vội vàng xin lỗi. Chương 46. Ngươi muốn chết. Dạ Phong. Là ta không đối. Ngươi đừng để trong lòng. Mục Thanh ngươi cảm giác thế nào? Tôn Trung Hải khẩn trương lôi kéo Tôn Mục Thanh tay dò hỏi. Tôn Mục Thanh còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình uống rượu, uống vào giống như là mê muội mở dạng, tại cái này về sau, liền cái gì cũng nhớ không rõ. Trần Thông gặp Dạ Phong thật chữa khỏi Tôn Mục Thanh, đông cảm giác trên mặt nóng bỏng vừa mới còn xem thường tiểu tử này. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ, cái kia thủ pháp cùng nội lực, sợ là ngay cả Trần gia lão tổ Trần Thọ An cũng không sánh nổi a. Là tiểu nhân mắt của ta kém cỏi. Vị tiên sinh này quả thật là thần y liệt. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, liền đem ta làm cái giám thả. Trần Thông đội vàng hướng Dạ Phong túi đầu tạ lỗi. Dạ Phong cũng không sinh khí, cùng Trần Thông loại này nhân sinh khí không đáng. Trần Thông tức thời, cùng Dạ Phong sau khi nói xin lỗi, cũng không còn lưu lại, cấp tốc rời đi Dạ gia. Cha, ta không sao.
Mục Thanh A,
ngươi còn không biết ta.
Là Dạ Phong cứu được ngươi, ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo tạ ơn Dạ Phong.
Trần Tâm Di lôi kéo Tôn Mục Thanh tay.
Tôn Mục Thanh hướng Dạ Phong lộ ra một cái điểm mỹ cười cảm ơn ngươi.
Phong ca,
gặp nàng rốt cuộc tốt, Dạ Phong trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống đất. Giờ này khắc này, mười mấy km bên ngoài trong trang viên, áo bào xám nam nhân đông nhiên sắc mặt đại biến, hắn che ngực.
Sư Minh,
ngươi thế nào?
Nữ tử đông nhiên nhướng mày.
Phúc.
Áo bào xám nam tử đông nhiên phun ra một ngụm màu đỏ tươi máu tươi, hắn ôm đầu, mặt lộ dữ tợn.
A,
tiểu tử kia phá ta khống hồn cổ chú.
Chú thuật vừa vỡ, cương đại phản vệ để áo bào xám nam tử thể xác tinh thần trọng thương, cái này khống hồn cổ chú là hắn dùng trong cơ thể tinh huyết cộng thêm cổ trùng chế thành. Một khi bị ép, ác gặp phản vệ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử vậy mà dùng không đến một ngày công phu, liền đem mình tân tân khổ khổ dưới chú thuật phá giải. Dạ ra bên này, đợi đến Tôn Mục Thanh hoàn toàn xuống giường về sau, Tôn Trung Hải cùng Trần Tâm Di lúc này mới yên lòng lại. Tôn Trung Hải biết mình vừa mới trách oan Dạ Phong nhưng đồng thời trong lòng của hắn giận mình, Dạ Phong lúc nào học được một thân y thuật.
Dạ Phong,
Mục Thanh nha đầu này bình thường không tim không phổi, đơn thuần thiện lương, nếu như chọc giận ngươi không cao hứng ngươi cũng đừng để vào trong lòng.
Nữ nhi,
Dạ Phong hiện tại có năng lực bảo hộ ngươi về sau có hắn bồi tiếp ngươi, ta cũng yên tâm Ngược lại là cái kia Doan Thiên Kỳ, từ khi ngươi xảy ra chuyện sau, ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy. Trần Tâm Di luôn cảm thấy cái kia Doan Thiên Kỳ là cái âm hiểm tiểu nhân, với lại Dạ Phong cho mình để cập qua tỉnh, để nàng để phòng điểm.
Doan Thiên Kỳ,
đúng mẹ nuôi, Mục Thanh lần này bên trong chú thuật nhất định là người quen gây nên. Mà người này nếu là không tiếp cận Mục Thanh, tuyệt không có khả năng đem thứ này xuống đến Mục Thanh trên thân.
Dạ Phong trên mặt hiện lên một tia băng lãnh sắc khí.
A, ý của ngươi là Mục Thanh người bên cạnh làm?
Trần Tâm Di trong lòng giật mình, hai ngày này liền Tôn Trung Hải cùng mình cùng Tôn Mục Thanh cùng một chỗ.
Cộng thêm một cái Doan Thiên Kỳ, cái kia Dạ Phong trong miệng nói cái này chú thuật, chẳng lẽ lại là cái kia Doan Thiên Kỳ dưới?
Ân,
ta hoài nghi là hắn làm.
Dạ Phong gật đầu, Tôn Trung Hải nghe nói như thế, lập tức trong lòng lộn bột một cái.
Ngoại trừ hai người bọn họ, cũng chỉ có Doan Thiên Kỳ có cơ hội tiếp cận Tôn Mục Thanh, không phải hắn còn có thể là ai?
Tốt,
Doan Thiên Kỳ, nguyên lai là cái này cậu vật đang hại nữ nhi của ta, ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả.
Tôn Trung Hải hận đến nghiến răng nghiến lợi,
thua thiệt hắn trước mấy ngày còn đối Doan Thiên Kỳ hỏi han ân cần, còn nghĩ đến đem chính mình nữ nhi gả cho Doan Thiên Kỳ.
Nếu quả như thật đem nữ nhi gả cho hắn, hậu quả khó mà lường được.
Có phải hay không, đợi ta bắt trở lại hỏi một chút liền biết.
Dạ Phong trực tiếp ra cửa, sau đó lái xe thẳng đến Doan gia mà đi. Lúc này, Doan Thiên Kỳ còn đang chờ cái kia Hôi Bảo lão giả tin tức tốt.
Doan Thiên Kỳ lo lắng trong phòng khách đi qua đi lại, đột nhiên, Dạ gia đại môn bị người một cước hung hăng đá văng.
Ngay sau đó, liền thấy Dạ Phong mặt mũi tràn đầy sát khí hướng phía mình lao đến.
Hàng đêm Phong,
ngươi tới làm gì?
Doan Thiên Kỳ dọa đến hoa cúc siết chặt.
Dạ Phong không nói hai lời, một cái bàn tay hướng phía hắn quất tới, ngươi nói ta làm gì?
Nói, Mục Thanh trên người chú có phải hay không là người dưới?
Dạ Phong căn bản muốn không cho hắn một điểm cơ hội phản kháng.
Cái này to lớn tiền ồn ào đánh thức Doãn Kiến Quốc, hắn thất tha thất thểu từ bên trong bỏ ra.
Nhìn thấy con trai mình bị đánh, Doãn Kiến Quốc lúc này phất tay, Doãn gia na hơn 10 người hộ vệ liền hướng phía Dạ Phong lao đến.
Doãn Thiên Kỳ, ta khuyên ngươi mau nói, nếu không, ta phế bỏ ngươi.
Ngươi để cho ta nói cái gì?
Ta cái gì cũng không biết.
Dạ Phong, ngươi thả ta ra, nơi này là Doãn gia.
Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút công phu, liền có thể. Hắn vẫn chưa nói xong, Dạ Phong một cước đá vào Doan Thiên Kỳ trên đầu gối, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Dạ gia.
Doan Thiên Kỳ đầu gối bị đá cái vỡ nát, nói hay là không?
Cha,
cứu ta!
Doan Thiên Kỳ còn không hết hy vọng.
Hắn biết, hiện tại nếu là chiêu Dạ Phong nhất định sẽ không tha mình. Doan Kiến Quốc là cái tiểu quỷ, ngày bình thường căn bản lười nhác quản Doan Thiên Kỳ. Nhưng gặp Dạ Phong như thế đối đãi con trai mình, Doan Kiến Quốc đêm qua đều tỉnh rượu.
Cho ta giết chết hắn!
Hắn hung tợn nói.
Cái kia hơn 10 người tiểu đệ lao đến, Dạ Phong tam quyền lưỡng cước, hơn 10 người tiểu đệ thẳng tắp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, một mảnh kêu rên.
Không nói, vậy liền đi với ta một chuyến a.
Dạ Phong một tay đem trên mặt đất Doãn Thiên Kỳ cho xách lên.
Rất nhanh, Dạ Phong lái xe đem Doãn Thiên Kỳ lôi trở lại Dạ gia. Doãn Thiên Kỳ nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức cầu xin tha thứ, ngươi thả cho ta đi.
Ta thật cái gì cũng không làm.
Chuyện này không có quan hệ gì với ta.
Doãn Thiên Kỳ liên tục cầu xin tha thứ.
Xuống xe, Dạ Phong một tay đem hắn nhét vào trong sân, Tôn Mục Thanh cùng Tôn Trung Hải mấy người đều đi ra.
Trông thấy Tôn Mục Thanh, Doãn Thiên Kỳ vội vàng bò qua ôm lấy chân của nàng cầu khẩn nói, Mục Thanh, mau cứu ta.
Nhạc phụ đại nhân, mau cứu ta, Dạ Phong muốn giết ta.
Ta nhổ vào.
Đừng gọi ta nhạc phụ đại nhân, Doan Thiên Kỳ, thiệt thòi ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi tên hỗn đản.
Ngươi vậy mà giao cho nữ nhi của ta dưới chú.
Dạ Phong hai mắt tràn ngập sát khí, hắn bóp lấy Doan Thiên Kỳ cổ đường ba cái số, nếu là không nói, vậy ngươi liền đi chết đi.
Sau một lát, một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai đánh tới, Doan Thiên Kỳ dĩ nhiên là sợ kẻ ra quần.
Ta nói, ta cái gì đều nói, là một cái người thần bí để cho ta đem cái kia phủ chú đặt ở Tôn Mục Thanh trên thân.
Ta không thả, hắn liền muốn giết ta.
Ô, van cầu ngươi thả cho ta đi.
Nghe vậy, tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhất là Tôn Mục Thanh, hắn còn tưởng rằng Doãn Thiên Kỳ là người tốt, không nghĩ tới vậy mà lại hại mình.
Dạ Phong lại nói chuyện đêm hôm đó cũng nói rõ ràng a.
Đêm hôm đó, cũng là ta tại Mục Thanh tiểu bên trong hạ độc, mọi chuyện cần thiết đều là ta làm.
Ta chỉ cầu ngươi quấn ta một mạng.
Thứ nay về sau, ta lăn ra Long Thành.
Doan Thiên Kỳ không ngừng dãy rủa. Nghe được hắn, Tôn Mục Thanh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy không ngừng, đều là Doan Thiên Kỳ làm, mình thời gian dài như vậy vẫn luôn tại trách Đoan Dạ Phong.
Chương 47. Đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ?
Tôn Mục Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Phong, nhớ tới trước kia mình đối Dạ Phong nói qua những lời kia, hãy nay cúi đầu.
Nguyên lai, đúng là Dạ Phong một mực tại bảo hộ lấy mình, là hắn đem chính mình cùng Tô Thiến Thiến từ Trương Thiết Cương trong tay cứu lại,
là hắn đem chính mình đưa về nhà, mà Trương Long Hổ cũng là hướng về phía Dạ Phong tới, hết thảy đều nói đến thông.
Doan Thiên Kỳ, chó không đổi được đất phân, ta kém chút liền bị ngươi tên cặn bã này lừa gạt.
Doan Thiên Kỳ hai chân bị phế, chỉ có thể chật vật không chịu nổi quỳ trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận.
Dạ Phong thản nhiên nhìn Doan Thiên Kỳ một chút một thanh, gia hỏa này xử trí như thế nào?
Nghe vậy, Doan Thiên Kỳ ôm chặt lấy Tôn Mục Thanh đuổi cầu khẩn nói một thanh, van cầu ngươi, tha ta một mạng a. Ta biết sai xem ở chúng ta quen biết nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi thả ta đi.
Chỉ cần Tôn Mục Thanh một câu, Dạ Phong trong khoảnh khắc liền có thể để Doan Thiên Kỳ tan thành mây khói.
Tôn Mục Thanh 100.000 chán ghét khoát tay áo ngươi đi đi.
Từ nay về sau, không nên xuất hiện ở trước mặt ta.
Nghe vậy, Doan Thiên Kỳ như trước khi đại xá, hắn lộn nhào ra Dạ gia đại môn.
Tôn Trung Hải trầm mặc, lúc trước hắn như vậy hiểu lầm Dạ Phong, nhưng Dạ Phong cho tới bây giờ không có đem nó để ở trong lòng, hai lần cứu mình nữ nhi một mạng.
Đại ân đại đức, Tôn gia chỉ sợ đời này cũng không có cách nào báo đáp.
Vẫn là mẹ ngươi nói rất đúng a.
Mục Thanh, ta nhìn Dạ Phong không sai, hôm nào tìm lương thần cấp nhật, hai ngươi đi đem chứng nhận a.
Dạ Phong y thuật mạnh như vậy, tương lai nếu như đi y sư con đường này, thành tựu không thể đoán trước, phải biết những cái kia thần y tùy tiện động một chút tay, liền có thể kiếm mấy trăm hơn ngàn vạn.
Nam Giang danh y, cái kia không phải thanh danh hiển hách, lời nói này, trêu đến Tôn Mục Thanh từng đợt bỏ mặt.
Cha, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu?
Ai cùng ngươi nói bậy? Ta và mẹ của ngươi năm đó liền là trước lĩnh giấy hôn thú, về sau mới nói yêu đương.
Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng mà.
Tôn Trung Hải cười nói.
Tôn Mục Thanh đỏ mặt như cái quả táo giống như chừng Tôn Trung Hải một chút, vội vàng hấp tấp chạy ra.
Nha đầu này.
Tôn Trung Hải bất đắc dĩ lắc đầu.
Dạ Phong, ngươi mau đuổi theo đi lên xem một chút, đừng để nàng chạy loạn.
Trần Tâm Di đẩy Dạ Phong một thanh, Dạ Phong đành phải gãi đầu một cái, hết sức khó xử đuổi theo.
Ra cửa, Tôn Mục Thanh cho Tô Thiến Thiến gọi điện thoại, muốn nàng đi ra bồi mình đi dạo dạ phố, gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng đầu óc có chút rối bời.
Dạ Phong liền đi theo Tôn Mục Thanh sau lưng cách đó không xa, gió nhẹ lay động lấy Tôn Mục Thanh mái tóc, lộ ra nàng như là tạo hình đồng dạng bên mặt, Dạ Phong đông nhiên nhìn ra thần.
Hán vội vàng lắc đầu, tỉnh tỉnh thần, ngay tại lúc này, một đạo mặc màu trắng váy ngắn mỹ nữ từ bên cạnh trong thương trường gạt đi ra.
Vừa ra khỏi cửa, mỹ nữ ánh mắt liền chú ý đến bên này Dạ Phong cùng Tôn Mục Thanh.
"Ân, Tiêu Tiêu, ngươi nhìn đó là ai?"
"Là hắn."
Chính Tiêu ánh mắt bị tấm kia tuấn tú mặt hấp dẫn quá khứ. Thời gian 3 năm không thấy, không biết hắn bây giờ qua thế nào.
Trình Tiêu ngơ ngác nhìn hồi lâu, thẳng đến bên cạnh Lý Tiểu Cầm kéo hắn một cái cánh tay của nàng, cái sau lúc này mới tỉnh táo lại.
"Tiêu Tiêu,
nhìn một cái ngươi cái này thần hồn điên đảo dáng vẻ.
Dạ Phong có gì tốt, ngươi cứ như vậy ưa thích hắn?"
"Đúng vậy a,
ta chính là ưa thích hắn thiện lương, ưa thích hắn không làm bộ dáng vẻ, ưa thích hắn anh tuấn mặt. Nhưng mình xuất sinh bần hàn, hắn lại thế nào khả năng vừa ý mình?" Dạ Phong cùng Tôn Mục Thanh đi ở một bên, tuấn nam tịnh nữ, thoạt nhìn mười phần xứng.
Nhìn thấy Tôn Mục Thanh, Trình Tiêu vô ý thức đem đầu thấp xuống, nhưng Dạ Phong cùng Tôn Mục Thanh cũng chú ý tới hai người bọn họ.
"Trình Tiêu,
Lý Tiểu Cầm,
các ngươi làm sao tại cái này?"
Tôn Mục Thanh lập tức giật mình.
Trình Tiêu cùng Lý Tiểu Cầm là các nàng cao trung thời kỳ đồng học, về sau Trình Tiêu lấy ưu dị thành tích báo đưa Long Giang Đại học, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, Trình Tiêu chỉ đọc một năm, liền thôi học.
Một năm kia, Dạ gia vừa vặn có đại sự xảy ra, Dạ Phong cũng tiến vào ngục giam.
Long Giang Đại học là Long Thành duy nhất quý tộc trường học, giống Tôn Mục Thanh dạng này con em nhà giàu cơ hồ người người đều tại trường đại học này đọc sách. Chỉ cần học tập không quá kém, hướng Long Giang Đại học quên một khoản tiền lớn, những cái kia phú nhị đại liền có thể đi vào trường học học tập.
Mà Trình Tiêu lúc trước hoàn toàn là dựa vào mình ưu dị thành tích báo đưa vào Long Giang Đại học, bởi vì gia đình nguyên nhân, Trình Tiêu đến trường thời điểm thậm chí ngay cả 50.000 đồng tiền học phí đều không bỏ ra nổi đến.
Mà năm đó lên cấp 3 lúc, Dạ Phong liền thường xuyên trợ giúp Trình Tiêu, về sau năm thứ nhất học phí cũng là Dạ Phong trả giúp hắn.
Ngày xưa đủ loại, đột nhiên nổi lên náo hải, Trình Tiêu cười hướng Dạ Phong tốt Tôn Mục Thanh đi tới.
"Mục Thanh tạ,
thật là đúng dịp a.
Ta tới đây đi dạo phố."
Ánh mắt của nàng vẫn là nhìn về phía Dạ Phong, Trình Tiêu xưa nay sẽ không che giấu mình đối Dạ Phong ưa thích.
"Đã lâu không gặp, những năm này ngươi còn có được khỏe hay không?"
Dạ Phong vào tù trong lúc đó, Trình Tiêu muốn đi thăm viếng, nhưng này chỗ ngục giam phòng vệ thực sự quá nghiêm, nàng cùng muốn vào không được.
"Rất tốt,
ngươi đây."
Dạ Phong cũng hướng về phía nàng cười cười.
"Ta à,
bỏ học về sau liền bốn phía làm việc, mẹ ta thân thể không tốt, chỉ có thể từ ta chiếu cố."
"Dạ Phong,
Dạ gia sự việc tình ta cũng nghe nói, thế nào?
Những cái kia tội phạm đem ra công lý sao?"
Trình Tiêu quan tâm hỏi.
"Đem ra công lý?
Nha đầu này vẫn là cùng năm đó một dạng đơn thuần, nếu là Long Quốc luật pháp hữu dụng, năm đó Dạ gia như thế nào lại xuất hiện loại sự tình này?
Cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là cường giả định đoạt, võ đạo người càng là không nhận luật pháp ước thúc, cho dù là muốn đem những người kia đem ra công lý, cũng là lớn lao khó khăn."
Dạ Phong ngược lại là không có quá lớn tâm tình chập chờn, mình nhất định sẽ dùng phương thức của mình giải quyết vấn đề của năm đó.
Mà liền tại hai người đối thoại ở giữa, cách đó không xa, một cỗ xa hoa phe ra di dơ lên từng đợt bụi đất, đột nhiên đứng tại Dạ Phong trước mặt.
Ngay sau đó, từ trên xe bước xuống một tên mặc đen áo sơ mi, đeo kính đen tuổi trẻ nam tử. Trình Tiêu thấy một lần hắn, lập tức biến sắc tiêu tiêu. Suy tính thế nào? Ta đã đợi ngươi một ngày, đáp ứng làm bạn gái của ta, về sau ngươi chính là Hoa Thần tập đoàn tổng giám đốc. Thẩm Đồng, ta rất cảm ơn ngài trợ giúp, không có ý tứ, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Dạ Phong, hôm nào gặp. Trình Tiêu ánh mắt bên trong cất giấu một chút hoảng hốt, nói xong liền muốn kéo Lý Tiểu Cầm rời đi. Thẩm Tử Thần đem kính dâm hái một lần, đừng ở quần áo trong bên trên, trên dưới đánh giá Dạ Phong một cái, nói tiểu tử, ngươi cảnh cáo ngươi, cách Tiêu Tiêu xa một chút. Về sau nếu là dám can đảm dây dưa nàng, ta đánh gãy chân của ngươi. Thẩm Tử Thần mặt lộ sắc mặt giận dữ, nói dứt lời, lúc này xoay người sang chỗ khác, liền muốn kéo Trình Tiêu bà bay. A, ngươi nói, ngươi muốn đánh gãy chân của ta, vậy ta cũng khuyên ngươi một câu, nếu là còn dám dây dưa Trình Tiêu, ta phế bỏ ngươi. Dạ Phong trong con ngươi tỏa ra một trận băng lãnh. Nghe nói như thế, Thẩm Tử Thần sững sờ, đột nhiên xoay người lại, ngươi có biết hay không, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Chương 48. Nhà giàu nhất công tử gia ta không biết. Dạ Phong con mắt chằm chằm vào Thẩm Tử Thần, nhìn trong lòng của hắn bỡ ngỡ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này nhìn mình hai mắt, mình liền có loại không nói được hoảng sợ. Ta làm sao lại bị như thế một cái điếu ti hù đến? Thẩm Tử Thần lúc này giận dữ, lao tử là Hoa Thần tập đoàn chủ tịch, Thẩm Hoành Viễn là ta cha ruột. Có tin hay không ta một câu, liền có thể để ngươi từ Long Thành biến mất. Thẩm Tử Thần một phát bắt được Dạ Phong cổ áo. Thẩm Tử Thần, ngươi làm gì? Vương hắn ra. Trình Tiêu cuốn quýt xuống lại, một phát bắt được Thẩm Tử Thần thủ đoạn. Dạ Phong trong lòng ấm áp, xem ra nàng vẫn là lúc trước tiểu nữ hài kia, cho tới bây giờ liền sẽ không sợ hại những này quyền quý phú hào. Tiêu Tiêu, ngươi nói, có phải hay không bởi vì tiểu tử này, ngươi mới không đáp ứng ta? Mẹ ngươi tiền thuốc men đều là ta đệm. Ngươi tại công ty của ta bên trên bàn, ngươi vậy mà công ta, cùng tên mặt trắng nhỏ này mắt đi mày lại. Vừa mới Trình Tiêu cùng tiểu tử này mắt đi mày lại, hắn đã cảm thấy Trình Tiêu đối tiểu tử này có ý tứ. Thẩm Tử Thần mặt lộ tức giận, Trình Tiêu không phản bác, càng chắc chắn trong lòng của hắn ý nghĩ, trên mặt của hắn hiện lên một tia sắc khí, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn Thẩm Tử Thần giật đổ. Dạ Phong không khỏi cười lạnh, cái này Thẩm Tử Thần thật đúng là kỳ quái, rõ ràng là hắn dây dưa Trình Tiêu, ngược lại trả đũa. Hắn cũng từ ý thức được, nguyên lai Trình Tiêu mấy năm này trải qua cũng không tốt, một bên muốn công tác, còn vừa muốn chiếu cố bệnh nặng mẫu thân. Tiêu Tiêu, chúng ta đi thôi. Không cần lo. Một bên Lý Tiểu Cầm lo lắng kéo Trình Tiêu quần áo. Tôn Mục Thanh trong lòng giật mình, Hoa Thần tập đoàn hắn nghe nói qua, là Vân Thành nhà giàu nhất Thẩm Hoành Viễn dưới cờ tài sản. Hoa Thần tập đoàn khống chế Long Thành 30 bất động sản sinh ý, thậm ra thế lực đặt ở Long Thành cũng có thể khinh thường quân hùng. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này đụng phải đại thiếu gia của Thẩm gia, hơn nữa nhìn bộ dạng này, Thẩm Tử Thần hiển nhiên đang theo đuổi Trình Tiêu. Thẩm công tử ngươi tốt, ta là Tôn gia tiểu thư Tôn Mục Thanh, Trình Tiêu là bạn học ta, nhìn ta Tôn gia trên mặt mũi, thả hai người bọn họ a. Tôn Mục Thanh thẳng thắn, câu nói này lại trêu đến Thẩm Tử Thần cười một tiếng, Tôn gia. Tôn gia là cái thứ gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Cút nhanh lên, nếu không, đợi chút nữa ta ngay cả ngươi một khối thu thập. Thẩm Tử Thần rêu cợt nói, các ngươi Thẩm gia rất lợi hại phải không? Dạ Phong một thanh nắm Thẩm Tử Thần thủ đoạn. Thủ đoạn truyền đến một cỗ cự lực, trong nháy mắt đau Thẩm Tử Thần nhe răng trợn mắt. Chuyện gì xảy ra? Cái này hỗn đản, lấy ở đâu khí lực lớn như vậy? Dạ Phong một tay đem tay của hắn hất ra. Thẩm Tử Thần đau thẳng dậm chân, định nhãn xem xét, cánh tay đã bị Dạ Phong bóp xanh một miếng tím một khối. Ngươi lăn. Nếu không, ta để ngươi nằm sấp trở về. Dạ Phong lanh lanh chừng Thẩm Tử Thần một chút. Câu nói này, triệt để đốt lên Thẩm Tử Thần lửa giận, sống hơn 20 năm, cho tới bây giờ không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Thẩm Tử Thần cưỡng chế lửa giận trong lòng. Dạ Phong. Dạ Phong lạnh nhạt nói, ta Thẩm Tử Thần, nhớ kỹ. Hãy đợi đấy. Thẩm Tử Thần vừa muốn rời đi, Dạ Phong lại ngăn ở trước mặt hắn. Từ nay về sau, Trình Tiêu không cần đi ngươi công ty đi làm. Còn có mẹ của nàng tiền thuốc men bao nhiêu tiền, ta giúp nàng thanh toán. Dạ Phong tiếp tục nói. Trình Tiêu cùng Lý Tiểu Cầm cùng nhau sửng sốt một chút, Thẩm Tử Thần sắc mặt tái xanh, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Trình Tiêu một chút, ta khi chuyện gì xảy ra? Nguyên lai bằng một cái người giàu có, không cần đến ta Thẩm Tử Thần. Trình Tiêu còn muốn giải thích Thẩm tổng, không phải như thế. Thiếu tiền của ngươi, ta nhất định còn thanh. Chỉ cầu ngươi về sau không cần tìm Dạ Phong phiền phức. Thẩm Tử Thần là ai? Trầm gia thế lực mạnh bao nhiêu, nàng lại biết rõ rành rành, nếu như hắn muốn tìm Dạ Phong phiền phức, ai có thể cứu hắn? Thẩm Tử Thần không nói chuyện, mà âm trầm mở ra xe thể thao của mình rời đi. Sau mười mấy phút, Hoa Thần tập đoàn, Thẩm Tử Thần đã bay ra ngoài cửa phòng làm việc, trên mặt bốc lên lửa giận, cái này Dạ Phong, dám cua ta bạn gái, ta muốn để biến mất tại Long Thành. Trong văn phòng, một người trung niên nam tử quất lấy nhập khẩu xì gà, bắt chéo hai chân. Gặp Thẩm Tử Thần hỏa khí lớn như vậy, nam nhân nhíu mày thế nào? Nhi tử, người này chính là Vân Thành nhà giàu nhất, Thẩm Tử Thần cha ruột, Thẩm Hoành Viễn, hôm nay hắn mới vừa từ Vân Thành tới, xử lý mấy cái hợp đồng, đã nhìn thấy Thẩm Tử Thần giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, từ ngoài cửa bạc vào. Cha, cái kia Dạ Phong cũng dám để cho ta lăn, còn làm lấy mặt của ta cùng Tiêu Tiêu mắt đi mày lại. Ngươi tranh thủ thời gian phái người cho ta giết chết tiểu tử này. Thẩm Tử Thần đáy mắt cất giấu một vòng nồng đậm sát khí. Hắn đều cái gì? Thẩm Hoành Viễn nghe được hai chữ này, sắc mặt giật mình. Dạ Phong a, thế nào? Cha, ngươi biết tiểu tử này? Thẩm Hoành Viễn sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ha ha. Cái này Dạ Phong liền là năm đó bị diệt Dạ gia thiếu gia. Nghe nói tiểu tử này gần nhất danh tiếng đang nổi, còn tuyên bố muốn Lưu, Lý, Lâm Tam gia một người đưa lên 2 tỷ cho hắn.
Ngươi nói cái gì?
Dạ gia đại thiếu.
Thẩm Tử Thần giật mình.
Nhưng tiếp theo rượu, hắn ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha.
Ta tưởng là ai?
Nguyên lai là Dạ gia tên nghiệt chủ kia.
Bây giờ Long Thành quần Long vô chủ, chúng ta Hoa Thần tập đoàn muốn làm lớn, đầu tiên liền muốn lập uy.
Tiểu tử này dám cùng nhiều người như vậy đối nghịch, chúng ta trước hết nấu nướng hắn.
Tốt.
Nhi tử, một cái nghèo túng thiếu gia, không đáng cùng hắn sinh khí.
Thẩm Hành Viễn vô Thẩm Tử Thần bả vai an ủi.
Sau đó, hắn bấm một số điện thoại, hướng đầu bên kia điện thoại bàn giao cái gì, rất nhanh, mấy đạo mặc đồ tây đen bóng người từ ngoài cửa đi đến.
Trên cánh tay của bọn hắn hoa văn thuần một sắc hình xăm, dẫn đầu nam nhân mang theo một cái ba mắt, trong cơ thể chuyển đến một cỗ cường hành khí tức.
Đi,
đem tiểu tử kia 2 chân đánh gãy.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Cha,
ta cũng muốn đi.
Ta muốn làm lấy Trình Tiêu mặt hung hăng vũ nhục tiểu tử này.
Thẩm Tử Thần vẻ mặt tươi cười đi theo đám kia người áo đen đi ra ngoài. Bên này, Dạ Phong nhìn xem Thẩm Tử Thần rời đi, lúc này mới hỏi Tiêu Tiêu,
mụ mụ ngươi thân thể thế nào?
Ai?
Đã nằm trên giường 2 năm.
Bác sĩ nói ngoại trừ nói chuyện, thân thể địa phương khác không động được.
Mụ mụ trước kia tân tân khổ khổ đem ta nuôi lớn, hiện tại được loại này hiếm thấy bệnh, ta có thể làm liền là giảm bớt nỗi thống khổ của hắn.
Trình Tiêu ánh mắt tràn ngập bi thương.
Tốt,
các ngươi đi nhanh đi.
Thẩm Tử Thần nhất định sẽ tới tìm phiền toái.
Hắn người này ta hiểu rõ.
Trình Tiêu sinh sợ mình cho Dạ Phong mang đến phiền phức, Dạ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, mình tuyệt không thể lại cho Dạ Phong thêm phiền.
Nói xong, liền muốn rời khỏi, Dạ Phong đội vàng kéo lại nàng Tiêu Tiêu.
Nơi này có 5 triệu, cầm a.
Chờ ta xử lý tốt bên người sự tình, tự mình đi qua nhìn một chút a gì.
Dạ Phong sớm đã đem Trình Tiêu trở thành mình thân muội muội, bởi vì tính cách của nàng cùng mình muội muội giống nhau ý hệt, mỗi lần nhìn thấy Trình Tiêu, hắn đều sẽ nhớ tới mình muội muội Dạ Linh Yên.
Nhìn xem Dạ Phong thẻ ngân hàng trong tay, Trình Tiêu giật mình, Dạ Phong ca,
ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy?
Chớ để ý.
Thu a.
Đúng vậy a.
Trình Tiêu muội muội thu a.
Cái kia Thẩm Tử Thần không phải cái gì người tốt, ngươi đến công ty của chúng ta bên trên bàn a.
Tôn Mộc Thanh cũng cười kéo lên tay của nàng.
Chương 49.
Bác Hồng Môn phó đường chủ.
Trình Tiêu 10 phần cảm kích nhìn hai người, ngay tại lúc này, nơi xa, một cỗ màu đen xe tải lao đến.
Dạ Phong nhướng mày, ngay sau đó, hơn 10 đạo người áo đen từ xe tải bên trên bay vọt mà ra.
Một giây sau, màu đỏ xe Ferrari xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người.
Thẩm Tử Thần tới.
Dạ Phong ca,
ngươi đi nhanh lên đi.
Hắn sẽ không làm gì ta.
Tiền này ta không thể nhận.
Trình Tiêu đem thẻ ngân hàng tác nhập Dạ Phong trong tay, đẩy hắn một thanh.
Tôn Mộc Thanh cũng sắc mặt tái nhợt, đột nhiên, một đạo cởi mở tiếng cười đánh gãy đối thoại ha ha.
Đi,
ta nhìn các ngươi đi hướng nào.
Các ngươi đi sao?
Thẩm Tử Thần ngậm một điếu thuốc, biểu lộ phách lối tới cực điểm, hắn chỉ Dạ Phong đường đem tiểu tử này 2 chân đánh cho ta đoạn.
Dạ Phong ca,
ngươi đi mau.
Đi nhanh lên a.
Trình Tiêu một tay đem Dạ Phong cùng Tôn Mộc Thanh ngăn ở sau lưng.
Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Gặp Trình Tiêu hộ con bê một dạng che chở Dạ Phong, Thẩm Tử Thần lửa giận càng sâu Tiêu Tiêu.
Vì cái gì?
Tiểu tử này bất quá là một cái nghèo túng thiếu gia, ngươi tại sao muốn che chở hắn?
Ta điểm nào nhất không mạnh bằng hắn?
Chỉ cần ngươi theo ta, về sau ta để ngươi có được hưởng không hết vinh hoa phú quý.
Bằng Thẩm Tử Thần thân phận và địa vị, cái nào nữ nhân không phải chèn phá đầu muốn chen vào Thẩm gia đại môn?
Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền ưa thích Trình Tiêu cái này một cái, làm sao Trình Tiêu không vì tiền không vì tài, giữ khuôn phép, trong lòng của nàng chỉ có Dạ Phong một cái.
Chỉ là nhiều năm như vậy, chỉ có thể đem ý nghĩ trong lòng thật sâu giấu ở đáy lòng.
Thất thần làm gì?
Lên cho ta a.
Chỉ nghe Thẩm Tử Thần ra lệnh một tiếng, trong chớp mắt, hơn 10 đạo côn đồng hướng phía Dạ Phong đỉnh đầu rơi xuống.
Nơi xa đám người dọa đến hét dầm lên, chạy tứ tán, Dạ Phong mục quang lãnh lệ, toàn thân sát khí giống như núi lửa phun trào.
Thẩm Tử Thần, ngươi muốn chết?
Thu.
Dạ Phong thân thể giống như là một đạo như thiểm điện biến mất ngay tại chỗ, cùng một thời gian, mấy tên người áo đen trong tay gậy bóng chạy bị một đạo cường hành nội lực sinh sinh bẻ gãy.
Ân,
nguyên lai là võ giả,
chắc không được phách lối như vậy.
Độc Nhãn nam tử sắc mặt giật mình.
Trong vòng mấy cái hít thở, cái kia hơn 10 người liền bị tiểu đệ bị bẻ gãy cánh tay, máu tươi đầy đất.
Gà đất chó sành,
cũng dám ra tay với ta.
Thẩm Tử Thần căn bản không nghĩ tới Dạ Phong mạnh như vậy, không đến một điếu thuốc công phu, giữa sân chỉ còn lại có hắn cùng cái kia Độc Nhãn nam tử 2 người.
Không hề nghĩ ngợi, Thẩm Tử Thần lập tức bấm lao ba điện thoại, thỉnh cầu tiếp viện.
Cha,
tiểu tử này biết võ công, mau phái người tới cứu ta.
Giang giác.
Vừa dứt lời, Dạ Phong một bàn tay đem Thẩm Tử Thần cho đánh bay ra ngoài, tính cả trong tay điện thoại đều bị Dạ Phong đập hiếm nát.
Ngươi vừa mới nói muốn đánh gãy 2 chân của ta.
Dạ Phong đi đến Thẩm Tử Thần trước mặt, trên cao nhìn xuống hắn.
Tiểu tử,
ngươi dám động hắn, chúng ta Bắc Hồng Môn sẽ không bỏ qua ngươi.
Nghe vậy, Dạ Phong sững sờ, không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải Bắc Hồng Môn người.
Hắn lúc này đưa mắt nhìn sang người áo đen a.
Ngươi là Bắc Hồng Môn người?
Ha ha,
biết liền tốt, Thẩm gia công tử gia, ta Bắc Hồng Môn bảo đảm.
Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, cho Thẩm công tử đập 100 cái đầu, sau đó tự đoạn 2 tay, nếu không, ngươi đi khắp thiên ngai hải giác, ta Bắc Hồng Môn cũng nhất định giết ngươi.
Độc Nhãn nam tử ánh mắt sắc bén, Dạ Phong nhìn ra, tu vi của người này thực lực lớn ước tại tôi thể cảnh đỉnh phong.
Loại thực lực này, đặt ở Long Thành quả thật có thể xung pha, bất quá, thật không may, hôm nay bọn hắn đụng phải mình.
Với lại, Bắc Hồng Môn, Trương Vĩnh Sơn cùng Dạ gia có thủ không đợi trời chung, mình lại thế nào khả năng tha thứ bọn hắn?
Lực thúc, cho ta giết chết tiểu tử này.
Dạ Phong, ngươi dám giết Bắc Hồng Môn người, ngươi chờ chết đi.
Thẩm Tử Thần vẫn tại không ngừng kêu gào. Ồn ào. Chỉ thấy Dạ Phong một cước rơi xuống, ngạnh sinh sinh đem Thẩm Tử Thần hai chân đạp gãy. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, Thẩm Tử Thần đau lăn lộn trên mặt đất. Độc Nhãn nam tử sắc mặt giống như là băng cứng một dạng, lạnh đáng sợ, hắn nghĩ không ra, Dạ Phong lá gan vậy mà lớn như vậy, trực tiếp đem Thẩm Tử Thần hai chân phế đi. Với lại càng là không nhìn cảnh cáo của hắn, ngay cả Bắc Hồng Môn đều hoàn toàn không để vào mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trương Lực một quyền đối Dạ Phong mặt đập đi lên, một quyền này đủ để đem một tòa cột đá nện thành bã vụn. Nhưng cương mãnh lực quyền đến Dạ Phong trước mặt, lại giống đại tại một đoàn trên đông. Dạ Phong một tay liền tiếp nhận một quyền này, Trương Lực đại hoàng ngươi giang giáp. Một tiếng vang đòn, Trương Lực thủ đoạn bị Dạ Phong ngạnh sinh sinh cho vặn gãy, hoảng sợ một màn, nhìn bên cạnh Trình Tiêu đều bịt miệng lại. Ngươi là Bắc Hồng Môn người nào? Ta là Long Đường phó đường chủ. Ngươi còn không tranh thủ thời gian thả ta, bằng không, ta đại ca biết nhất định sẽ oanh. Dạ Phong một bàn tay quất vào Trương Lực trên đầu, Trương Lực giống như là một đầu chó chết một dạng bay ra ngoài mười mấy mét, óc đều chảy đầy đất. Bắc Hồng Môn phó đường chủ cũng dám ở trước mặt ta la lối om sòm. Muốn chết. Còn lại đám kia Bắc Hồng Môn tiểu đệ dọa đến tê liệt trên mặt đất, Dạ Phong lanh lanh một tiếng nói trở về nói cho Trương Vĩnh Sơn, mệnh của hắn, ta hôm nào đi lấy. Làm xong những này, Dạ Phong lúc này mới nhìn về phía Thẩm Tử Thần, Thẩm Tử Thần vô cùng hoảng sợ, lộn nhào, muốn chạy khỏi nơi này. Lan, từ nay về sau, nếu là còn dám quấy rối Tiêu Tiêu, ta để cho các ngươi thẩm gia tuyệt chủng. Đương nhiên, cách đó không xa, một cỗ lao tư bọn tới, theo sát phía sau còn có một đám đội xe, trong chốc lát, mười mấy chiếc xe con tương Dạ Phong đoàn đoàn vây quanh. Nhi tử ngươi thế nào? Cha. Chân của ta Thẩm Tử Thần khóc nhìn về phía Thẩm Hoành Viễn. Thẩm Hoành Viễn khẽ mắt là người thương nhi tử ta. Hắn muốn đoạn ta hai chân, chẳng lẽ ta liền không thể đoạn hắn hai chân? Dạ Phong biểu lộ lãnh đạm. Từ nhỏ đến lớn, bảo bối này nhi tử ngay cả mình cũng không dám động một đầu ngón tay, lại bị Dạ Phong phế đi. Thẩm Hoành Viễn không nói hai lời, trực tiếp từ bên hông đưa ra một cây súng lục, đối Dạ Phong bóp lấy quả súng. Phanh! Tiếng súng vang lên, Tôn Mục Thanh cùng Trình Tiêu dọa đến nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn trước mắt hình tượng. Tiếng súng lắng lại, một bóng người lông tóc không thương đứng tại Thẩm Hoành Viễn trước mặt. Dạ Phong ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ thấy hắn há miệng bàn tay, một viên đạn xuất hiện tại hắn trong tay. Theo nội lực tuôn ra, đầu đạn bị Dạ Phong bóp thành một mịn, Thẩm Hoành Viễn trong lòng hoảng hốt. Cái này tiểu tử này còn là người sao? 3. Dạ Phong một bàn tay lắc tại Thẩm Hoành Viễn trên mặt, mấy chục tên người áo đen dọa đến căn bản vốn không dám lên trước. Chỉ có thể nhìn Vân Thành nhà giàu nhất bị người một bàn tay quất miệng phun máu tươi. Vân Thành thẩm ra so với Triệu Vô Cực lại nên làm như thế nào? Dạ Phong con mắt giống như là diều hâu một dạng, Thẩm Hoành Viễn dọa đến từ dưới đất bò dậy, người Triệu Vô Cực đức cao vọng trọng, thực lực cao cường, là nam giang một trong bốn đại tông sư, ai có thể so sánh? Ta có thể giết hắn, vậy ngươi nói, ta có thể hay không giết ngươi? Một câu, cả kinh Thẩm Hoành Viễn hồn phi phách tán, thân thể run rẩy. Chương 50. Long Hồ Trang Viên Thẩm Hoành Viễn phảng phất ý thức được cái gì mở dạng, hắn không để ý Thẩm Tử Thần chết sống, cuống quýt bò tới Dạ Phong bên chân ra, ta sai rồi. Là ta có mắt không trọng, đắc tội cao nhân. Ta đáng chết. Thẩm Hoành Viễn căn bản nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh Triệu Vô Cực vậy mà chết tại Dạ Phong trong tay. Mà hắn lại còn nghĩ đến giết gà dọa khỉ, muốn dẫm lên Dạ Phong, đem Hoa Thần tập đoàn làm lớn làm mạnh, sừng sững tại Long Thành hào môn thế gia phía trên. Lan. Dạ Phong phun ra một chữ, Thẩm Hoành Viễn lôi kéo nhi tử, chật vật không chịu nổi thoát đi hiện trường. Chỉ để lại Trình Tiêu mấy người ngơ ngác nhìn xem cái kia rời đi bóng lưng. Thẳng đến bọn hắn đi xa, Trình Tiêu lúc này mới tỉnh táo lại. Dạ Phong ca, người ta không sao, để cho các ngươi bị sợ hãi. Tiêu Tiêu, tấm thẻ này, ngươi giữ lại, ta không thiếu tiền. Dạ Phong lại đem tấm kia thẻ ngân hàng nhét vào Trình Tiêu trong tay, Trình Tiêu trong hốc mắt ngậm lấy một tia nước mắt. Không nghĩ tới, thời gian 3 năm không thấy, lúc trước thiếu niên kia vậy mà phát triển đến trình độ như vậy. Không sợ Vân Thành nhà giàu nhất, ngay cả Thẩm Tử Thần đều bị hắn phế đi hai chân. Nhìn xem Dạ Phong bình báo hung hăng tư thái, Trình Tiêu cũng ý thức được thời gian 3 năm, Dạ Phong nhất định đã trải qua rất nhiều. Mấy người đường xong đường, Dạ Phong lúc này mới mang theo Tôn Mục Thanh rời đi. Tiêu Tiêu muội muội giống như thích ngươi. Đi ở nửa đường, Tôn Mục Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Phong con mắt. A, thích ta? Dạ Phong ngây ngẩn cả người thần. Đương nhiên, nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. Vừa mới ta liền nhìn nàng ánh mắt kia không thích hợp. Mấy năm này, nàng nhất định rất lo lắng an nguy của ngươi a. Tôn Mục Thanh nói ra những lời này thời điểm, trong lòng đỗng nhiên có một loại không hiểu cảm xúc, nàng cũng rất kỳ quái, mình làm sao lại đột nhiên dạng này? Ta một mực đem nàng xem như muội muội. Nhiều năm như vậy, nàng cũng trôi qua không dễ dàng. Dạ Phong cùng Tôn Mục Thanh đi tới, Tôn Trung Hải đỗng nhiên cho Tôn Mục Thanh đánh tới một chiếc điện thoại, nhận điện thoại, liền nghe đến Tôn Trung Hải cái kia cởi mở tiếng cười. Mục Thanh a. Dạ Phong đâu? Buổi tối hôm nay ngươi dẫn hắn về nhà ăn cơm, mẹ ngươi đang tại cho các ngươi làm đồ ăn đâu. Các ngươi hai cái nhất định phải hào hào ở chung. Ngươi trẻ tuổi cùng một chỗ, nói chuyện nhiều tâm sự. Chơi xong nắm chặt thời gian trở về, hôm nay chúng ta ra hai cái phải thật tốt uống một chén. Cha, biết. Mình lão ba thật sự là nhìn không thấu, một hồi không thích Dạ Phong, một hồi vừa cứng tắc hợp mình. Ngay tại vừa rồi, Trần Tâm Di cầm Dạ Phong cho tấm kia thẻ ngân hàng muốn điều tra thêm trong thẻ số dư còn lại, không cha không sao, cái này cha một cái, trực tiếp đem Trần Tâm Di làm cho giật mình. Tấm kia thẻ ngân hàng bên trong trọn vẹn tồn lấy 1 tỷ tiền mặt, nghe đến mấy cái này, Tôn Trung Hải trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Trần Tâm Di nói cái gì cũng muốn đem thẻ này trả lại Dạ Phong, Tôn Trung Hải càng là hối hận chính mình lúc trước đối Dạ Phong thái độ. Không nghĩ tới Dạ Phong rời nhà, trả lại bọn hắn cặp vợ chồng lưu lại lớn như vậy một khoản tiền lớn. Trần Tâm Di đem tấm thẻ kia giấu đi, chuẩn bị buổi tối hôm nay Dạ Phong trở về thời điểm liền còn cho hắn. Giờ này khắc này, Long Hồ trong trang viên, một bóng người chính xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt chữa thương. Đột nhiên, áo bào xám nam nhân mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra âm tàn, tiểu tử này làm hỏng đại sự của ta. Ta nhất định phải đem tiểu tử này đầu nhập lô đỉnh, luyện thành một bộ thầy cô. Hắn đột nhiên đứng dậy, hướng phía Long Hồ trang viên ngoài cửa đi đến. Giờ phút này, mấy chục đạo bóng người một mực cung kính nhìn trước mắt nam nhân, không dám chút nào quấy nhiễu. Báo, tiến đến. Áo bào xám nam vây tay một cái, một tên tiểu đệ vội vã tiến lên đại nhân, tiểu tử kia chính mang theo Tôn gia đại tiểu thư tại cách đó không xa tản bộ. Áo bào xám nam tử đại hỉ, bây giờ thương thế của ta đã khỏi hẳn 7-8 phần, lần này ta muốn để tiểu tử này là chết không táng thân chi địa. Truyền lệnh, triệu tập tất cả nhân mã tới. Áo bào xám nam tử ra lệnh một tiếng, mấy đạo bóng đen mang theo mùi máu tanh tưởi từ góc tối bên trong bò ra. Âm ế chi khí tràn ngập tại trong toàn bộ trang viên, phía dưới cái kia mười mấy người nhao nhao toát ra mồ hôi lạnh, từng cái dọa đến run rẩy không ngừng. Nếu là Dạ Phong tại cái này sẽ phát hiện, áo bào xám nam tử cách đó không xa, Lưu, Lý, Lâm, ba nhà gia chủ thỉnh lình sừng sững trong đó. Lưu lão, lần này cái kia Dạ Phong chắp cánh có thoát, ta xem ai có thể cứu hắn. Ha ha, ai bảo hắn treo chọc Trấn Nam Vương, bây giờ tiểu tử này mệnh đã leo lên Long Quốc treo giải thưởng bảng, giá trị trọn vẹn 500 triệu. Lâm Chấn cùng Lý Tự Hồng hai mặt nhìn nhau. Đợi đến áo bào xám nam nhân dẫn người đi sau, bọn hắn mới dám nói chuyện lớn tiếng. Lưu Thể Sơn một mặt đắc ý, các loại tiểu tử này một chết, chúng ta liền có thể tại Trấn Nam Vương trước mặt biểu hiện tốt một chút một phiên. Chỉ cần Trấn Nam Vương nhúng tay, Trương Long Hổ những cái kia tài sản tất cả đều là chúng ta, chúng ta chỉ cần như thường lệ cống lên liền có thể. Dạ Phong tại Trấn Nam Vương trước mặt bất quá là một cái nho nhỏ con rệp. Lâm Chấn cùng Lý Tự Hồng cười gật đầu. Giờ này khắc này, Dạ Phong chính mang theo Tôn Mục Thanh tại công viên tản bộ. Đột nhiên, Dạ Phong lông tơ đứng đấy, thời gian dài như vậy đến nay, Dạ Phong lần thứ nhất cảm thấy nguy hiểm. Chíu chíu chíu, hơn 10 đạo ám khí đâm rách hư không, trực kích Dạ Phong yếu hại. Mà để Dạ Phong khiếp sợ là, vừa mới hắn vậy mà cái gì cũng không có cảm giác được, hắn vội vàng vận chuyển nội lực, hộ thể cương khi đem những ám khí kia nhau nhau ngăn trở. Oeng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tôn Mục Thanh thân thể bay ngược ra ngoài. Tiểu tử, không muốn chết liền cho ta ngoan ngoãn dừng tay. Chỉ thấy xa xa phía sau đại thụ, một đạo khô lâu nhân ảnh nắm Tôn Mục Thanh cổ. Từng sợi xương mù xám chi khí tràn vào Dạ Phong ngũ tạng lục phủ, Dạ Phong đông cảm giác choáng đầu buồn nôn. Có độc. Không sai. Tiểu tử, người bên trong ta độc, không có giải dược, trong vòng 7 ngày, liền có thể hóa thành một bãi độc thủy. Ha 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 ha. Áo bào xám nam nhân trong hai mắt tràn đầy cản rỡ nghe răng cười. Cô thân thể này, ta nhận lấy. Nam tử một trường đem Tôn Mục Thanh đập choáng. Dạ Phong đội vàng vật công, đem những cái kia khí độc từ bên ngoài cơ thể bức ra, mà cùng một thời gian, hơn 10 đạo bóng đen cầm trong tay vũ khí hướng phía hắn đâm tới. Muốn chết. Dạ Phong tốc độ nhanh đến cực điểm, những công kích kia căn bản sở không tới Dạ Phong góc áo. Trước mắt cái này áo bào xám nam tử cho Dạ Phong một loại cảm giác nguy hiểm, nhất là hắn toàn thân trên dưới tràn ngập cái này một cỗ làm cho người buồn nôn tà khí. Dạ Phong một trường vỗ chết hai tên sát thủ áo đen, hình thẳng hướng lấy cách đó không xa áo bào xám nam mà tới. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng núp đích, nếu không ta liền tự tay giết chết nàng. Các ngươi là ai? Dạ Phong cao mày nói. Ngươi còn không biết, đầu của ngươi giá trị 500 triệu. Có người muốn giết ngươi, ta chỉ là lấy tiền làm việc. Bất quá để cho ta vui mừng chính là, không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên là Nam Âm Huyền Thể. Ha ha ha. Áo bào xám nam nhìn chăm chú lên Tôn Mục Thanh trắng loãng không biết thân thể, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Ta mang ngoại đạo, nếu như ngươi dám động nàng một đầu ngón tay, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Dạ Phong một chỉ điểm tại ngực, phong bế mình mấy đại huyệt đường, sau đó ăn vào một viên đen như mực dược hoàn. Chương 51. Hắn vẫn là con người sao? Dược hoàn nhập thể, tất cả tà khí bị Dạ Phong đều bài xuất trong cơ thể, thời gian mấy hơi thở, Dạ Phong liền không bị thương chút nào đứng dậy. Năm đó, tại Đen Nguyên Ngục Giam, ngũ sư phụ Nhật Dạ cầm thân thể của mình làm thuốc, Dạ Phong thân thể đã sớm bách độc bất xâm. Mà viên thuốc này là ngũ sư phụ cho hắn, chỉ cần ăn vào, trong thời gian ngắn có thể Dạ Phong tu vi phóng đại. Ngũ độc tán. Xã hội hiện nay vẫn tồn tại loại vật này. Bất quá loại vật này lấy ra đối phó ta, còn kém chút ý tứ. Dạ Phong khẽ miệng khẽ nở nụ cười cho, áo bào xám nam tử khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ngũ độc tán lợi dụng năm loại chí độc chi vật luyện chế mà thành, đương kim thế giới, tuyệt không có người có thể hóa giải loại độc này. Tiểu tử này, không chống chân phá giải mình khống hồn cổ chú, còn trong khoảnh khắc hóa giải hắn phối trí mạnh nhất độc dược. Hắn vẫn là cá nhân sao? Dù không được hắn suy nghĩ nhiều, một đạo tiếng xé gió vang lên, Dạ Phong vận đủ nội lực, một viên ngân châm mang theo khó nói lên lời khí thế của bố, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. A! Áo bào xám nam tử cánh tay phải trong nháy mắt bị Dạ Phong ngân châm trong tay xuyên ra một cái đấm máu lô lớn. Kịch liệt đau đớn để áo bào xám nam tử lộ ra thống khổ thần sắc, mà thời gian mấy mắt, Dạ Phong đã nhảy vọt đến trước mặt hắn. Huyết ma đại thủ ấn. Áo bào xám nam tử một bàn tay hướng phía Dạ Phong vỗ tới, trong hư không xuất hiện một đạo huyết hồng đại thủ ấn, một khắc này, tựa như địa ngục giáng lâm. Dạ Phong chau mày, đạo này trưởng ấn thành công chậm lại Dạ Phong thế công, áo bào xám nam nhân thừa cơ cưỡng ép Tôn Mục Thanh xoay người chạy. Tiểu tử này thực lực thế mà mạnh như vậy. Hắn từng bằng vào một chiêu này huyết ma đại thủ ấn, hành hạ đến chết qua vô số tông sư, mà bây giờ, đối đầu Dạ Phong, máu này ma đại thủ ấn căn bản không tạo nên hiệu quả gì. Dạ Phong ngạnh sinh sinh tiếp một cái này, tựa như quỷ mị bình thường hướng phía hắn lần nữa vọt tới. Quả nhiên là công pháp ma đạo. Dạ Phong trong lòng không khỏi giật mình, vừa mới cái kia huyết ma đại thủ ấn lộ ra ngập trời tà khí, đây mới thực là công pháp ma đạo. Đương kim thế giới, cho dù là cổ võ thế gia đều lông phượng củ ấu, lại càng không cần phải nói loại người này người gặp mà chu diệt ma đạo võ công. Không ngờ tới, Long Quốc lại có ma đạo tồn tại. Ta mặc kệ ngươi là ma là người, trêu chọc ta Dạ Phong, để ngươi tan thành mây khói. Tôn Mục Thanh là nam âm huyền thể, Dạ Phong không sợ nam nhân này đối Tôn Mục Thanh xuất thủ. Vừa mới hắn đã bị mình đả thương, tin tưởng nhất định không kiên trì được bao lâu thời gian, mà nhìn xem một mực đuổi sát không buông Dạ Phong. Áo bào xám nam tử sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Đáng chết, tiểu tử này thực lực không tại tông sư phía dưới, tình báo có sai. Đã ngươi muốn mệnh ta, vậy ta liền lôi kéo nữ nhân này đệm lưng. Liên tiếp truy đuổi hơn 10 dặm đường, áo bào xám nam rốt cục chịu đựng không nổi, kéo lấy thụ thương thân thể ngừng lại. Hắn tay trái thành trưởng, một cái trưởng đao đối Tôn Mục Thanh cổ gọt đi đi lên. Đáng tiếc cái này nam âm huyền thể, ta không lấy được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được, ngay tại bàn tay sắp hạ xuống trong nháy mắt. Một đạo âm bạo thanh vang lên, một giây sau, Dạ Phong vững vàng tiếp nhận áo bào xám nam tử thế công. Ngươi đây là cái gì tốc độ khủng khiếp? Áo bào xám nam trong lòng hoảng sợ, sống hơn nửa đời người, hắn cho tới bây giờ không biết đến kinh khủng như vậy tốc độ. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thậm chí trong đêm phong cái bóng cũng không thấy. Áo bào xám nam tử muốn rút tay ra, nhưng Dạ Phong cái kia bàn tay lớn giống như là kiểm sắt bình thường gắt gao bắt lấy cổ tay của hắn. Có thể phá ta khống hồn cổ chú, ngươi quả nhiên không phải bình thường tiểu tử. Nhưng ngươi bây giờ là cứu giúp nàng, vẫn là muốn cứu đôi kia số khổ vợ chồng? Áo bào xám nam tử trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tiêu dung, một giây sau, cánh tay của hắn bỗng nhiên nổ thành vô số mảnh vỡ. Gặp Điệu Hổ Ly Sơn. Dạ Phong bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn một thanh ngăn lại Tôn Mục Thanh eo nhỏ nhắn, tránh thoát cường hoành sóng xung kích. Dạ Phong không nghĩ tới, cái này áo bào xám nam nhân vậy mà tự đoạn cánh tay trái, lựa chọn lấy phương thức như vậy làm mệnh. Nhìn xem cái kia đạo chật vật không chịu nổi bóng lưng, một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Hắn vội vàng cho Triệu Phúc gọi điện thoại, sớm tại vài ngày trước, Dạ Phong liền an bài nhân thủ, ngày đêm bảo hộ Tôn Trung Hải một nhà an toàn. Trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền buông tha Tôn Mục Thanh, không nghĩ tới nhanh như vậy, ở giữa đối phương giăng kế. Rất nhanh, điện thoại kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo lo lắng thanh âm, Dạ thiếu gia không xong, Tôn gia xảy ra chuyện. Nghe được Triệu Phúc thanh âm, Dạ Phong đống nhiên đem trong tay điện thoại bóp cái vỡ nát. Mấy phút đồng hồ sau, Long Thành giao khu, một khung máy bay trực thăng cấp tốc bay tới, vững vàng đứng tại Dạ Phong bên người. Triệu Phúc mang theo hai tên bảo tiêu từ trên máy bay nhảy xuống tới. Dạ Phong sắc mặt lạnh đáng sợ, hắn đem Tôn Mục Thanh nâng lên máy bay, quay người nhìn về phía Triệu Phúc đã điều tra xong sao? Nhóm người này lai lịch ra sao? Dạ thiếu gia, điều tra rõ ở, 3 ngày trước từng có người tại ám vong bên trên ban bố hắc kim lệnh treo giải thưởng. Ta ủy thác một vị đỉnh cấp hacker thẩm thấu tiến vào đối phương địa chỉ. Phát hiện quy tắc này tin tức là từ Vân Thành phát ra tới. Vân Thành có người đặc biệt nhằm vào ngươi, muốn lấy mệnh. Triệu Phúc túi đầu nói. Là ai? Dạ Phong con mắt nổi lên một đạo hồng quang. Trấn Nam Vương. Triệu Phúc tiếng nói vừa ra, một cỗ toàn tâm hàn ý thẳng vọt đỉnh đầu. Nghe được cái tên này, Dạ Phong năm ngón tay thật sâu lâm vào huyết đục bên trong. Nguyên lai là cái này cậu tặng. Nếu không phải là bởi vì mình, Tôn Mục Thanh một nhà làm sao lại tao ngộ loại nguy hiểm này? Không hề nghi ngờ, cái kia áo bào xám nam tử nhất định là ám vong phái tới sát thủ. 3 năm trước đây, Dạ gia trong vòng một đêm từ Long Thành biến mất. Dạ Phong sau khi ra tù từng thể, tuyệt không để cho mình thân nhân lại bị tổn thương. Đi Trấn Nam Vương phủ. Dạ thiếu gia, liền chỉ chúng ta mấy cái. Triệu Phúc dọa đến giật mình. Dạ Phong không có trả lời, Triệu Phúc lập tức hiểu ý, máy bay trực thăng hướng phía Vân Thành phương hướng phi tốc vào tới. Trấn Nam Vương phủ, rộng rãi trong đại điện mấy đạo nhân ảnh song song đứng ở cùng một chỗ, chính giữa thủ tọa bên trên, Từ Thương chính nhàn nhã bưng chén trà, thưởng thức thủ hạ đưa tới quý báu lá trà. Đương nhiên, hơn 10 đạo bóng người từ ngoài cửa lớn vội vã vào, bọn hắn để ép 2 đạo nhân ảnh, vội vã đi đến. Từ Thương có chút liếc một chút, buông xuống trong tay chén trà tiểu tử kia đầu người đâu. Sau đó, huyết sắc cung phụng sẽ có người đem tiểu tử kia đầu người đưa tới. Hai người này xử trí như thế nào? Người áo đen một tay đem hai người khăn trùm đầu lôi xuống. Bóng người này không phải người khác, chính là Tôn Trung Hải cùng Trần Tâm Di, hai người vết thương chẳng chịt, khí tức suy yếu, nhìn ra được, bọn hắn từng chịu đựng không ít ngược đãi. Một tên cũng không để lại. Trấn Nam Vương khỏe miệng có chút dương lên. Ầm ầm. Chính đang cái kia hai tên người áo đen muốn đem Tôn Trung Hải ở trước mặt giải quyết, một khung máy bay trực thăng hiện ra trời thấp lao xuống tư thái, lướt qua Trấn Nam Vương đỉnh đầu. Hơn 100 mét cao hư không, Dạ Phong không hề sợ hãi, đúng là trực tiếp từ cái kia trên máy bay nhảy xuống tới. Cảnh giới, cảnh giới. Cùng một thời gian, Trấn Nam Vương phủ kéo vang lên cảnh báo. Mấy ngàn tên Hắc Long vệ tề tề ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia, người bình thường, từ nơi này độ cao nhảy xuống, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị ngã thành một bãi thịt nát. Nhưng mà, trong tưởng tượng hình tượng cũng không có phát sinh, phía dưới bê tông sàn nhà bị một cỗ cự lực băng chia 5 x 7. Bụi bặm tan hết, một bóng người từ cái kia trong cho bụi đi ra, trong mắt của hắn mang theo ngập trời sát khí. Chương 52. Hoặc là lăn, hoặc là chết giờ này khắc này, mấy chiếc xe sang trọng dừng ở Trấn Nam Vương phủ cổng, mới vừa từ trên xe đi xuống Hồng An Quốc một mặt hoảng sợ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy mấy trăm tên Hắc Long vệ giống như nước thủy triều tràn vào Trấn Nam Vương phủ. Là ai là gan lớn như vậy, cũng dám mang lấy máy bay trực thăng, tự tiện xông vào Trấn Nam Vương phủ. Hồng An Quốc hôm nay là ứng Trấn Nam Vương mời, đến Trấn Nam Vương phủ làm khách. Vừa mới đến liền thấy cái này nổ tung ánh mắt một màn, hai tên mặc quân trang nam nhân đội vàng đi đến Hồng An Quốc bên cạnh, đem hắn bảo vệ. Hồng An Quốc bất chấp gì khác, đội vã đi theo Hắc Long vệ đi vào. Trấn Nam Vương đại điện bên ngoài, Dạ Phong một bước một cái dấu chân, hướng phía Trấn An Vương đi tới cầu tặng. Là ngươi, bỏ ra 500 triệu, muốn lấy mệnh của ta. Trong đại điện, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Dạ Phong, tiểu tử này thật là lớn gan chó. Tự tiện xông vào Trấn Nam Vương phủ, lại còn dám nhục mạ Trấn Nam Vương cầu tặc. Đồ hỗn trướng, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Chỉ thấy Trấn Nam Vương bên trái, một đạo mặc áo giáp, đeo đại đao nam nhân chừng chừng chằm chằm vào Dạ Phong. Hắn thoạt nhìn 40-50 tuổi dáng vẻ, thân thể cường tráng, trên mặt trải rộng mấy đạo thật sâu mặt sẹo, con ngươi đen nhánh bên trong lộ ra một cỗ tiêu sát chi khí. Người này chính là Trấn Nam Vương Tả hộ vệ, thống lĩnh 10.000 binh mã đại tướng Tiết Khải. Mấy ngày trước đây, thu được Trấn Nam Vương mệnh lệnh, Tiết Khải mã không ngừng vó từ Nam Giang biên cảnh dám đến. Trấn Nam Vương thật không nghĩ tới Dạ Phong cũng dám đơn thương độc mã, xông đến trong nhà mình đến, quả nhiên là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Dạ Phong, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là dám đến. Không sai, là ta phái người giết ngươi. Bất quá đáng tiếc, bọn này phế vật vô dụng, vậy mà không có đưa ngươi giết. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thực có can đảm đến, ngươi cho ta Trấn Nam Vương phủ là địa phương nào? Đã tới, hôm nay liền đem mạng chó lưu lại đi. Trấn Nam Vương vung tay lên, lít nha lít nhít hắc long vệ trực tiếp tương Dạ Phong đoàn đoàn vây quanh. Nhiều người như vậy vây quanh phía dưới, đừng nói một cái Dạ Phong, liền là con rồi cũng bay không đi ra. Vì giết tiểu tử này, Trấn Nam Vương không tiếc đem dưới tay tam đại hộ vệ cho triệu tập trở về. Không riêng như thế, Nam Giang tông sư, Bác Hồng môn môn chủ Trương Vĩnh Sơn, cũng rất nhiều Nam Giang cường giả, hào môn thế gia nhao nhao ở đây. Thanh Long chiến thần đã đáp ứng mình, đem tiểu tử này diệt, hắn liền đem thủ hạ cái kia 1.000 quân cận vệ đưa cho mình. Cái kia 1.000 binh mã sức chiến đấu đủ để so ra mà vượt hắn 50.000 đại quân, những người này không có chỗ nào mà không phải là chiến công hiển hách tướng lĩnh. Có này 1.000 cấm vệ quân, thực lực của hắn chắc chắn lại đến một cái cấp độ. Mà cái kia 1.000 cấm vệ quân đã từng có một cái đinh thai nhức góc danh tự Long Hồn quân Dạ Phong ánh mắt quét ngang toàn trường, vô số người nhao nhao hiếu kỳ đánh giá cái này không ai bị nổi tiểu tử. Một giây sau, một đạo mặc trường bào nam tử trung niên liền từ trong đại điện dạo bước mà ra. Người chính là Dạ Phong. Nam nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dạ Phong đường. Người là ai? Nam Giang tông sư, Trương Vĩnh Sơn. Trương Vĩnh Sơn cùng Dạ Phong bốn mắt nhìn nhau. Hắc Long vệ cùng mới vừa vào cửa Hồng An quốc nhao nhao chấn kinh. Nam Giang tứ đại tông sư danh hảo, ai không biết, ai không hiểu, Trương Vĩnh Sơn càng là nương tựa theo một đường bá đạo buôn lôi quyền pháp, uy chấn thiên hạ. Năm đó, ta đem ra 138 miệng cũng là ngươi giết. Dạ Phong chầm chậm vào Trương Vĩnh Sơn lạnh lùng nói, ha 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 ha, không nghĩ tới Dạ Kình Thiên cái này đồ bỏ đi, vậy mà sinh ngươi như thế một cái có loại nhi tử. Năm đó hắn quỳ gối trước mặt ta, xin ta không nên giết người, cho nên ngươi mới sống đến nay. Không nghĩ tới, 3 năm không thấy, ngươi vậy mà có thể trưởng thành đến trình độ như vậy. Trương tông sư, giết hắn. Trấn Nam Vương chỉ muốn nhanh lên một chút giải Dạ Phong tính mệnh. Chỉ có tiểu tử này thật đã chết rồi, hắn có thể trôi qua an tâm. Tốt. Hôm nay, vậy ta liền thù mới hận cũ, cùng một chỗ thanh toán. Dạ Phong vừa xài bước ra, toàn thân nội lực không giữ lại chút nào phát tiết đi ra, dưới chân bê tông phiến đá đứt thành từng khúc. Cảm nhận được cỗ này khó nói lên lời kinh khủng cảm giác áp bách, tất cả mọi người bị buộc cùng nhau rút lui một bước. Cầu vật, hôm nay liền dùng máu của ngươi tế điện cha mẹ ta. Hồng An quốc cùng hai tên thủ hạ kinh ngạc nhìn xem một màn kia. Tiểu tử này vậy mà cũng là tông sư. Đợi đến Hồng An quốc cùng mấy trăm tên Hắc Long vệ kịp phản ứng thời điểm, Dạ Phong đã liền xông ra ngoài. Trương Vĩnh Sơn không dám kinh địch, lòng bàn tay của hắn vận ra từng đạo cường hãn nội lực, đưa tay một trường đối trước mặt đánh ra. Tựa như kinh lôi nổ vang, cái này buôn lôi quyền pháp, xuất chiêu thời điểm tựa như vạn lôi bộ tập, tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà, Trương Vĩnh Sơn quyền phong vừa mới bung ra, liền bị một cỗ như là như sóng to gió lớn kinh khủng nội lực tách ra ra. Dạ Phong khí thế vậy mà ép tới hắn không thở nổi. Vâng. Thưa không nổ tung một đoàn kinh khủng sóng nhiệt, vô số người đều bị cái kia đạo khí lãng sông đứng không vững thân hình. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này cũng dám chính diện cứng rắn tông sư một kích. Xa xa Tiết Khải cùng hai gã khác đại tướng đều bị cố khí thế này cho cả kinh cứ thế ngay tại chỗ. Trấn Nam tâm kinh run rẩy, hắn đây là lần thứ nhất gặp Dạ Phong thi triển toàn lực. Trước đây không lâu, Dạ Phong vừa mới ăn vào đan dược, nội lực tu vi trong khoảng thời gian ngắn xông phá khai nguyên chi cảnh, thẳng tới khí động. Uy lực của một quyền này, thậm chí so thời kỳ toàn thịnh Dạ Phong mạnh không chỉ gấp hai. A! Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền khắp đám người lỗ tai, Trương Vĩnh Sơn hai tay hoàn toàn biến mất không thấy, cả người miệng phun máu tươi, khí tức càng là không bằng một cái tôi thể trung kỳ võ giả. Quỳ xuống, Dạ Phong một bước tiến lên, quanh mình nội lực trong nháy mắt chèn ép Trương Vĩnh Sơn đứng không vững, quỳ rạp xuống đất. Ai cũng nghĩ không ra, Nam Giang tông sư vậy mà ngăn không được Dạ Phong một chiêu. Khó trách tiểu tử này dám cưỡi máy bay trực thăng, dưới ban ngày ban mặt xâm nhập Trấn Nam Vương phủ. Nguyên lai 3 năm ở giữa, hắn đã cường hãn đến loại tình trạng này. Hộ giá, hộ giá. Trấn Nam Vương cũng không dám lại chủ quan, ra lệnh một tiếng, mấy trăm người đem nó tại sau lưng. Đám kia Hắc Long vệ lúc nào gặp qua loại tràng diện này, rất nhiều người cầm vũ khí tay không ngừng run rẩy. Nói, ngươi có phải hay không một con chó? Dạ Phong một cước đá vào Trương Vĩnh Sơn ngực. Ha 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 ha. Dạ Phong, ta chết đi, cũng có ngươi chôn cùng, sai liền sai tại ngươi không nên sinh ở đêm ra. Trương Vĩnh Sơn mặt lộ điên cuồng, sau một lát, khóe miệng dâng trào ra một cỗ máu tươi. Đúng là ở trước mặt tất cả mọi người, cắn lưỡi tự vận. Giữa sân, những cái kia nam giang cường giả từng cái nuốt nước bọt, rất nhiều người thậm chí sinh lòng phái ý, muốn đảo ly Trấn Nam Vương phủ. Dạ Phong, ta cũng không tin, một mình ngươi có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy. Liền xem như thực lực cường đại lại như thế nào. Hắc Long vệ lên cho ta, giết tiểu tử này. Trấn Nam Vương chỉ huy thủ hạ Hắc Long vệ, đối Dạ Phong phát khởi thế công. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Dạ Phong không sợ chút nào.
Chương 53. Bàn Long Nhẫn Dạ Phong sau lưng cách đó không xa, Triệu Phúc cùng hai tên bảo tiêu đứng cô đơn ở nơi đó. Ba người bọn họ là kiên trì tới, không nói giúp Dạ Phong, chỉ cần không trở thành Dạ Phong liên lụy đã là cảm ơn trời đất. Triệu Phúc nhìn một chút bên cạnh Tôn Trung Hải cùng Trần Tâm Di, không để ý cái kia hơn 10 người sát thủ áo đen, một cái bước xa sông đi lên, giải khai hai người phía sau dây thừng. Tôn gia chủ, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Tôn Trung Hải lau đi khỏe miệng máu tươi, run rẩy nhìn xem cái kia đen nghịt nhân mã. Năm đó đem ra tai họa, chẳng lẽ lại là Trấn Nam Vương gây nên? Tấm kia ở vĩnh núi liền là giết Dạ Phong phụ thân hung thủ. Tôn Trung Hải giờ phút này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước đứng hàng Long Thành nhất lưu thế gia đem ra trong khoảnh khắc thảm tao diệt môn. Nguyên lai, ở trong đó là có Nam Giang Tông sư cùng Trấn Nam Vương đúng tay. Dạ Phong, người đi mau a, đừng quản chúng ta, mang theo một thanh đi. Trần Tâm Di một thanh tránh ra khỏi trên người dây thừng. Có máy bay trực thăng ở đây, chỉ cần Dạ Phong muốn đi, bọn hắn đám người này tuyệt không có khả năng ngăn được. Nhưng cựu nhân đang ở trước mắt, Dạ Phong làm sao có thể như vậy coi như thôi? Hai vị trước không cần nói mau tới máy bay trực thăng. Triệu Phúc đội vàng lôi kéo Tôn Trung Hải cùng Trần Tâm Di liền muốn lui về phía sau. Muốn đi? Si Tâm vọng tưởng, cho ta làm thịt hai người bọn họ. Cầm đầu sát thủ áo đen ra lệnh một tiếng. Cái kia hơn 10 người sát thủ cầm đao nhọn liền hướng Tôn Trung Hải hai người bỏ tới. Muốn chết? Dạ Phong thân hình lóe lên, ngăn tại đám kia người áo đen trước mặt. Hắn một kích đá ngang đá ra, hai tên người áo đen đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, khí tức kinh khủng dọa đến những người còn lại đã ngừng lại thân hình. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, một bóng người xen kẽ trong đám người, trong chốc lát, hơn 10 người người áo đen giống như chó chết, bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không có khí tức. Chúng ta cùng tiến lên. Đen nghịt trong đám người, cầm đầu Hắc Long vệ lấy hết dũng khí, dẫn theo đường đao đối Dạ Phong bổ đi lên. Trong khoảnh khắc, vô số đạo tiếng la giết vang vọng toàn bộ Trấn Nam Vương phủ. Các ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. E giờ Dạ Phong một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đều có mười mấy người ngã vào trong vũng máu, uy phong lấm lấm Hắc Long vệ giống như dê nhập ổ sói. Một cái tiếp một cái, không ngừng ngã trên mặt đất, Dạ Phong trên thân dính đầy máu tươi, giống huyết nhân bình thường. Nhanh, lên cho ta, giết cho ta tiểu tử này. Trấn Nam Vương cũng là luôn uống, hắn mí mắt của loạn, tiểu tử này căn bản cũng không phải là người, là thần. Dưới tay hắn tinh nhuệ nhất Hắc Long vệ vậy mà ngăn cản không nổi một người công kích. Vài phút qua đi, toàn bộ Trấn Nam Vương phủ huyết lưu thành hà, hào môn thế gia hai chân run rẩy. Một giây sau, liền có người vứt bỏ vũ khí trong tay, hướng phía Trấn Nam Vương phủ ngoài cửa lớn liền xông ra ngoài. Ta không làm. Hồng An quốc chưa từng nghĩ, hôm nay đến, đúng là thấy được cái này tựa như địa ngục nhân gian đồng dạng tràn diện. Vô số Hắc Long vệ thi thể ngã trên mặt đất, chồng lên một tòa thật dày đống người. Đống người một đầu khác, đứng đây run lẩy bẩy Trấn Nam Vương, cùng dưới tay hắn ba viên đại tướng. Dừng tay. Hồng An quốc hét lớn một tiếng, còn lại mấy tên Hắc Long vệ rốt cục đình chỉ chém giết, nhìn về phía hắn. Vị huynh đệ kia, giết nhiều người như vậy, cũng nên cho hạ giận. Làm gì để trên tay nhiễm càng nhiều vô tội máu tươi? Hồng An quốc chầm chậm vào Dạ Phong đạo. Nghe vậy, Dạ Phong rốt cục xoay người lại, nhìn về phía hắn. Trấn Nam Vương giết cả nhà của ta, nhưng từng muốn đến có hôm nay. Hồng thượng tá, cứu ta. Gặp Hồng An quốc phát ra tiếng, Trấn Nam Vương giống như là bắt lấy một cọn cỏ cứu mạng, vội vàng nuốt ở sau lưng của hắn. Tại Hạ Tây Nam chiến khu thượng tá, Long Hồn quân đệ tam chiến đội tổng đội dài Hồng An quốc. Xem ở Tu La chiến thần trên mặt mũi, thu tay lại a. Lời này vừa nói ra, Dạ Phong nhíu mày, không nghĩ tới trước mắt người này lại có lớn như vậy năng lực, đem Tu La chiến thần đều rời đi ra. Tu La chiến thần, danh xưng Long quốc đệ nhất chiến thần, là bây giờ Long Hồn quân đại thống lĩnh. Hồng An quốc là Long quốc quân thứ 3 chiến đội trung đoàn trưởng, hắn thực lực có thể thấy được luồng đốn. Trấn Nam Vương tuy nói có 50.000 binh mã, nhưng cùng Long Hồn quân so ra, cái dám cũng không bằng. Nghe được Hồng An quốc vì chính mình cầu tình, Trấn Nam Vương thấp thỏm tâm rốt cục bình tĩnh lại. Tiểu tử này coi như có thể lên trời, nghe được Long Hồn quân uy danh, cũng không dám làm gì ta. Hồng thượng tá, tiểu tử này Trấn Nam Vương muốn nói cái gì, cũng là bị Hồng An quốc đánh gãy. Im ngay. Giữa các ngươi có gì ân oán ta mặc kệ, nhưng nếu là bị phía trên biết Nam Giang xảy ra chuyện lớn như vậy, không ai có thể giữ được ngươi. Hồng An quốc một câu dọa đến Trấn Nam Vương một thân mồ hôi lạnh, ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, nếu như lại nháo đại, cho dù là Thanh Long chiến thần ra mặt, phía trên cũng sẽ không dễ tha hắn. Dạ Phong nhàn nhạt nhìn Hồng An quốc một chút liền xem như Tu La chiến thần tại cái này, ta Dạ Phong cũng không cho hắn mặt mũi này. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Trấn Nam Vương, phải chết. Một câu, đối Hồng An quốc cá khẩu không trả lời được, mà liền tại lúc này, Hồng An quốc ánh mắt bỗng nhiên bị Dạ Phong tay phải hấp dẫn. Chỉ thấy Dạ Phong trên tay phải mang theo một viên ngân quang lóng lánh chiếc nhẫn, phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật long đầu. Dưới ánh mặt trời, trắng bạc long nhẫn tỏa ra từng đạo sáng chói ngân quang. Hồng An quốc trong lòng nổi lên một đạo kinh đào hãi lãng. Ngươi ở đâu ra chiếc nhẫn này? Hồng An quốc cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. A, ngươi nhận ra vật này? Dạ Phong khẽ miệng nổi lên nhẹ nhẹ ý cười. Bàn Long Nhẫn, chiếc nhẫn kia là đại sư phó truyền thụ cho hắn, ra ngục thời điểm, đại sư phó nói cho hắn biết, chiếc nhẫn này có thể điều động biên giới Tây Bắc 800.000 nhân mã. Dạ Phong còn chưa hề nghĩ tới, lại có người nhận biết thứ này. Ta làm sao có thể không biết vật này? Đây là Bàn Long Nhẫn. Hồng An quốc thần sắc run rẩy, Bàn Long giới chính là Long Hồn Điện điện chủ chi vật, nghe đồn vị kia kinh khủng cường giả vì nước chết theo, ngay tiếp theo Bàn Long giới một khối biến mất. 100.000 Long Hồn quân tướng sĩ, gặp vật này, như gặp điện chủ, nhất định phải quỳ xuống. Điện chủ tín vật, vì sao tại tiểu tử này trong tay? Bàn Long giới là sư phụ truyền cho ta, làm sao? Ngươi muốn? Dạ Phong trêu chọc. Phù phù. Một tiếng, tại trấn Nam Vương hoảng sợ ánh mắt bên trong, Hồng An Quốc hai đầu gối quỳ xuống đất, đem đầu chôn thật sâu tại Dạ Phong dưới chân. Gặp bàn long giới, như gặp điện chủ, Long Hồn quân 100.000 tướng sĩ chờ đợi chủ thượng điều khiển. Tha thứ thuộc hạ vô lý, mời chủ thượng bất giận. Nhìn thấy một màn này, trấn Nam Vương một cái lảo đảo, doa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đứng lên đi. Dạ Phong đem Hồng An Quốc đỡ lên. Hồng An Quốc hốc mắt đỏ bừng, trong lòng kích động tột đỉnh chủ thượng, Long Hồn quân chiến sĩ cùng Tu La chiến thần đại thống lĩnh ngày đêm nóng trông ngài trở về. Cái này mai bàn long giới là Long Hồn quân chiến sĩ tín ngưỡng chi vật, năm đó điện chủ tự tay nuôi dưỡng Tu La chiến thần, tất cả mọi người coi là Tu La chiến thần liền là lão điện chủ người nối nghiệp. Không có nghĩ rằng, lão điện chủ vậy mà cùng bàn long giới cùng nhau biến mất, cho đến truyền đến đền nợ nước tin tức. Mà bây giờ cái này mai bàn long giới xuất hiện, đại biểu cho lão điện chủ còn sống, đồng thời thuận lợi tìm được người nối nghiệp, Hồng An Quốc sao có thể không cao hứng. Người trấn Nam Vương hoảng sợ một lúc, ngón tay của hắn không ngừng run rẩy, giống như gặp quỷ một dạng. "Không đợi, ta còn có lời muốn hỏi cái này cậu tặng." Dạ Phong tiến lên, một cước giẫm tại trấn Nam Vương ngực. Một cước này, giẫm đến trấn Nam Vương ngũ tạng lục phủ triệt để vỡ vụn, máu tươi giống như suối bình thường phun ra ngoài. Chương 54. Nam Dương Thánh Đàn trấn Nam Vương, ta hỏi ngươi, năm đó sự tình, có phải là hay không Thanh Long chiến thần sai sự? Dạ Phong chỉ cần động động chân, trấn Nam Vương chắc chắn một cước bị hắn giẫm chết. Mà trấn Nam Vương cũng rốt cuộc minh bạch, mình đến tột cùng trêu chọc như thế nào một vị tồn tại. Cái kia hiệu lệnh 100.000 Long Hồn quân, cùng 700.000 biên cương quân đội bản Long Nhẫn, vậy mà liền tại Dạ Phong trên tay. Là Thanh Long chiến thần sai sự, ta cũng là bị buộc, Hồng Thượng Tá, van cầu ngươi cứu ta một mạng. Ta không muốn chết. Hồng An Quốc lạnh lùng nhìn trấn Nam Vương một chút, giết điện chủ một nhà, ta không giết ngươi đều là chuyện tốt, còn muốn để cho ta thay ngươi cầu tình. Cặp mắt kia giống như tại nói cho trấn Nam Vương, ngươi xứng sao? Dạ Phong lanh cười lắc đầu, chẳng lẽ cha mẹ ta người năm đó liền muốn chết? Chẳng lẽ muội muội ta năm đó liền muốn chết? Ta đem ra trên trăm nhân khẩu muốn chết. Thanh Long chiến thần, uy phong thật to. Giết cha mẹ ta, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiếng nói vừa ra, Dạ Phong một cước đá vào trấn Nam Vương ngực, đem hắn tươi sống đá chết. Mà còn lại Hắc Long vệ tướng sĩ càng là đánh tới bầy, hoảng hốt chạy vừa thoát đi trấn Nam Vương phủ, chỉ để lại tam đại hộ vệ quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Dạ Phong một trường rơi xuống, đến tận đây, trấn Nam Vương toàn quân bị diệt, Nam Giang từ nay về sau lại không trấn Nam Vương người này. Làm xong những này, Dạ Phong lúc này mới xoay người lại, mà Tôn Trung Hải cùng Trần Tâm Di đã sớm tại vừa mới đại chiến bên trong thụ thương hôn mê đi. Dạ Phong tiến lên liên tiếp thi triển bà châm, sau đó đem nó nâng lên máy bay trực thăng. Chủ thượng, ngài Hồng An Quốc trên mặt chờ mong nhìn xem Dạ Phong. Tây Bắc cảnh, bây giờ không người trấn thủ, 5 năm trước đó, vừa ngoại chi địa mặc dù bị Tu La chiến thần thống lĩnh Long Hồn quân giết đánh tơi bời mà chạy. Nhưng những năm này, giống như nổi lên một cỗ to lớn hơn âm mưu, nếu có điện chủ trấn thủ, Long Quốc nhất định bình yên vô sự. Ta còn có nên làm sự tình không có xong xuôi, chờ ta xong xuôi chính sự, tự nhiên sẽ trở về. Chớ có đem tin tức của ta để lộ ra đi. Dạ Phong dặn dò một tiếng, Hồng An Quốc lập tức hiểu ý, nhưng trong lòng có một vòng lo lắng chủ thượng. Thanh Long chiến thần chính là Tây Nam thống lĩnh, ta từ Tây Bắc cảnh trở về sau, hiện tại thuộc về hắn quản hạt. Thanh Long chiến thần thống lĩnh Tây Nam mấy chục vạn đại quân, quyền thế thông thiên, Tây Nam tứ tỉnh đều tại phạm vi thế lực của hắn phía dưới, bây giờ thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Ngài Dạ Phong vô Hồng An Quốc bả vai yên tâm đi, coi như hắn là Tây Nam trời, ta cũng phải đem ngày này xuyên phá. Cùng Hồng An Quốc bàn giao vài câu sau, Dạ Phong cưỡi máy bay trực thăng, rời đi trấn Nam Vương phủ, chỉ để lại đầy đất bừa bộn, cùng giống tuyết đại biện. Nửa giờ sau, máy bay trực thăng đáp xuống Tôn gia biệt thự đại biện, Dạ Phong ôm Tôn Mục Thanh Tử trên máy bay xuống tới. Triệu Phúc thì là đem Tôn Trung Hải cùng Trần Tâm Di mang đến gần nhất bệnh viện. Ai có thể nghĩ tới, không ai bị nổi trấn Nam Vương chết tại Dạ Phong trong tay, tính cả Nam Giang hai đại tông sư đều hóa thành cô hồn dã quỷ. San bằng trấn Nam Vương, cũng coi là giải quyết xong Dạ Phong trong lòng một điểm tâm nguyện. Trong phòng ngủ, Dạ Phong cấp tốc tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, hắn vừa mới thay quần áo xong, liền nghe được trên giường Tôn Mục Thanh đang kêu gọi lấy tên của hắn. "Dạ Phong ca, cứu ta." "Không cần lo lắng, ta ngay tại cái này." Nha đầu này sợ là bị hù dọa. Dạ Phong sờ lên Tôn Mục Thanh cái trán, chợt phát hiện trán của nàng từng đợt nóng hổi. Phát sốt. Dạ Phong lập tức đem Tôn Mục Thanh đỡ lên. Chỉ thấy phía sau lưng nàng bên trên, một đạo dài một tấc vết thương không ngừng chảy ra từng đợt máu tươi, những cái kia máu tươi tản ra một cô âm tà chi khí. Dạ Phong lập tức nhướng mày, là cái kia khô lâu nam. Mình vậy mà không có chú ý tới Tôn Mục Thanh phía sau lưng vết thương, theo thời gian tôi gì, Tôn Mục Thanh sắc mặt càng ngày càng kém. "Dạ Phong ca, ngươi đừng lúc đích, ta hiện tại liền chữa thương cho ngươi." Nói xong, Dạ Phong đội vàng giải khai Tôn Mục Thanh áo nút thắt, tuyết trắng da thịt nhìn một cái không sót gì bạo lộ trong tầm mắt. Dạ Phong hơi đỏ mặt, nếu là vì Tôn Mục Thanh chữa thương, nhất định phải thoát y phục của nàng. Dạ Phong cho tới bây giờ chưa từng làm loại sự tình này, đột nhiên có loại tay chân luôn cuống cảm giác. "Mục Thanh, ta thế nhưng là chữa thương cho ngươi mới thoát quần áo ngươi đó a. Ngươi bắt đầu từ ngày mai đến tuyệt đối đừng cùng ta sinh khí. Ngươi không nói lời nào liền là đáp ứng a." Dạ Phong nhắm một con mắt, nhẹ nhàng vươn tay rút đi Tôn Mục Thanh cầu vai. Cầu vai trượt xuống, một vòng tuyết trắng đập vào mi mắt, Dạ Phong dọa đến vội vàng tắt đèn. Sáng trong ánh trăng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào Tôn Mục Thanh phòng ngủ, Dạ Phong tại vừa sở, không cẩn thận chạm đến một đoàn mềm nhũn đồ vật. Dạ Phong lúc này đỏ bừng mặt, hắn vội vàng đem Tôn Mục Thanh xoay qua chỗ khác, lấy ra ba cái ngân châm, nhẹ nhàng đâm vào Tôn Mục Thanh phía sau lưng. Sau đó, hắn lại lấy ra một chút thuốc bột, bôi lên tại Tôn Mục Thanh trên vết thương. "Thuốc này có thể trị liệu hết thảy ngoại thương, qua hôm nay, ngươi liền tốt." Thoa xong thuốc về sau,
Dạ Phong dùng vải màu trắng đem Tôn Mục Thanh vết thương cuốn lại, lúc này mới rón rén đóng cửa lại, trở về gian phòng của mình. Hô thở ra một hơi thật sâu, Dạ Phong xoa xoa mồ hôi trán. Nói thật, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không cùng một cái nữ hài tử thân mật như vậy tiếp xúc qua. Hy vọng buổi sáng ngày mai tỉnh lại về sau, sẽ không bị Mục Thanh hiểu lầm a sau đó. Dạ Phong đóng cửa phòng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên tâm hấp thu lên nguyên dương địa mạch. Từng sợi ôn nhuận khí lưu xoay quanh tại Dạ Phong đỉnh đầu, sau đó thông qua hắn thất khiếu chạy vào ngũ tạng lục phủ. Phản phất một đạo gông xiềng buông lỏng, Dạ Phong nhướng mày, chẳng lẽ lại lúc này muốn đột phá? Hắn vội vàng nín hơi ngưng thần, bắt đầu trùng kích trong cơ thể cái kia cuối cùng một cửa ải. Nguyên dương địa mạch từng lần một cọ rửa Dạ Phong thân thể, trong bất chi bất giác lại đến sáng sớm hôm sau. Trấn Nam Vương chết giống như một đạo kinh lôi, chấn động toàn bộ Nam Giang. Vô số hào môn thế gia hoảng sợ nhìn xem Trấn Nam Vương phủ phương hướng. Long Thành Lưu gia, Lưu Tề Sơn một cái lảo đảo, ngã rầm trên mặt đất. Lưu gia nhân cho tới bây giờ không gặp gia chủ mình chật vật như vậy qua. Trấn Nam Vương chết, thiên chân vạn sát. Vô số Lưu gia nhân hít sâu một hơi. Mà Vân Thành một tòa xa hoa trong trang viên, hai tên mặc trường bào lão giả cùng nhau đứng dậy, ánh mắt bên trong truyền đến từng đợt hoảng sợ. Trấn Nam Vương đã chết, chúng ta cũng không cần đuổi theo giết tiểu tử kia. Hai tên lão giả liếc nhau. Sau lưng trong đại sảnh, một bóng người lộ ra âm trầm sát khí, nhìn kỹ lại, hắn hai cái cánh tay giống tuyết. Vâng. Nam nhân một cước đem bên cạnh cái bàn đá cái vỡ nát. A, tiểu tử kia làm hại ta biến thành bộ dáng này, há có thể từ bỏ ý đồ. Nghe vậy, hai tên hôi bảo lão giả nhướng mày, chuyện này vốn là cùng ta Nam Dương Thánh Đàn không quan hệ. Huyết sát cung phụ, đừng quên ngươi tới đây nhiệm vụ. Chương 55, chuẩn bị chạy trốn hử. Nhiệm vụ, nếu là không có hỗ trợ của ta, chỉ dựa vào hai người các ngươi thế lực, có thể hoàn thành món kia nhiệm vụ. Không nghĩ tới a, tiểu tử này thậm chí ngay cả Trấn Nam Vương cũng dám giết. Thực lực của hắn vậy mà so ta tưởng tượng bên trong cao nhiều như vậy. Áo bào xám nam híp mắt lại một đạo nguy hiểm độ cong, hắn không nghĩ tùy tiện liền từ bỏ cỗ thân thể kia, nhưng dưới mắt có Dạ Phong bảo hộ, liền xem như mình cũng không có khả năng từ trong tay hắn bình yên vô sự đem Tôn Mục Thanh cho đoạt tới. Các ngươi hai cái trở về bẩm báo tổng đàn chủ, liền nói ta tại Nam Giang gặp một điểm phiền phức, trong vòng 3 tháng trở về không được. Huyết sát âm lệ đường ta muốn ở chỗ này bế quan chữa thương, ta muốn chuẩn bị đột phá tạ công tầng cuối cùng, đợi cho đột phá ngày, liền là thánh đàn tại Vân Thành rơi xuống đất thời điểm. Hai tên lão giả nghe nói như thế, sắc mặt chấn động, Huyết Sát cung phụng bây giờ thực lực đã đạt khai nguyên hậu kỳ, bằng vào tà công gia trì, bình thường tông sư căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu như đột phá tà công tầng cuối cùng, tông sư phía dưới tại vô địch thủ. Coi là thật như thế, cái kia Nam Giang vẫn là có ai là đối thủ của hắn. Hai người liếc nhau, trên mặt trồi lên một vòng tiếu dung. Huyết Sát cung phụng, ta đã biết, vậy ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo bế quan. Chúng ta lập tức trở về bẩm báo đàn chủ, là thời điểm tại Long Quốc Tuyên Dương ta thánh đàn chi uy. Hai người cùng Huyết Sát tạm biệt sau, cũng không quay đầu lại rời đi trang viên. Sáng sớm, Dạ Phong hai tay để trần từ trên giường ngồi dậy, đi qua tối hôm qua một đêm hấp thu luyện hóa. Hắn cảm giác mình từ nơi sâu xa đã vượt qua thế nhân không cách nào với tới cái kia một cánh cửa, chỉ là cánh cửa kia tựa như ngăn trở mình. Quả nhiên, khí động cảnh so ta tưởng tượng bên trong càng khó đột phá. Bây giờ, bất quá khó khăn lắm một chân bước vào khí động. Đối với mình không có đột phá, Dạ Phong nhìn rất bình thản, dù sao qua khai nguyên cảnh, mỗi tăng lên một cảnh giới, khó như lên trời. Xã hội hiện nay, mặt pháp thời đại, thiên địa linh khí khô kiệt, địa mạch đã ít lại càng ít. Người bình thường dốc cả một đời cũng bất quá tu luyện tới khai nguyên đỉnh phong, thậm chí có ít người cả một đời đều không đột phá nổi tôi thể cảnh. Mà bây giờ mình đã so với cái kia tông sư người tốt không biết bao nhiêu. Cái này nguyên dương địa mạch sắp bị hắn hấp thu sạch sẽ, Dạ Phong xem chừng lại có không đến 15 ngày nguyên dương địa mạch liền sẽ khô kiệt. Mà khi đó mình cũng đem nước chảy thành sông, xông phá cái kia cuối cùng một đạo quan khẩu, bước vào khí động. 50 năm trước đại sư phó cũng đã là khí động đỉnh phong cao thủ, giết những địch nhân kia nghe tin đã sợ mất mật. So với đại sư phó đến, ta còn kém một điểm. Dạ Phong nhìn xem mình trong gương, mỉm cười. Từ xa nhìn lại, thân thể của hắn giống như là một khối tao nhã nho nhã mỹ ngọc, tinh anh cơ bắp tăng thêm hoàn mỹ đường cong, mười phần mê người. Rất nhanh, Dạ Phong mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi ra ngoài, ngay tại lúc này, đối diện trong phòng ngủ truyền đến rít lên một tiếng. A. Dạ Phong một cái bước xa đẩy ra Tôn Mục Thanh cửa phòng, vọt vào, sau đó, liền thấy Tôn Mục Thanh ngơ ngác nhìn nửa người trên của mình. Bên cạnh để đó mang máu quần áo, trên thân còn quấn màu trắng băng vải. Dạ Phong còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì nguy hiểm, cái này không cẩn thận, lại đem Tôn Mục Thanh cho nhìn sạch sành sanh. Hắn vội vàng xoay người, lung túng đi ra ngoài một thành, ta nhưng cái gì cũng không thấy được. Ta thể, ngươi Tôn Mục Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ cùng quả táo một dạng. Cái này chết Dạ Phong, thối Dạ Phong, nhìn liền nhìn, lại còn không thừa nhận, mình y phục này đều bị hắn tẩy hết. Hắn nên không có đối với mình làm chuyện khác người gì a? Không không có khả năng, Dạ Phong không phải như thế người. Vậy hắn chẳng lẽ liền đối với ta không có một chút xíu ý tứ? Vẫn là cái này Dạ Phong không thích nữ nhân nữa thích nam nhân. Bị lực của mình chẳng lẽ kém như vậy sao? Trong nháy mắt công phu, Tôn Mục Thanh đầu góc liền biểu diễn một tuần kịch. Đợi đến Dạ Phong ra cửa, Tôn Mục Thanh lúc này mới thưởng thức một cái thân hình của mình, mình cũng không có kém cỏi như vậy a ai nha. Phiền chết, ta trong đầu nghĩ gì thế? Tôn Mục Thanh vô vô gương mặt của mình. Mình đây là thế nào, hắn rõ ràng người rất tốt, liên tiếp bảo hộ ta, từ trước tới giờ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tôn Mục Thanh cẩn thận hồi tưởng đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, một cái da bọc xương nam nhân đem chính mình đánh ngất xỉu. Lại vừa tỉnh dậy, mình liền đã ở nhà chẳng lẽ nói, nam nhân kia là hướng về phía mình tới. Đau quá. Tôn Mục Thanh nghiêng người sang đi, nhìn về phía phía sau lưng của mình. Nàng nhẹ nhàng lấy mở lụa trắng bố lộ ra một đạo tấc dài lỗ hồng, bất quá vết thương vậy mà trong vòng một đêm kết vậy chóc ra. Chỉ là cảm giác còn có chút điểm đau, Tôn Mục Thanh vội vàng đổi một bộ quần áo, ra cửa. Cha mẹ ta đâu? Bọn hắn Tôn Mục Thanh trong lòng lo lắng nói. Bọn hắn hôm qua cũng thụ điểm kinh hãi, bất quá bây giờ đã tỉnh lại, tại Long Thành đệ nhất y địa viện. Ta mang ngươi tới xem một chút đi. Tôn Trung Hải cùng Trần Tâm Di đã không sao, chỉ là bị dọa đến không nhẹ, nửa cái giờ đồng hồ về sau, Dạ Phong đến bệnh viện. Khu nội trú lầu 3 một gian trên giường bệnh, Tôn Trung Hải cùng Trần Tâm Di hai người ngồi lên xe lăn. Tôn tiên sinh, thân thể của ngươi thụ một điểm bị thương ngoài ra, dựa theo ta nói, ăn thật ngon thuốc nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Rất cảm tạ ngài. Vậy ta hôm nay liền xuất viện a. Tôn Trung Hải lo lắng nữ nhi, liền để bên cạnh bảo tiêu cho mình làm thủ tục xuất viện. Cha, mẹ. Ngay tại lúc này, Tôn Mục Thanh đi đến, Trần Tâm Di hòa Tôn Trung Hải lần nữa gặp lại Tôn Mục Thanh, nhịn không được kích động trở lại nước mắt. Nữ nhi, ngươi nhưng làm chúng ta lo lắng gần chết. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Mẹ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Trần Tâm Di lệ rơi đầy mặt, Tôn Mục Thanh cho nàng nhẹ nhàng lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt. Hôm qua hai người bọn họ tựa như là đã trải qua quỷ môn quan một dạng, coi là đời này rốt cuộc gặp không lớn Tôn Mục Thanh. Còn tốt Dạ Phong đúng lúc xuất hiện, cứu được bọn hắn hai lão, về sau phát sinh sự tình, bọn hắn liền cái gì cũng không biết. Tôn Trung Hải chỉ nhớ rõ Dạ Phong đơn thương độc mã đâm vào đống người, gặp Dạ Phong không có tới, Tôn Trung Hải quan tâm nói Dạ Phong đâu? Hắn hiện tại an toàn sao? Làm sao không cùng ngươi cùng đi? Cha, yên tâm đi. Hắn ngay tại dưới lầu chờ ngươi đây, tốt, ta tiếp ngươi cùng mẹ về nhà, trở về rồi hay nói. Giờ phút này, Dạ Phong đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, trong mắt của hắn âm trầm xuống. Không nhiều lúc, bấm một số điện thoại dãy số 3 ngày. Ta nói kỳ hạn đã đến, đã lưu, Lý, Lâm, ba nhà không định đem tiền đưa tới, vậy ta đành phải tới cửa đi lấy. Giờ này khắc này, Lưu Tể Sơn chính thần sắc bối rối, đầu đầy mồ hôi dọn dẹp đồ vật. Nhanh, mẹ, đem tất cả có thể bán đều cho ta bán. Lưu Tể Sơn biết được Trấn Nam Vương sau khi chết, triệt để sợ choáng váng mắt, hắn hiện tại đầy trong đầu cũng chỉ có một chữ trốn. Lưu gia tại Long Thành tất cả bất động sản cộng lại hết thảy 25 ức, ngoài ra còn có tiền mặt 1 tỷ. Số tiền này là Lưu Tể Sơn toàn bộ thân gia nội tình, trong đầu hắn đã làm ra một cái quyết định, rời đi Long Thành, tiến về trời đều phát triển. Mặc dù cái này hơn 30 ức, ở trên trời đều chen không tiến kẻ có tiền cánh cửa, nhưng đầy đủ hắn tiêu xài,